Chương 28, Ngạo Hàn Lục Quyết, sơ hiện thần uy. Chương 28, Ngạo Hàn Lục Quyết, sơ hiện thần uy. Viên Liệt che lấy cánh tay trái kia sâu đủ thấy xương, đã bị hàn khí đông kết vết thương, thấu xương băng lãnh cùng toàn tâm kịch liệt đau nhức xen lẫn, nhường cái kia trương hung hãn gương mặt vặn vẹo như là ác quỷ. Máu tươi bị băng phong tại miệng vết thương, hình thành một loại quỷ dị màu đỏ sẫm băng tinh, mỗi một lần nhịp tim đều dính dấp đông kết da thịt, mang đến trận trận như tê liệt thống khổ. Càng làm cho hắn kinh hãi là, kia cố hàn khí lại như cùng sống vật giống như, còn tại không ngừng ý đồ hướng về trong cơ thể hắn chỗ càng sâu ăn mòn, những nơi đi qua, kinh mạch vướng hữu, vận hành chân khí đều biến chật vật. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cái kia cầm đao mà đứng người trẻ tuổi, trong ánh mắt nổi giận cùng sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, nhưng chỗ sâu lại không thể tránh khỏi sinh sôi ra một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác kiêng kỵ. Tiểu tử này thủ đoạn quá mức quỷ dị, trôi đao kia càng là tà môn. Tốt, tốt một thanh bảo đao. Viên Liệt từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, thanh âm bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà khàn khàn, nhưng bằng này liền muốn thắng ta Viên Liệt, si tâm vọng tưởng. Hắn cuồng hống một tiếng, tiên tiên trung kỳ hùng hồn chân khí như là núi lửa giống như tại thể nội bộc phát, cưỡng ép tách ra lấy cánh tay chỗ hàn khí, ám kim sắc quang trạch lần nữa bao trùm song quyền, thậm chí so trước đó càng thêm nồng đậm. Hắn không còn bảo lưu, đem Liệt Bi trưởng công lực thúc cốc đến cực hạn, cả người như là điên dại, lần nữa hướng về Lâm Hàn bộ nhào tới. Song quyền tê xuất, quyền phong khuấy động, như là hai thanh to lớn công thành truy, muốn đem phía trước mọi thứ đều ép thành một mịn. Hắn biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cái kia quỷ dị hàn khí kéo dài càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Đối mặt cái này giống như hổ điên, khí thế càng hơn lúc trước tấn công, Lâm Hàn con người hơi co lại. Vừa rồi đao quyền kết hợp mặc dù tinh diệu, nhưng cũng cơ hồ hao hết hắn hơn phân nửa tâm lực cùng chân khí, giờ phút này thể nội khí huyết còn tại bốc lên, đang điển truyền đến trận trận chống rông cảm giác. Viên Liệt cái này toàn lực bộc phát, uy lực viễn siêu trước đó. Đó nữa, tất nhiên bị thương nặng. Né tránh. Viên Liệt quyền thế đã bao phủ tứ phương, khí cơ khóa chặt, phong thần tối lại diệu, cũng khó có thể hoàn toàn tránh đi. Trong chớp mắt, Lâm Hàn ánh mắt rơi vào ở trong tay tuyết ẩm cuồng đao phía trên. Thân đao lạnh bớt, dường như cùng hắn tâm ý tương thông, một cỗ yên lặng đã lâu, nguồn gốc từ binh phách bản thân ngạo nghệ cùng băng lãnh hàm ý, như là ngủ say hung thú, đang chậm rãi thức tỉnh. Không thể lại lưu thủ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, đem thể nội còn sót lại, cùng bồi nguyên đan dược lực thúc đẩy sinh trưởng ra tất cả băng hàn chân khí, không giữ lại chút nào, như là trăm sông đổ về một biển giống như, điên cuồng rót vào tuyết ẩm cuồng đao bên trong. Ông. Tuyết ẩm cuồng đao phát ra một tiếng vui thích mà réo rắt vù vù, thân đao quang mang đại thịnh, kia lưu chuyển đủ lãnh hàn mang trong nháy mắt biến chói mắt. Một cỗ xa so với Lâm Hàn chân khí bản thân càng thêm tinh thuần, càng thêm cổ lão, càng thêm bá đạo cực hạn hàn ý, tự trên thân đao ẩm vàng bộc phát. Lấy Lâm Hàn làm trung tâm, phương viên mấy trượng bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống. Mặt đất cấp tốc bao trùm lên một tầng thật dày sương trắng, trong không khí ngưng kết ra vô số nhỏ bé băng lăng, bó đuốc quang mang dường như đều bị cỗ hàn ý này đông kết, biến ảm đạm không chừng. Viên Liệt vọt tới trước thân hình đột nhiên trì trệ, kia đập vào mặt, dường như có thể đông kết linh hồn hàn ý, nhường hắn huyết dịch cả người đều cơ hồ ngưng kết. Hắn cảm giác chính mình giống như là trần như nhộng sông về vạn năm sông băng hải tâm. Cặp kia ẩn chứa băng sơn liệt thạch chi lực nằm đấm, tại cỗ này kinh khủng đao ý trước mặt, lại không tự chủ được khẽ run lên. Đây là cái gì đao pháp? Còn chưa ra tay, lại có như thế bi thế. Ngay tại Viên Liệt tâm thần bị đoạn, quyền thế xuất hiện sát na ngưng trệ trong nháy mắt, Lâm Hàn động. Hai tay của hắn cầm đao, đem toàn thân tinh khí thần đều ngưng tụ tại một đao kia phía trên. Trong đầu, Ngạo Hàn Lục Quyết thức thứ nhất kinh hàn nhất phiết khẩu quyết tâm pháp như là thành tuyển chạy xuôi mà qua, nguyên bản có chút tối nghĩa chỗ, tại lúc này sinh tử áp lực cùng thần binh cộng minh phía dưới, đột nhiên quan thông. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có rực rỡ phức tạp biến hóa, chỉ có một đạo đao quang. Một đạo thanh lãnh như cửu thiên ánh trăng, cao ngạo như tuyết linh hàn mai, nhanh chóng như truy quang thần sấm đao quang. Một đao kia, nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt giữ, dường như không để ý đến không gian khoảng cách. Đao quang xuất hiện sát na, liền đã đến Viên Liệt trước người. Đao ý, kinh hàn nhất phiết, lấy nhanh chóng, đột ngột cùng kia làm lòng người thần đều lạnh cực hạn uy hiếp. Viên Liệt chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, một cỗ đông tận xương thủy, chém chết tất cả tử vong cảm giác nguy cơ trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim. Hắn mong muốn né tránh, mong muốn đón đỡ, lại phát hiện động tác của mình tại đạo này đao quang trước mặt, chậm như là ốc sên. Kia lạnh thấu xương đao ý không chỉ có đông kết thân thể của hắn, càng dường như đông kết suy nghĩ của hắn. Không, hắn phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, đem suốt đời công lực ngưng tụ tại hai tay, giao nhau che ở trước người, ám kim sắc quang trạch nồng nặc như là thực chất. Suy, không có đinh thái nhức góc tiếng va chạm, chỉ có một tiếng rất nhỏ đến dường như vải vóc bị xé nước nhẹ băng lên. Đao quang lướt qua, thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Viên Liệt duy trì hai tay giao nhau đón đỡ tư thế, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ ngưng kết tại cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin bên trong. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mình hai tay, chỉ thấy kia ám kim sắc quang trạch như là gặp phải liệt dương như băng tuyết cấp tốc tăng dã, trên hai tay, một đạo dài nhỏ huyết tuyến chậm rãi hiện hiện. Ngay sau đó, tơ máu cấp tốc mở rộng, máu tươi như là suối phun giống như mãnh liệt mà ra. Nhưng bị dị chính là kia phun ra huyết dịch tại tiếp xúc đến trong không khí tràn ngập hàn ý lúc, lại trong nháy mắt bị đông cứng thành màu đỏ băng tinh, dì dào rơi xuống. Không chỉ là hai tay, trên ngực hắn cũng xuất hiện một đạo theo vai phải nghiêng hoạch đến trái eo kinh khủng vết đao, sâu đủ thấy xương, thậm chí có thể mơ hồ nhìn được nội bộ bị hàn khí ăn mòn, bao trùm lấy băng xương nội tạng. Tất cả vết thương đều trong nháy mắt bị băng phong, không có đại lượng máu chảy, nhưng này sâu tận xương thủy, đông kết sinh cơ hàn ý, lại lấy tốc độ nhanh hơn phá hủy lấy hắn tất cả. Sao? Làm sao có thể? Viên Liệt trong cổ họng phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, thần thái trong mắt như là trong gió nến tàn, cấp tốc cảm đạm đi. Hắn thân thể cao lớn lung lay, cuối cùng đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ giống như, ầm ầm một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất, tóe lên một mảnh băng tinh cùng bụi đất. Hắc Phong trại đại đương gia, tiên tiên trung kỳ cao thủ, tòa sơn điêu viên liệt, mất mạng. Lâm Hàn lấy đao trụ, quỳ một gối xuống, thở hồng hộc lấy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi như là dòng suối nhỏ giống như theo cái trán chảy xuống, trong nháy mắt lại tại cực hàn đao khí bên trong ngưng kết thành băng châu. Thi triển ra cái này chân chính kinh hàn nhất thiết cơ hồ dành thời gian hắn tất cả lực lượng, tinh thần cùng nhục thể song trọng tiêu hao mang đến trận trận mê muội. Nhưng hắn ngẩng đầu, nhìn xem viên liệt cố kia cấp tốc bị xương lạnh bao trùm thi thể, trong mắt lại hiện lên một tia minh ngộ cùng thoải mái. Ngạo Hàn Lục Quyết, Tuyết Ẩm Cùng Đao, hôm nay rốt cục sơ hiện thần uy. Vương Xuyên Trụ, Lý Mãng, Triệu Lao Niên ba người sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, như là tượng đất. Thẳng đến Lâm Hàn thở dốc thanh âm truyền đến, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt xông lên phía trước. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Nhìn xem trên mặt đất viên liệt kia thê thảm tử trạng, cùng Lâm Hàn suy yếu nhưng như cũ thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, trong lòng ba người dâng lên thao thiên cự lãng, kích động, kính sợ, vui mừng như điên. Đủ loại cảm xúc xen lẫn, cuối cùng biến thành khăng khăng một mực sùng kính. Tối nay về sau, Thiên Phong thành thiên, muốn thay đổi. Chương 29, san bằng Hắc Phong, thu được tương đối khá. Chương 29, san bằng Hắc Phong, thu được tương đối khá. Viên liệt thân thể cao lớn ẩm băng ngã xuống đất, tóe lên băng tinh cùng bụi đất tại bó đuốc chập chờn kia sáng hạ lộn xộn dương. Vị này hùng ngồi Hắc Phong lĩnh nhiều năm, khiến quá khứ thương khách nghe tin đã sợ mất mật tọa sơn điêu, giờ phút này hai mắt trợn lên, ngưng kết lấy kinh hãi cùng không cam lòng, lực cái kia đạo kinh khủng đồng kết vết đao, tuyên cao hắn tiêu hùng tiếp sống kết thúc. Toàn bộ diễn võ trường lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Gió thổi qua trại tường, mang đến phương xa còn sót lại lẻ tẻ tiếng la giết cùng binh khí rơi xuống đất âm thanh, kia là Vương Xuyên Trụ ba người ngay tại thanh lý dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tàn phỉ. Mà giữa sân chỉ còn lại Lâm Hàn thô trọng tiếng thở dốc cùng Tuyết Ẩm cùng đao mũi đao nhỏ xuống, trong nháy mắt ngưng kết thành băng châu giọt máu. Hàn chống đao, quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, tiêu hao hư thoát cảm giác giống như nước thủy triều trận trận đánh tới. Liên tiếp kịch chiến ba vị đương gia, nhất là cuối cùng cưỡng ép thi triển kinh hàn nhất phiết chém giết viên liệt, cơ hồ ép khô hắn tất cả chân khí cùng tâm lực. Bồi nguyên đan dược lực còn tại chậm rãi tan ra, tu bổ kinh mạch bị tổn thương, nhưng tinh thần mỏi mệt lại không phải đan dược có thể lập tức tiêu trừ. Băng tâm quyết tự chủ vận chuyển, như là mát lạnh nước suối, vớt lên lấy hắn bởi vì giết chóc mà khuấy động tâm thần, duy trì lấy linh đài cuối cùng một tia thanh minh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trên mặt đất nô khôi, Tôn Miểu, viên liệt ba người thi thể, trong ánh mắt không có thắng lợi vui mừng như điên, chỉ có một mảnh thâm trầm băng lãnh. Hắc Phong trại, viên này chiếm cứ tại Bắc Cương giao thông yếu đạo bên trên núi Á Tính, tối nay bị hắn lấy sức một mình nhổ tận gốc. Đại nhân, Vương Xuyên Trụ thanh âm mang theo kích động cùng một tia lo lắng, hắn bước nhanh chạy tới, đi theo phía sau giống nhau toàn thân đẫm máu, lại tinh thần phấn khởi Lý Mãng cùng Triệu Lao Niên. Tàn phỉ đã cơ bản quét sạch, còn lại chút bị xuống đất cầu xin tha thứ, xử trí như thế nào? Lâm Hàn hít sâu một hơi, dáng chống đỡ lấy đứng người lên, Tuyết Ẩm cùng đao trở vào bao, thấu xương kia hơi lạnh lẽo hơi thú liễm. Trói lại, tập trung trông giữ, trước làm chính sự. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tòa kia vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, cũng đã mất đi chủ nhân tụ nghĩa sảnh. Thuế ngân, còn có cái này Hắc Phong trại nhiều năm cướp bóc tích lũy. Bốn người bước vào tụ nghĩa sảnh. Trong sảnh bày biện thu kịch, gia hổ chỗ ngồi, giá binh khí, chén rượu lớn đàn, đều hiện lộ rõ ràng thổ phỉ tập tính. Trong không khí còn lưu lại mùi rượu cùng một tia huyết tinh. Căn cứ tiếu tham cầu cung, Lâm Hàn trực tiếp đi hướng kia tượng trưng cho trại chủ quyền uy đầu hổ chỗ ngồi. Hai tay của hắn nắm chặt chỗ ngồi kia điêu khắc thành mãnh hổ đầu lâu lan can, xúc tu lạnh buốt thô ráp. Dựa vào khẩu cung thuật, xoay trái ba vòng, cơ quan phát ra trầm muộn cụm cụm âm thanh, lại rẽ phải một vòng. Két két két, một hồi rất nhỏ cơ quan vận chuyển tiếng vang lên, đầu hổ chỗ ngồi tính cả phía dưới một khối to lớn phiến đá, chậm rãi hướng một bên trở ra, lộ ra một cái đen xì, hướng phía dưới kéo dài cửa hàng, một cỗ hỗn hợp có bùn đất, kim loại cùng mùi nấm mốc khí tức đập vào mặt. Ám ẩm. Vương Xuyên Trụ lập tức tìm đến một chi bó đuốc, dẫn đầu thăm dò vào. Lâm Hàn theo sát phía sau, Lý Mãng cùng Triệu Lao Niên thì cảnh giác canh giữ ở cửa hàng. Dọc theo thềm đá hướng phía dưới, bất quá hơn 10 cấp, chính là một gian không tính quá lớn, lại trồng đến tràn đầy mật thất. Ánh lửa chiếu rọi, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là mấy chục cái xếp chồng chất chỉnh tề, dán quan phủ giấy niêm phong nặng nề hồng gỗ. Cái mở trong đó một ngụm, lập tức ngân quang lóa mắt. Bên trong chính là kia bị cướp quan ngân, nén bạc tuyết trắng, tản ra kim loại đặc hưu băng lãnh quang trạch. Đại nhân, là thuế ngân, đều ở nơi này. Vương Xuyên Trụ thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động. Lâm Hàn nhẹ gật đầu, ánh mắt lại chuyển hướng mật thất cái khác nơi nhỏ lánh. Nơi đó chất đống lấy đồ vật, càng là làm cho người hoa mắt. Mấy mụ rộng mở dương lớn bên trong, tràn đầy đồng tiền, tán toái bằng bạc, cùng nhiều loại châu báu đồ trang sức, đồ cổ ngọc khí, tại ánh lửa hạ lóe ra mê người quan mang, hiển nhiên là Hắc Phong trại nhiều năm cướp bóc được. Bên cạnh còn có mấy cái giá binh khí, phía trên trưng bày không ít phẩm chất thượng thừa đao kiếm cung nỏ, thậm chí còn có mấy bộ chế tác tinh lương giáp da. Mà tại mật thất tận cùng bên trong nhất, một cái đơn độc cất đặt, càng thêm tinh xảo thiết mộc dương đưa tới Lâm Hàn chú ý hắn đi qua, vung đao chém xuống ổ khóa, xúc lên nắp vali. Bên trong cũng không phải là vàng bạc, mà là mấy quyển trang giấy ố vàng, chất liệu đặc thù thư tịch sổ, cùng một chút dùng hộp ngọc thịnh phong dược liệu. Hắn cầm lấy một quyển sách lật xem, rõ ràng là một bản tên là Mãng Nưu Kình Thô Thiện Ngoại Công Bí Tịch, mặc dù bất nhập lưu, nhưng ở bên này thủy chi địa cũng coi như khó được. Mặt khác mấy quyển thì là chút giang hồ thường gặp quyển cước đao pháp. Mà những dược liệu kia, hắn mặc dù không được đầy đủ nhận biết, nhưng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó nhàn nhạt linh khí, năm chỉ sợ không cạn, có giá trị không nhỏ. Trừ cái đó ra, nơi hẻo lánh bên trong còn tán lạc một chút chưa điêu khắc ngọc thạch quặng thô cùng mấy khối lóe ra yêu ớt nguyên khí kỳ dị kim loại. Thu hoạch vượt xa khỏi mong muốn. Không chỉ có hoàn chỉnh tìm về bị cướp thuế ngân, càng là đạt được hắc phong trại cơ hồ toàn bộ tích lũy. Những tài phú này, vũ khí, bí tịch, dược liệu, đối với giờ phút này căn cơ nông cạn Lâm Hàn mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kiểm kê thùng đựng hàng, tất cả mọi thứ, một cái không rơi, toàn bộ mang đi. Lâm Hàn đè xuống trong lòng gợn sóng, trầm giọng hạ lệnh. Thanh âm của hắn mặc dù bởi vì suy yếu mà có chút khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Là Vương Xuyên trụ ba người ầm vang đồng ý, trên mặt tràn đầy hưng phấn ánh sáng màu đỏ. Bọn hắn bắt đầu tay chân lanh lẹ kiểm kê, vận chuyển. Nhìn xem cái này cả phòng tài phú, bọn hắn dường như thấy được đi theo vị đại nhân này vô cùng quang minh tương lai. Lâm Hàn đứng tại trong mật thất, ánh lửa đem hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bắn ra ở trên vách tường, kéo đến rất dài. San bằng hắc phong trại, không chỉ có là vì dân trừ hại, là hướng Triệu Thiên Xuyên thậm chí toàn bộ Thiên Phong Thành tuyên cáo thực lực của hắn, càng là một lần hành động thu được khởi động hắn tương lai kế hoạch món tiền đầu tiên. Hắn nhìn xem những cái kia bị di chuyển dương bạc cùng tài bảo, ánh mắt thâm thúy. Những này vẫn chỉ là bắt đầu. Chương 30, Khải Hoàn mà về, toàn thành chấn động. Chương 30, Khải Hoàn mà về, toàn thành chấn động. Thần Hy đâm rách hắc phong lĩnh trên không vẻ lo lắng, đem vàng rực vẩy hướng mảnh này vừa mới kinh nghiệm huyết hỏa tẩy lễ hàng gái. Tàn phá cờ xí rũ cục lấy, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh cùng khét lẹ khí vị, cùng ngày xưa kia ngang ngược cản rỡ xào huyệt không khí hoàn toàn khác biệt. Lâm Hàn đứng tại tụ nghĩa sảnh trước trên đài cao, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt đã khôi phục ngày xưa trầm tĩnh cùng thâm thúy. Trải qua nửa đêm điều tức, bồi nguyên đan dược lực cơ bản hấp thu, tiêu hao chân khí khôi phục hơn phân nửa, chỉ là trên tinh thần mỏi mệt còn cần thời gian tĩnh dưỡng. Tại phía sau hắn, Vương Xuyên Trụ, Lý Mãng, Triệu Lao Niên ba người mặc dù cũng mang theo tổn thương, quần áo nhuốm máu, nhưng cái eo lại thẳng tắp, trên mặt tràn đầy một loại thay da đổi thịt giống như tinh khí thần, ánh mắt sắc bén, nhìn quanh ở giữa, lại không nửa phần ngày xưa lao tốt suy sụp tinh thần. Một đêm này huyết chiến, không chỉ có ma luyện bọn hắn võ nghệ, càng nặng tố lòng dạ của bọn họ. Dưới núi, từ tịch thu được xe ngựa cùng hàng nhái vốn có la ngựa tạo thành đội xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Mấy chục cái dán giấy niêm phong thuế dương bạc bị một mực cố định, phía trên còn bao trùm lấy vải bố giáp. Mặt khác mấy chiếc xe bên trên thì chuyên chở theo trong mật thất lên ra vàng bạc tài bảo, vũ khí bí tịch những vật này giống nhau che đậy chặt chẽ. Đội xe hai bên là mấy chục tên bị trói đến rắn rắn chắc chắc, ủ rũ túi đầu thổ phỉ tù binh, từ Vương Xuyên Trụ ba người thay phiên tạm giam. Đại nhân, đều kiểm kê chứa lên xe hoàn tất. Vương Xuyên Trụ tiến lên một bước, thanh âm to báo cáo. Lâm Hàn khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua mảnh này đã tưởng tượng trưng cho kinh khủng cùng tội ác, bây giờ cũng đã đổi chủ hàng lái, cuối cùng nhìn về phía Thiên Phong Thành phương hướng. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, đội xe chậm rãi khởi động, dọc theo xuống núi con đường, hướng về Thiên Phong Thành dĩ lệ mà đi. Bánh xe ép qua đá vụn, phát ra tiếng lộc vàng, phá vỡ sơn lâm yên tĩnh. Làm chi này kỳ dị đội ngũ xuất hiện tại Thiên Phong Thành Tây Môn bên ngoài lúc, lập tức đưa tới thủ thành binh sĩ cùng sáng sớm người đi đường chú ý mới đầu, mọi người chỉ là tò mò nhìn quanh. Xe kia đội nhìn phong trần mệt mỏi, ngựa kéo xe thất cũng có chút mỏi mệt, trên xe che kín bài bố, nhìn không ra cụ thể là cái gì. Nhưng rất nhanh, mắt sắc người liền phát hiện dị thường, đội xe hai bên áp giải, lại là mười mấy cái bị dây thừng sâu chuối, mặt mũi bầm dở, chật vật không chịu nổi hắn tử. Trong đó một số người khuôn mặt, đối với Thiên Phong Thành bách tính mà nói, cũng không lạ lắm, kia là hát phong trại bên trong thường xuyên xuống núi bắt chẹn, hung thần ác sát thổ phỉ. Mau nhìn, những người kia, tựa như là hát phong trại thổ phỉ. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thế nào bị bắt lại? Nhìn xe kia bên trên, đắp lên nghiêm nghiêm thật thật, là cái gì? Tiếng nghị luận như là đầu nhập mặt nước cục đá, cấp tốc đẩy ra gợn sóng, đám người bắt đầu tụ tập, chỉ trỏ, trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định. Mà khi đội xe đi tới cửa thành động hạ, một hồi gió núi thổi qua, nhấc lên đắp lên phía trước nhất mấy chiếc xe ngựa bên trên vải bố một góc, tê. Trong đám người lập tức buộc phát ra vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm. Vải bố phía dưới, rõ ràng là xếp chồng chất chỉnh tề, lóe ra mê người ngân quang quang ngân dương lớn. Kia quen thuộc giấy niêm phong, đau nhói mỗi người ánh mắt. Là thuế ngân. Bị cấp thuế ngân. Ông trời của ta. Bọn hắn tìm về thuế ngân. Kia đằng sau trên xe đang đắp, không phải là hát phong trại nội tình. Đám người hoàn toàn sôi trào. Tin tức như là mọc ra cánh, phi tốc truyền khắp toàn thành. Hát phong trại bị diệt. Thuế ngân đuổi trở về. Là Cẩm Y Thiệ Vệ. Là cái kia mới tới rừng Tiểu Kỳ làm. Một người chọn lấy toàn bộ hát phong trại. Giết ba cái đưa ra. Cái này sao có thể? Chấn kinh, vui mừng như điên, khó có thể tin. Đủ loại cảm xúc trong đám người xen lẫn, sôi trào. Hát phong trại. Tòa này đặt ở bách tính trong lòng nhiều năm đại sơn, vậy mà trong vòng một đêm bị người nổ tận gốc, mà làm được đây hết thảy lại là cái kia trước đây không lâu còn bị đám người chế giễu, bị coi là Triệu Bách Hộ trong tay đợi làm thịt cừu non tuổi trẻ Tiểu Kỳ. Đội xe những nơi đi qua, muôn người đều đổ xô ra đường, dân chúng chen chúc mà tới, chen tại hai bên đường phố, điểm lấy mũi chân, dướn cổ lên, tranh nhau mắt thấy kia thắng lợi trở về cỗ xe cùng bị bắt thổ phỉ, càng muốn nhìn hơn thanh vị kia trong truyền thuyết rừng Tiểu Kỳ đến tột cùng là bực nào bộ dáng. Bọn hắn nhìn thấy chính là một cái cưỡi tại một thất tịch thu được tuấn mã bên trên, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt trầm tĩnh thậm chí mang theo một tia tái nhợt người trẻ tuổi. Hắn cũng không bởi vì cái này vạn chúng chú mục mà có chút đắc ý, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, dường như chỉ là hoàn thành một cái lại bình thường bất quá nhiệm vụ. Phần này vượt qua tuổi tác chấn định cùng thong dong, tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Lâm đại nhân, Thanh Thiên đại nhân, không biết là ai trước hô một tiếng, ngay sau đó, như là như núi kêu biển gầm reo hò cùng khen ngợi, vang vọng thiên phong thành trên không. Chịu đủ nạn trộm cướp nỗi khổ bách tính, đem nhất chất phát cảm kích cùng tình ý, không giữ lại chút nào hiến tặng cho vị này vì bọn họ trừ bỏ lớn hại tuổi trẻ anh hùng. Vương Xuyên Trụ, Lý Mãng, Triệu Lao Niên ba người đi theo Lâm Hàn ngựa sau, cảm thụ được cái này chưa hề trải qua nhiệt liệt cảnh tượng, nghe kia đinh thái nhức góc reo họ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, kích động đến toàn thân run rẩy, cũng có bình yên. Mà giờ khắc này, Cẩm Y Liễu vệ sở bên trong, Bách Hộ Triệu Thiên Xuyên vừa mới rời giường, đang nhàn nhã địa phẩm lấy trà sớm, tính toán Lâm Hàn lần này đi Hắc Phong trại, là hài cốt không còn vẫn là chật vật trốn về, bất luận loại nào kết quả, đều đủ để nhường tâm tình của hắn thư sướng. Đúng lúc này, một gã thân tín liền lăn bò vào vào, sắc mặt trắng bệnh, nói năng lộn xộn hô, "Lớn, đại nhân, không xong, ra, xảy ra chuyện lớn." "Đội cái gì?" Triệu Thiên Xuyên không vui đặt chén trà xuống, thiên còn có thể sụp đổ xuống cung thành. "Là Lâm Hàn." "Hắn trở về?" "A." Triệu Thiên Xuyên cười nạo một tiếng, "Là thiếu cánh tay thiếu chân, vẫn là chỉ còn hắn một cái quan can tư lệnh trốn về đến." "Không, không phải." Kia thân tín gấp đến độ thẳng dậm chân, "Hắn mang theo đội xe trở về." Trên xe lôi kéo Thuế Ngân, còn có Hắc Phong trại tài bảo, còn áp lấy mấy chục hảo thổ phỉ tù binh. Bên ngoài toàn thành người đều điên rồi, đều đang gọi hắn Lâm Thanh Thiên. Bịch. Triệu Thiên Xuyên trong tay quý báo chen sứ rớt xuống đất, rơi nát bấy. Hắn đột nhiên đứng người lên, trên mặt kia nhàn nhã biểu lộ trong nháy mắt đông kết, ngược lại hóa thành cực hạn chấn kinh, mờ mịt, cùng một tia không cách nào ức chế, xanh xám sắc dữ tợn. "Ngươi nói cái gì?" Thanh âm của hắn bởi vì quá kinh hãi mà biến sắc nhọn chói tai. Khải Hoan mà bể, toàn thành chấn động. Một ngày này, Thiên Phong Thành chỉ nhớ kỹ một cái tên, Lâm Hàn. Chương 31, công văn khó đoạn, tấn thăng tổng kỳ chương 31, công văn khó đoạn, tấn thăng tổng kỳ chấn thiên tiếng hoan hô sóng giống như nước thủy triều vượt Thiên Phong Thành cổ lão đường phố, vây quanh chi kia thắng lợi trở về đội xe, một đường tuần hướng phụ thành chủ. Dương bạc dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang chói mắt, bọn tù binh đủ rũ túi đầu bộ dáng, cùng trên lưng ngựa vị kia tuổi trẻ cầm y liễu vệ trầm tĩnh thân ảnh, tạo thành một bức rất có lực trùng kích hình tượng, in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái mắt thấy cảnh này trong lòng bất tính. Phụ thành chủ trước sớm đã nhận được tin tức thành chủ Chu Hoàng Nghị mang theo một đám trúc quan, tự mình đứng ở ngoài cửa phủ. Vị này ngày bình thường uy nghiêm cẩn thận đứng đầu một thành, giờ phút này trên mặt cũng khó nén kích động cùng khó có thể tin. Đích thân mắt thấy tới kia mấy chục dương hoàn hảo không chút tổn hại Thuế Ngân, cùng đằng sau trên xe những cái kia tượng trưng cho Hắc Phong trại nhiều năm tích lũy tài bảo vũ khí lúc, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lập tức nhìn về phía Lâm Hàn ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức cùng sợ hai thằng phục. "Tốt, Dương Tiểu Kỳ, không, Dương Tráng Sĩ, thật là ta Thiên Phong thành nhân tài trụ cột." Chu Hoàng Nghị bước nhanh về phía trước, lại không để ý đến thân phận vô Lâm Hàn bà bay, thanh âm to, đơn thương độc mã, san bằng Hắc Phong trại, truy hồi Thuế Ngân, vì dân trừ hại. Như thế công tích, bản quan ổn thỏa tự thân lên sách, vì người hướng triều đình tình công. Thanh chủ đại nhân quá khen, đây là ti chức việc nằm trong phận sự. Lâm Hàn tung người xuống ngựa, có chút không người, ngữ khí không tiêu ngạo không tự thi. Sắc mặt hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng dáng người thẳng tắp, tự có một cỗ không thể bỏ qua khí độ. Chu Hoàng Nghị nhìn xem hắn, càng xem càng là hài lòng. Trẻ tuổi như vậy, có thực lực như thế thủ đoạn, càng khó hơn chính là không tiêu không gấp, trầm ổn có độ. Kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Người tới, đem Thuế Ngân nhập kho, cẩn thận kiểm kê. Những tù binh này, giải vào đại lao, chặt chẽ trông giữ. Tất cả thu được, đăng ký tạo sách. Chu Hoàng Nghị cấp tốc hạ lệnh, lập tức lại đối Lâm Hàn ôn hòa nói, "Dương Tráng Sĩ vất vả, trước tạm về vệ sở nghỉ ngơi, phong thưởng sự tình, ít ngày nữa liền có kết quả." "Tạ đại nhân." Lâm Hàn lần nữa hành lễ, sau đó tại vô số đạo hoặc kính nể, hoặc hâm mộ, hoặc ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, mang theo Vương Xuyên Trụ ba người, rời đi Huyên Náo phủ thành chủ trước, hướng về Cẩm Y Liễu vệ sở đi đến. Cùng phủ thành chủ trước nhiệt liệt so sánh, Cẩm Y Liễu vệ sở bên trong bầu không khí lại có vẻ dị thường kiềm chế cùng bị dị. Làm Lâm Hàn bốn người bước vào vệ sở đại môn lúc, trong viện nguyên bản top 5 top 3, xì xào bàn tán Cẩm Y Liễu vệ nhóm, trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung trên người bọn hắn. Trong ánh mắt kia, tràn đầy khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, có chấn kinh, có kính sợ, có khó có thể dùng tin, cũng có thật sâu kiêng kỵ, cùng số ít người trong mắt không cách nào che giấu ghen ghét cùng oán độc. Triệu Khôn bị phế, Hắc Phong trại bị diệt. Hai chuyện này như là hai cái nặng nề cái tát, mạnh mẽ phiến tại những cái kia đã từng chế giễu, khinh thị Lâm Hàn trên mặt người, càng phiến tại ngồi ngay ngắn chính đường bên trong, sắc mặt tái xanh bách hộ Triệu Thiên Xuyên trên mặt. Triệu Thiên Xuyên giờ phút này chỉ cảm thấy ngực chặn lấy một tảng đá lớn, bị đè nén đến cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thiết kế tỉ mỉ mượn đao giết người chi cục, không những không thể diệt trừ cái này cái đinh trong mắt, ngược lại thành đối phương một bước lên trời đá đặt chân. San bằng Hắc Phong trại, truy hồi Thuế Ngân, bắt sống phỉ chúng. Vị này gì một cái công lao, đều đủ để nhường một cái bình thường tiểu kỳ thăng liền mấy cấp. Chúng chi là số công cùng tồn tại. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng tới, giờ phút này thành chủ Chu Hoàng Nghị thỉnh công văn thư, chỉ sợ đã bằng nhanh nhất tốc độ phát hướng châu phủ thậm chí kinh thành. Có thành chủ tự mình thư xác nhận, công lao này, hắn Triệu Thiên Xuyên coi như muốn ép, cũng căn bản ép không được. Không những ép không được, như hắn dám có bất kỳ cản trở, chỉ sợ ngay lập tức sẽ dẫn tới phủ thành chủ thậm chí phương diện cao hơn bất mãn. Đại thế đã mất. Ít ra tại ngoài sáng bên trên, hắn không thể lại đối Lâm Hàn tiến hành trắng trợn chèn ép. Ti chức Lâm Hàn, đến đây phụ mệnh. Lâm Hàn đi đến chính đường ngoài cửa, thanh âm bình tĩnh phá vỡ tĩnh mịch. Trong đường, Triệu Thiên Xuyên nắm chặt chỗ ngồi lan can ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, hắn hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống cơ hồ muốn phá thể mà ra lửa giận cùng ghen ghét, dùng hết khả năng bình ổn nhưng như cũ mang theo một tia cứng ngắc giọng nói, tiến đến. Lâm Hàn cất bước mà vào, Vương Xuyên trụ ba người thì cùng kính giữ ở ngoài cửa. Triệu Thiên Xuyên nhìn đứng ở đường hạ, khí tức mặc dù hơi có vẻ suy yếu, nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao Lâm Hàn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, Dương Tiểu Kỳ. Lần này lập xuống đại công, là vệ sở, là Thiên Phong Thành làm vẻ vang. Bản quan rất an ủi, toàn do đại nhân tín nhiệm, cho thi chức lần này lập công chuộc tội cơ hội. Lâm Hàn ngữ khí bình thản, nghe không ra mảy may cảm xúc, lại làm cho Triệu Thiên Xuyên ngược lại là lấp kín. Lời này không khác tại vết thương của hắn bên trên sắp mới. Triệu Thiên Xuyên khỏe miệng co giật một chút, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Việc này thành chủ đại nhân đã biết, ít ngày nữa tất có phong thưởng hạ đạt. Ngươi lại hảo hảo tĩnh dưỡng. Hắn dừng một chút, dường như mới nhớ tới cái gì, nói bổ sung, thủ hạ ngươi bây giờ chỉ có 3 người, quả thực không tiện. Như vậy đi, vệ sở nội nhân viên, ngươi có thể tự đi chọn lựa 5 tên đề kỵ, bổ sung ngươi tiểu kỳ dưới trướng. Cái này nhìn như là thi ân, kỳ thực là hành động bất đắc dĩ. Lâm Hàn bây giờ danh tiếng đang thịnh, hắn như lại tại nhân viên bên trên kẹp lấy, chỉ có thể lộ ra hắn khí lượng nhỏ hẹp, đồ làm cho người ta cười. Tại đại nhân, Lâm Hàn vẫn như cũ không quan tâm hơn thua. Theo chính đường đi ra, Vương Xuyên trụ ba người lập tức xuống tới, mang trên mặt chờ đợi. Lâm Hàn đối bọn hắn khẽ gật đầu. Quả nhiên, vẹn vẹn qua 3 ngày, đến từ Châu phủ Cẩm Y Liễu vệ Thiên hộ sở lệnh khen ngợi cùng tấn thăng văn thư, lợi dụng tốc độ nhanh nhất đưa đạt Thiên Phong Thành vệ sở. Tư hữu Thiên Phong Thành Cẩm Y Liễu vệ tiểu kỳ Lâm Hàn, dũng nghị quả cảm, độc thân xâm nhập xảo huyện, tiêu diệt Hắc Phong trại, bắt giết chùm thổ phỉ biên liệt, Tôn Miểu, Ngô Khôi trở, truy hồi bị cướp thuế ngân, công văn lớn lao. Đặc biệt tấn thăng làm Thiên Phong Thành Cẩm Y Liễu vệ tổng kỳ, thưởng ngân trăm lượng, lấy đó ngợi khen tấn thăng tổng kỳ. Mặc dù sớm đã đoán trước, nhưng khi cái này chính thức bổ nhiệm hạ đất lúc, Vương Xuyên Trụ, Lý Mãng, Triệu Lao Niên ba người vẫn là kích động đến toàn thân run rẩy, cũng có vinh yên. Bọn hắn đi theo đại nhân, rốt cục nở mày nở mặt. Mà vệ sở bên trong cái khác Cẩm Y Liễu vệ, nhìn xem Lâm Hàn tiếp nhận kia thân đại biểu cho tổng kỳ thân phận mới tinh phi ngư phục cùng lệnh bài, tâm tình càng là phức tạp khó tả. Nhất là những cái kia đã từng phụ thuộc Triệu Thiên Xuyên, trao phúng qua Lâm Hàn người, giờ phút này càng là lo sợ bất an, sợ bị này tân tấn tổng kỳ thu được về tính sổ sách. Triệu Thiên Xuyên mặt không thay đổi chủ trì đơn giản tấn thăng nghi thức, đem văn thư cùng lệnh bài giao cho Lâm Hàn lúc, ngón tay run nhẹ nhẹ, trong mắt vẻ lo lắng cơ hồ yếu dần xuất lai. Lâm Hàn đổi lại kia thân màu xanh đậm, thêu lên tinh xảo cá chuẩn văn tổng kỳ quan phục, eo đeo tổng kỳ lệnh bài, cả người tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Ánh mắt của hắn đảo qua trong viện vẻ mặt khác nhau đám người, cuối cùng rơi vào sắc mặt tái xanh Triệu Thiên Xuyên trên thân, bình tĩnh chắp tay, ti trước, ổn thỏa tận hết chức vụ, không phụ thượng văn kỳ vọng cao. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp cả viện. Tất cả mọi người minh bạch, cái này Thiên Phong Thành Cẩm Y Liễu vệ sở thiên, từ giờ khắc này, thật thay đổi. Triệu Thiên Xuyên làm khó dễ cùng áp chế, chẳng những không có bóp chết viên này tân tinh, ngược lại thành hắn quật khởi đá mài đao. Bây giờ, Lâm Hàn đã không còn là cái kia có thể tùy ý nắm tiểu kỳ, mà là tay cầm thực quyền, công văn mang theo, ngay cả thành chủ đều nhìn với con mắt khác tổng kỳ. Một trận mới phong ba, dường như vừa mới bắt đầu. Chương 32, chiêu mộ máu mới, mở rộng thế lực. Chương 32, chiêu mộ máu mới, mở rộng thế lực. Tấn thăng tổng kỳ văn thư cùng kia thân mới tinh màu xanh đậm phi ngư phục, giống một khối đầu nhập nước động đầm cự thạch, tại Thiên Phong Thành Cẩm Y Liễu vệ sở bên trong khơi dậy tầng tầng gợn sóng, kéo dài không thôi. Ngày xưa những cái kia hoặc sáng hoặc tối trào phúng, ánh mắt khinh thị, bây giờ phần lớn bị tính sợ, tìm đòi nghiên cứu thậm chí định nọ thay thế. Cho dù là Triệu Thiên Xuyên nhất hệ đáng tin, giờ phút này đối mặt Lâm Hàn lúc, cũng không thể không thấp xuống đã từng đầu ngẩng cao sọ, cung cung kính kính hô một tiếng dừng tổng kỳ. Quyền lực tư vị sơ hiện, nhưng Lâm Hàn trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Băng Tâm Quyết nhường hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại siêu nhiên tỉnh táo. Hắn biết rõ, cái này thân quan phục cùng tổng kỳ lệnh bài, chỉ là cho hắn một cái thay tên đang luôn thuận điểm xuất phát, xa không phải điểm cuối cùng. Triệu Thiên Xuyên địch ý cũng không tiêu tán, chỉ là ẩn giấu đến càng sâu. Cái này Thiên Phong Thành thậm chí Bắc Cương mạch nước ẩm cũng sẽ không bởi vì một cái Hắc Phong trại vị diện mà lắng lại. Muốn chân chính đặt chân, thậm chí trong tương lai khả năng trong gió lốc nắm giữ chủ động, hắn cần thuộc về mình, càng thêm đáng tin lực lượng. Vương Xuyên Trụ, Lý Mãng, Triệu Lao Niên ba người trung tâm có thể dùng, nhưng nhân thủ quá ít, thực lực cũng gấp đón đỡ tăng lên. Triệu Thiên Xuyên câu kia có thể tự đi chọn lựa 5 tên để kỵ hứa hẹn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn không có giống chống khua chiêng tại vệ sở nội bộ trực tiếp chọn lựa. Người ở đó phần lớn rắc rối khó gỡ, cùng Triệu Thiên Xuyên quan hệ phức tạp, tùy tiện tu nạp, không khác ở bên người chôn xuống cái đinh. Mục tiêu của hắn đặt ở vệ sở bên ngoài. Thiên Phong Thành xem như Bắc Cương biên thành, chưa từng thiếu khuyết thất bại võ giả, lùi bại quân hộ, thậm chí một chút bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào dung nhập chủ lưu, lại người mang một chút kỹ nghệ năng nhân dị sĩ. Những người này thường thường bị thể chế bài xích, sinh hoạt không đốn, nhưng nếu có thể cấp cho bọn hắn cơ hội cùng hy vọng, có khả năng bộc phát ra trung thành cùng tiềm lực, xa không phải vệ sở bên trong những cái kia kẻ già đời có thể so sánh. Lâm Hàn nhường Vương Xuyên Trụ ba người lợi dụng ngày cũ quan hệ, ở trong thành tử quán, võ quán, thậm chí chợ búa ở giữa, lặng yên thả ra phong thanh, tân nhiệm dừng tổng kỳ, muốn chiêu mộ 5 tên đắc lực đề kỵ, khác biệt xuất thân, khác biệt quá khứ, chỉ cần có tài là nâng, đãi ngộ theo ưu, càng có cơ hội đến truyền thượng thừa võ học chỉ điểm. Tin tức truyền ra, mới đầu cũng không gây nên quá lớn tiếng vọng. Một cái vừa mới tấn thăng tổng kỳ, khẩu khí cũng không nhỏ. Nhưng nương theo lấy Lâm Hàn cái tên này cùng san bằng Hắc Phong trại trận chạm tiên thiên chờ dọa người chiến tích liên hệ với nhau sau, tình huống trong nháy mắt khác biệt. Nhất là ở đằng kia chút âu sầu thất bại, chỉ có một thân bản sự lại không chỗ thi triển tầng dưới chốt võ giả ở trong, khơi dậy to lớn gợn sóng. Mấy ngày kế tiếp, vệ sở kia phiến nguyên bản quặn cuể cửa sau, bắt đầu biến nối liền không dứt. Đến đây đầu nhập, hoặc là nói tìm bận may hình người dáng vẻ sắc, có mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén lao biên quân. Có toàn thân vết sẹo, khí tức hung hãn lang thang đào khách, cũng có chửa hình linh xảo, ánh mắt lấp lóe, tự xưng am hiểu cách truy tung tìm dấu vết hán tử gầy nhỏ. Thậm chí còn có mấy cái thoạt nhìn như là phá lạc tông môn tử đệ người trẻ tuổi, mang theo vài phần ngạo khí cùng thấp phẩm đến đây dự thi. Lâm Hàn không có mượn tay người khác, tự mình tại vệ sở hậu viện một chỗ tạm thời thanh lý đi ra yên lặng sân bãi tiến hành chất tuyển. Vương Xuyên trụ ba người phụ trách duy trì trật tự, ánh mắt cảnh giác đánh giá mỗi một cái đến đây người. Tuyển bạn phương thức đơn giản mà trực tiếp. Lâm Hàn chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mỗi một cái chấp nhận người. Hắn không có yêu cầu bọn hắn biểu thị võ nghệ, cũng không có khảo hạch khí lực lớn nhỏ. Băng tâm quyết lặng yên vận chuyển, linh giác như là vô hình xúc tu, cẩn thận cảm giác mỗi người khí tức, khí huyết vận chuyển, ánh mắt biến hóa, thậm chí trên người bọn họ kia cố khó nói lên lời thế. Được người yêu mến hơi thở phù phiếm, căn cơ bất ổn, đào thải. Có mắt người thần du rời, tâm thuật bất chính, đào thải. Có người sát khí quá nặng, khó mà quản thúc, đào thải. Cũng có người nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng khí huyết trầm ngưng, ánh mắt kiên định, bị Lâm Hàn yên lặng ghi lại. Trong lúc đó, cũng không thiếu một chút tự cao tự đại người. Một cái làm khoái đao hán tử, công bố bình thường 7-8 người gần không được thân, thấy Lâm Hàn tuổi trẻ, trong ngôn ngữ rất có vài phần khiêu khích. Lâm Hàn chỉ là dương mắt nhìn hắn một chút, một sợi cô đọng, thuộc về hậu thiên cảnh cũng ẩn chứa một tia tuyết ẩm đao ý hơi lạnh lẽo hơi phong thích. Hán tử kia trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, sắc mặt trắng bệch, dường như bị vô hình lưỡi đao chống đỡ hết hầu, tất cả lời nói đều cắm ở trong cổ họng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, không dám tiếp tục nhiều lời nửa câu, xám xịt rút đi. Một màn này, nhường còn lại người quan sát trong lòng nghiêm nghị, đối vị này tuổi trẻ tổng kỳ thực lực lại không nửa phần hoài nghi, thái độ cũng càng phát ra cung kính. Trải qua sàng chọn, Lâm Hàn cuối cùng định ra 5 người tuyển. Cái thứ nhất tên là Thạch Dũng, nguyên biên quân trinh sát vũ trưởng, bởi vì đắc tội thượng quan bị cách chức, 40 tuổi tuổi tác, đoán thể hậu kỳ tu vi, không giỏi ăn nói, nhưng ánh mắt trầm ổn như đá, tinh thông truy tung, ẩn nút, thiết trí cả bẫy, đối Bắc Cương địa hình hết sức quen thuộc. Cái thứ hai gọi Tôn Tiểu Ất là chừng 20 người trẻ tuổi, dáng người nhỏ gầy, từng là trà trộn chợ bữa ăn cắp, về sau chậu vàng rửa tay, tu vi chỉ có đoán thể trung kỳ, nhưng một tay phi thạch đám khí rất có hỏa hầu, càng khó hơn chính là nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phường, cơ linh hơn người. Cái thứ ba là Chu Khang, phá lạc tông cửa thiết trưởng bang đệ tử, bang phái hủy diệt sau lưu lạc đến tận đây, 25-26 tuổi, hậu thiên sơ kỳ tu vi, trên lòng bàn tay công phu vững chắc, tính cách có chút ngay thẳng. Cái thứ tư là Hàn Thất, mang trên mặt một đạo mặt sẹo độc hành khách, làm một thanh đao gãy, tu vi cũng là hậu thiên sơ kỳ, đao pháp tàn nhẫn, mang theo một cô dân liều mạng khí tức, nhưng Lâm Hàn nhìn chúng hắn ánh mắt chỗ sâu chưa hoàn toàn mẫn diệt một tia danh giới cuối cùng cùng khát vọng đối với lực lượng. Cái cuối cùng thì là có chút ngoài ý liệu người, một cái tên là Liêu Tú Nương nữ tử, ước chừng 27-28 tuổi, dung mạo thanh tú, lại mang theo một cô gian nan bất vả chi sắc. Nàng tự xưng hiểu chút thô thiện y thuật cùng độc lý, trợ phu nguyên là người hái thuốc, chết bởi hát phong trại chi thủ. Nàng tu vi thấp nhất, chỉ có đoán thể sơ kỳ, nhưng Lâm Hàn ở trên người nàng cảm nhận được một loại khác hẳn với thường nhân tỉnh táo cùng một loại đối thảo dược cực kỳ cảm giác bén nhạy. Năm người này, xuất thân khác nhau, tính cách năng lực khác biệt quá nhiều, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, bọn hắn đều là tại tầng dưới chốt dây rùa, khát vọng một cái cơ hội, đồng thời, tại Lâm Hàn linh giác cảm giác bên trong, tâm tính còn có thể, cũng không phải là gian ác chi đồ. Nhân viên tuyển định, Lâm Hàn trực tiếp đem bọn hắn mang về chính mình bây giờ phân phối đến, so trước đó kho tủ rộng rãi không biết gấp bao nhiêu lần tổng kỳ độc viện. Hắn không có lập tức an bài việc phải làm, mà là đem 5 người tính cả Vương Xuyên trụ 3 người triệu tập tới cùng một chỗ. Nhìn trước mắt cái này 8 cái mang theo chờ đợi, thấp thỏm, cùng một tia giá tâm gương mặt, Lâm Hàn ánh mắt trầm tĩnh. Đã theo ta Lâm Hàn, đi qua thân phận, không đề cập tới cũng được. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là dưới trướng của ta đề kỵ. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, ta chỗ này quy củ rất đơn giản, có công tất nhiên thưởng, có tội tất phạt. Đối ta trung tâm, ta tất nhiên không phụ chi. Nhưng nếu có người ăn cây táo rào cây sung, lá mặt lá trái hắn không có nói tiếp, nhưng này cổ vô hình áp lực, cùng hắn bây giờ tại Thiên Phong thành hiện hách hung danh, nhường ở đây trừ Vương Xuyên trụ 3 người bên ngoài 5 tên người mới, đều là trong lòng run lên, cùng nhau không ngời, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Lâm Hàn nhẹ gật đầu, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong ngân lượng cùng bộ phận được từ Hắc Phong trại, thích hợp bọn hắn hiện giai đoạn sử dụng bình thường đang dược, xem như an gia phí cùng lần đầu ban thưởng phân phát xuống dưới. Nhìn xem bọn hắn kích động mà cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ban thưởng bộ dáng, Lâm Hàn biết, bước đầu lung lạc đã hoàn thành. Kế tiếp, chính là như thế nào đem những này thành phần phức tạp máu mới chân chính rèn luyện thành có thể cung cấp ra giỏi thế lực. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, trong lòng đã có so đo. Chương 33, đánh dấu kho vũ khí, lấy được truyền âm nhập mật. Chương 33, đánh dấu kho vũ khí, lấy được truyền âm nhập mật. Mới chiêu mộ 5 tên đề kỵ, tính cả Vương Xuyên trụ 3 vị lão nhân, như là 8 khối chưa điêu khắc ngân sát, bị Lâm Hàn an trí tại tổng kỳ trong độc viện. Thường ngân cùng đan dược phân phát xuống dưới, tạm thời ổn định lòng của bọn hắn, nhưng Lâm Hàn biết rõ, dựa vào những này ơn huệ nhỏ, xa không đủ để khiến cái này xuất thân phức tạp, mỗi người có tâm tư riêng người chân chính quy tâm, càng chưa nói tới hình thành hữu hiệu chiến lược. Hắn cần tài nguyên, càng cần hơn có thể đem những tư nguyên này chuyển hóa làm thực lực phương pháp cùng thời gian. Mà dưới mắt, một cái nhìn như bình thường cơ hội đưa tới cửa. Bởi vì tiêu diệt Hắc Phong trại, truy hồi thuế ngân đại công, thành chủ Chu Hoàng Nghị đặc cách Lâm Hàn có thể bằng tổng kỳ thân phận, tiến vào phủ thành chủ kho vũ khí một tầng, chọn lựa một môn võ kỹ hoặc một kiện binh khí, lấy đó ngợi khen. Đây cũng không phải là cái gì khó lường vinh hạnh đặc biệt, phủ thành chủ kho vũ khí một tầng cất giữ phần lớn là có chút lớn đường mặt hàng, chân chính đồ tốt sẽ không đặt tại nơi này. Nhưng đối với căn cơ nông cạn Lâm Hàn mà nói, chân mũi cũng là thịt, càng quan trọng hơn là đây là một cái mới đánh dấu địa điểm. Hôm sau buổi sáng, Lâm Hàn tại một gã phủ thành chủ quản sự hơi có vẻ kiêu căng dẫn dắt hạ, đi tới ở vào phủ thành chủ góc tây nam kho vũ khí. Kho vũ khí là một tòa độc lập bằng đá kiến trúc, vẻ ngoài cổ phác, thủ vệ sông nghiêm. Bước vào kho vũ khí một tầng trong ngay mắt, một cỗ hỗn hợp có cổ xưa thư quyển, kim loại rỉ sét cùng nhàn nhạt long nao khí tức đập vào mặt. Nội bộ không gian có chút rộng rãi, từng dãy cao lớn giá gỗ sắp hàng chỉnh tề, phía trên phân loại trưng bày các loại thư tịch quyển trục cùng binh khí. Tia sáng có chút mờ tối, chỉ có mấy phiến cao cửa sổ bỏ ra thưa thớt của sáng, chiếu rọi ra trong không khí bồng bềnh hạt bụi nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính như sở liệu, trên kệ võ kỹ bí tịch phần lớn là cơ sở quyển cước ngũ hổ đoạn môn đao mãng lưu kình loại hình lưu truyền rất rộng mặt hàng, binh khí cũng phần lớn là chế thức yêu đao, trường thương, ngẫu nhiên có mấy món chế tác tinh lương chút, cũng không vào được Lâm Hàn mắt. Kia quản sự đem hắn đưa đến sau, liền phối hợp đi tới cửa, cùng thủ vệ nói chuyện phiếm lên, hiển nhiên không cho rằng vị này tân tấn tổng kỳ có thể ở nơi này tìm tới bảo bối gì. Lâm Hàn mừng rỡ thanh tĩnh, hắn giả bộ tại từng dãy giá sách cùng giá binh khí ở giữa dạo bước, ngón tay phất qua những cái kia rơi đầy cho bụi trang bịa cùng băng lánh binh khí, ánh mắt lại không để lại dấu vết quét mắt toàn bộ kho vũ khí một tầng. Hệ thống, tại phủ thành chủ kho vũ khí đánh dấu. Hắn ở trong lòng mặc niệm. Đốt. Đánh dấu thành công. Địa điểm: Thiên Phong thành phủ thành chủ kho vũ khí, Đại Hạ Bắc Cương biên thành tàng bảo điện. Đánh dấu ban thưởng: Truyền âm nhập mật công pháp quyển chủ ít 1. Ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian. Truyền âm nhập mật. Lâm Hàn trong lòng hơi động, ý thức chìm vào hệ thống không gian, quả nhiên thấy một quyển không phải lụa không phải giấy, hiện ra nhàn nhạt linh quang quyển chủ. Hắn cũng không lập tức lấy ra, mà là tiếp tục tại kho vũ khí bên trong dạo bước, cuối cùng tiện tay theo giá binh khí bên trên lấy một thanh nhìn coi như thuận mắt tinh cương yêu đao. Xem như hoàn thành lần này chọn lựa quá trình. Dương tổng kỳ chọn tốt. Cổng quản sự gặp hắn nhanh như vậy đi ra, có chút ngoài ý muốn, liếc mắt trong tay hắn yêu đao, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt, quả nhiên không có gì kiến thức. Chọn tốt, làm phiền quản sự. Lâm Hàn sắc mặt bình tĩnh, chắp tay cáo tử. Trở lại tổng kỳ độc viện gian phòng của mình, Lâm Hàn đóng cửa kỹ càng, lúc này mới đem kia quyển truyền âm nhập mật quyển trục theo hệ thống không gian bên trong lấy ra. Quyển trục vào tay ôn luận, triển khai sau, phía trên cũng không phải là văn tự, mà là một chút lưu động không ngớt, ẩn chứa đặc thù vận luận kỳ dị phù văn, trực tiếp ánh vào thức hải của hắn. Sau một lát, quyển trục hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán, mà liên quan tới truyền âm nhập mật vận kính pháp môn, vận dụng chân khí kỹ xảo cùng đủ loại quan thiếu, đã như là lạc ấn giống như thật sâu ấn khắc tại trong đầu của hắn. Đây cũng không phải là cái gì võ học cao thầm, càng giống là một loại tinh xảo chân khí cách vận dụng. Người tu luyện có thể đem thanh âm lấy chân khí bao khỏa, ngưng tụ thành tuyến, trực tiếp đưa vào đặc biệt đối tượng trong tai, mà người bên ngoài không cách nào nghe nói. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể trình độ nhất định bấy nhiêu người khác truyền âm, hoặc mở rộng truyền âm phạm vi. Đồ tốt. Lâm Hàn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cái này truyền âm nhập mật đối với chiến lược cá nhân tăng lên có hạn, nhưng ở một ít trường hợp lại có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Bất luận là âm thầm chỉ huy, truyền lại cơ mật tin tức, vẫn là chiến đấu bên trong xuất kỳ bất ý bấy nhiêu, đều vô cùng thực dụng. Đối với giờ phút này đang âm thầm xúc tích lực lượng, nhất định cùng Triệu Thiên Xuyên thậm chí càng nhiều thế lực chu toàn hắn mà nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn lúc này khoanh chân ngồi xuống, ý theo pháp môn nếm thử vận chuyển thể nội băng hàn chân khí. Lúc đầu có chút tối nghĩa, dù sao phong vân chân khí thuộc tính kỳ lạ, cùng cái này bình thường pháp môn cũng không phải là hoàn toàn phù hợp. Nhưng ở băng tâm quyết tinh tế điều tiết khống chế hạ, hắn rất mau tìm tới bí quyết, đem một tia cực nhỏ chân khí dựa theo đặc biệt tần suất chấn động, bao vây lấy một câu y mắng nói nhỏ, chậm rãi đưa ra. Thí nghiệm mấy lần, mặc dù khoảng cách cùng tính ổn định còn xa chưa đạt tới công pháp miêu tả định phong, nhưng đã có thể làm được tại mấy trượng phạm vi bên trong, đem thanh âm rõ ràng đưa vào chỉ định mục tiêu trong hai. Kể từ đó, rất nhiều chuyện liền dễ dàng hơn. Lâm Hàn khỏe miệng hơi câu. Hắn lập tức đem Vương Xuyên Trụ đơn độc kêu tiền đến. "Lão Vương, ta chuyển cho ngươi một đoạn khẩu quyết cùng vận kính pháp môn, ngươi cẩn thận đi lại, siêng năng luyện tập, tạm thời không nên truyền ra ngoài." Lâm Hàn trực tiếp lấy truyền âm nhập mật phương pháp, đem một đoạn phiên bản đơn giản hóa, thích hợp Vương Xuyên Trụ trước mắt tu vi liễm tức thuật khẩu quyết, trực tiếp đưa vào hắn trong tai. Vương Xuyên Trụ chỉ cảm thấy đại nhân mở môi khẽ nhúc nhích, chính mình bên tai liền rõ ràng vang lên khẩu quyết nội dung, mà bên ngoài gian phòng không hề có động tĩnh gì. Hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng. Trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng khó có thể tin qua mang. Đây là trong truyền thuyết truyền âm chi thuật. Đại nhân, cái này hắn kích động đến thanh âm đều có chút phát run. Hảo hảo luyện tập, ngày sau tự có đại dụng. Lâm Hàn khoát tay áo, mặt khác, thông chi Thạch Dũng cùng Tôn Tiểu Ất, để bọn hắn lưu ý thêm vệ sở trong ngoài gió thổi cỏ lay, nhất là liên quan tới Triệu Bách Hộ bên kia. Hàn Thất cùng Chu Khang, từ ngươi mang theo, nắm chặt thao luyện điểm này thô thiển hợp kích phương pháp. Liêu Tú Nương nơi đó, nàng cần thảo dược, tận lực hài lòng. Là, ty chức minh bạch. Vương Xuyên Trụ cưỡng chế kích động, không người lĩnh mệnh, nhìn về phía Lâm Hàn ánh mắt càng thêm sùng kính. Đại nhân thủ đoạn, quả nhiên quỷ thần khó lường. Nhìn xem Vương Xuyên Trụ rời khỏi bóng lưng, Lâm Hàn ánh mắt tĩnh mịch. Kho vũ khí đánh dấu, thu hoạch được truyền âm nhập mật nhìn như là nhỏ thu hoạch, lại vì hắn trải rộng ra một trường vô hình mạng. Tấm lưới này đem trợ giúp hắn tốt hơn chỉnh hợp thủ hạ, bí mật hơn truyền lại tin tức, càng hữu hiệu giám sát đối thủ. Triệu Thiên Xuyên, còn có cái này ám lưu hùng dũng thiên phong thành, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 34, Triệu Bách Hổ âm nhu chương 34, Triệu Bách Hổ âm nhu Lâm Hàn tấn thăng tổng kỳ, chiêu mộ máu mới, như là một khối không ngừng trưởng thành đáng ngậm, đứng ở Triệu Thiên Xuyên nguyên bản có thể tùy ý hành hành đường sông trung ương, nhưng hắn mỗi một lần âm thầm thăm dò, đều cảm thấy vô cùng chướng mắt, như nghẹn ở cổ họng. Kia phần từ ghen ghét, thất bại cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hai sen lẫn mà thành độc hỏa, ở đấy lòng hắn ngày đêm tiêu đốt, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn tiêu tận. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Lâm Hàn tốc độ phát triển vượt quá tưởng tượng, nếu mặc cho tiếp tục phát triển an toàn, chỉ sợ không được bao lâu, cái này vệ sở liền không còn hắn Triệu Thiên Xuyên nói chuyện phận. Nhất định phải nhanh đem cái này uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Bóng đêm thâm trầm, Triệu Thiên Xuyên cũng không lưu tại vệ sở, mà là đổi một thân y phục hàng ngày, chỉ dẫn theo hai tên tuyệt đối tâm phúc, lặng yên không một tiếng động đi tới thành đông một tòa môn đình hiện hách dinh thự cửa sau. Nơi này là Thiên Phong thành một trong tam đại thế gia, Lý gia cửa hồng. Lý gia lấy dược liệu, khoáng sản chuyện làm ăn lập nghiệp, chiếm cứ Thiên Phong thành mấy chục năm, cây lớn dễ sâu, cùng thế lực khắp nơi quan hệ rắc rối phức tạp. Gia chủ Lý Hoán, càng là khẩu Phật tâm xà giống như nhân vật, mặt ngoài hòa khí sinh tài, vụ trộm thủ đoạn lại có chút tàn nhẫn. Trọng yếu nhất là, Lý gia cùng Triệu Thiên Xuyên ở giữa, một mực có không hiếm thấy không được ánh sáng lợi ích qua lại. Tại quản gia cung kính dẫn dắt hạ, Triệu Thiên Xuyên được đưa tới Lý gia thư phòng. Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, hương hương lượn lờ, Lý Hoán đang ngồi ở một trường gỗ tử đàn trên ghế bành, chậm rãi địa phẩm lấy trà. Năm nào ước ngũ thuần, khuôn mặt phúc hậu, một đôi dài nhỏ ánh mắt luôn luôn có chút hiếp, để cho người ta thấy không rõ đáy mắt chân thực cảm xúc. Triệu Bách Hộ đêm khuya tới chơi, thật sự là khách quý ít gặp a. Lý Hoán buông xuống chén trà, trên mặt chất lên quen có nụ cười, ngựa khí thân thiện, nhưng lại chưa đứng dậy. Triệu Thiên Xuyên cũng không tâm tình khách sáo, trực tiếp tại hạ thủ ngồi, sắc mặt âm trầm vẫy lui dẫn đường quản gia. Trong thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Lý lao ra, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Triệu Thiên Xuyên thanh âm khàn khàn, mang theo không để nén được bực bội, cái kia Lâm Hàn, không thể lại lưu lại. Lý Hoán nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn, mí mắt đều không ngẩng một chút. A, Dương tổng kỳ bây giờ thật là chúng ta Thiên Phong thành đại anh hùng, danh tiếng đang thịnh a, ngay cả thành chủ đại nhân đều đối với hắn ưu ái có thừa, Triệu Bách Hộ cớ gì nói ra lời ấy? Anh hùng? Triệu Thiên Xuyên cười nạo một tiếng, ngựa khí mang theo nồng đậm khinh thường cùng oán độc, bất quá là gặp vận may lăng đầu thanh. Kẻ này làm việc không kiêng nể gì cả, mắt không tôn thượng, nếu để hắn tiếp tục chờ tại vệ sở, chỉ sợ sớm muộn muốn hỏng đại sự của chúng ta. Lý lao ra đừng quên, Hát Phong trại cục thịt béo này không có, về sau rất nhiều hàng ra bảo, nhưng là không còn như vậy thuận tiện. Ở trong đó, cũng có người Lý ra một phần. Lý Hoán thưởng thức trà động tác có chút dừng lại, dài nhỏ trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Hát Phong trại bị diệt, sát thực gây mất hắn một đầu trọng yếu tài lộ, rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch không thể không tạm thời đình trệ, tổn thất không nhỏ. Hắn buông xuống chén trà, hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, Triệu Bách Hộ ý tứ, lao phu minh bạch. Chỉ là, người này có thể đơn tương độc mã chọn lấy Hát Phong trại, thực lực chỉ sợ thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là mãng phu. Triệu Thiên Xuyên cắt ngang hắn, trong mắt lóe ra âm lãnh quang, tại cái này Thiên Phong thành, giảng cứu chính là thế, làm lưu kế. Hắn Lâm Hàn căn cơ nông cạn, ngoại trừ ba cái kia lão phế vật cùng mấy cái mới chiêu lớp người quê mùa, còn có cái gì? Chỉ cần chúng ta liên thủ, lược thi tiểu kế, liền có thể nhường hắn vạn kiếp bất phục. Kế hoạch thế nào? Lý Hoán thân thể hơi nghiêng về phía trước, hiện lộ ra hứng thú. Triệu Thiên Xuyên thấp giọng, đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, lệnh lang văn bân công tử, trẻ tuổi nóng tính, ngẫu nhiên bên đường phóng ngựa, thương tới cá biệt mắt không mở dân đen, cũng là thường cũng có sự tình, đúng không? Lý Hoán nhíu mày, hắn cái kia con trai độc nhất Lý Văn Bân, đúng là bất thành khí hoàn cố, cả ngày phi ưng cưỡi ngựa, gây chuyện thị phi, không ít nhường hắn quan tâm. Triệu Thiên Xuyên tiếp tục nói, theo ta được biết, kia Lâm Hàn gần đây vì thu mua lòng người, giả trang ra một bộ thương cảm bách tính giả nhân giả nghĩa bộ dáng. Như lệnh lang không cẩn thận phóng ngựa đạp đả thương người, vừa lúc bị vị này Lâm Thanh Thiên gặp được. Lấy tính tình của hắn, tất nhiên sẽ chiếu theo pháp luật cầm xuống lệnh lang. Đến lúc đó, Lý lao ra ngài ái tử sốt ruột, tiến đến muốn người, hắn nếu không thả, chính là công nhiên khiêu khích Lý gia, không cho ngươi tà mặt mũi. Hắn như trong áp bức gáp lực thả, vậy hắn trước đó tạo nên thanh danh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, thủ hạ những người kia sẽ thấy thế nào hắn? Hơn nữa trên mặt hắn lộ ra một vẻ cười tàn nhẫn ý, chúng ta còn có thể ở bên trong thêm chút đi liệu. Tỷ như, nhường kia bị giam giữ phạm nhân không giải thích được bệnh nặng bỏ mình hoặc là sợ tội tự sát. Cái này pha án bất lực, thậm chí bức tử phạm nhân tội danh, có đủ hay không nhường hắn chịu không nổi. Lý Hoang nghe, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trầm ngâm không nói. Kế hoạch này xác thực gắt, lợi dụng Lâm Hàn khả năng hành vi cùng Lý Văn Bân tên hoàn khố tử đệ này, bất luận Lâm Hàn ứng đối ra sao, đều sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan, càng giấu giếm sát chiêu. Chỉ là, kể từ đó, Văn Bân sợ là cũng muốn chịu chút ủy khuất. Lý Hoán vẫn còn có chút do dự, dù sao dính đến con trai độc nhất của hắn. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Triệu Thiên Xuyên quên đủ, một chút ủy khuất, đổi lấy diệt trừ họa lớn trong lòng, đáng giá. Huống hồ, chỉ cần chúng ta vận hành thỏa đáng, lệnh lang nhiều nhất tại trong lao nghỉ ngơi một hai ngày, đi đi ngang qua sân khấu mà thôi, tuyệt sẽ không nhường hắn thật thụ khổ. Sau khi chuyện thành công, trước đó nói chuyện tốt đám kia hàng ta lại nhiều nhường lợi một thành cho Lý gia. Lợi ích cùng diệt trừ uy hiếp tiềm ẩn song trọng dụ hoặc, nhường Lý Hoán rốt cục hạ quyết tâm. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, nhẹ gật đầu, tốt. Liên theo Triệu Bách Hộ kế sách. Bất quá, cụ thể chi tiết còn cần cẩn thận trước, cần phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đây là tự nhiên. Triệu Thiên Xuyên thấy Lý Hoán bằng lòng, trên mặt rốt cục lộ ra mưu kế được như ý nụ cười âm trầm. Hai người trong thư phòng hạ giọng, nhu đồ bí mật đến đêm khuya, đem mỗi một cái câu, mỗi một loại khả năng đều lặp đi lặp lại cân nhắc, phải đem cái này nhằm vào Lâm Hàn tử vong cả bẫy, bệnh đến tiên y vô phùng. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đậm đặc như mực, dường như biểu thị lại sắp tới phong bạo. Mà giờ khắc này, ngay tại tổng kỳ trong độc viện tu luyện truyền âm nhập mật cũng chỉ đạo Vương Xuyên trụ bọn người luyện tập hợp kích chi thuật Lâm Hàn, đối với cái này vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn kia trải qua băng tâm quyết rèn luyện linh giác, lại tại cái nào đó trong nháy mắt, mơ hồ bắt được một tia đến từ thành đông phương hướng, như có như không ác ý, như là trong bóng tối lặng yên sáng lên rắn độc đôi mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút. Sơn mưa nổi lên. Chương 35, công tử nhà họ Lý, bên đường hành hung. Chương 35, công tử nhà họ Lý, bên đường hành hung. Thiên phong thành buổi chiều, ngày đang cháy mạnh, thiêu nướng bàn đá xanh lắt thành đường đi, bốc hơi lên bặm bẻo sóng nhiệt. Đường lớn ngược lên người không tính quá nhiều, phần lớn nuốt ở dưới mái hiên trong bóng tối, tránh né lấy cái này phiền lòng nóng bức. Tiểu phiến hưu khí vô lực giao hàng lấy, liền ngày bình thường nhất tinh thần chó hoang đều rũ cụp lấy đầu lưỡi, ghé vào góc tường thở. Lâm Hàn mang theo Thạch Dũng cùng Tôn Tiểu Ất, mới từ thành Tây xử lý xong một cọc quê nhà tranh chấp trở về bệ sở. Hắn mặc tổng kỳ thường phục, bộ pháp trầm ổn, cái chán nhưng không thấy nhiều ít mồ hôi dấu vết, băng tâm quyết vận chuyển phía dưới, ngoại giới khốc nhiệt đối với hắn ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Thạch Dũng trầm mặc đi theo sau sườn trái, ánh mắt thói quen quét mắt xung quanh. Tôn Tiểu Ất thì lộ ra linh hoạt chút, một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, thỉnh thoảng cùng bên đường quen biết tiểu phiến gật đầu ra hiệu. Liên tại bọn hắn sắp quẹo vào thông hướng vệ sở ngõ hẻm kia lúc, một hồi gấp rút tạp nhạp tiếng vó ngựa nương theo lấy hoảng sợ thét lên kêu khóc, như là đầu nhập bình tĩnh mặt nước cự thạch, đột nhiên theo đường lớn một chỗ khác nổ vang. Tránh ra, đều cho bản thiếu gia lăn đi. A, ta rõ. Hải tử, con của ta. Chỉ thấy cuối con đường, ba bốn thất ngựa cao to như là thoát cương chó hoang, đang mạnh mẽ đâm tới mà đến. Đi đầu một thất đỏ thấm lập tức, ngồi người mặc gấm bóc hoa phục, sắc mặt tiêu căng tái nhợt công tử trẻ tuổi, chính là Lý gia con trai độc nhất Lý Văn Vân. Trong tay hắn cơ roi ngựa, thỉnh thoảng quất hướng né tránh không kịp người đi đường, mang trên mặt một loại bệnh trạng hưng phấn cùng tàn nhẫn, miệng bên trong không trô ở trách móc của thiếu. Phía sau hắn đi theo mấy cái hào nô, cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hô quát trợ uy, đem đường đi quấy đến gà bay chó chạy. Một cái sách theo dõi thức ăn lão phụ né tránh không kịp, bị móng ngựa mang ngược, rau xanh trái cây lăn xuống một chỗ, lão phụ nằm rạp trên mặt đất rên rỉ, nhất thời lại không đứng dậy được. Một cái ước chừng 5-6 tuổi hài đồng sợ choáng váng, đứng tại giữa lộ hoa hoa khóc lớn, mắt thấy là phải bị phi nhanh móng ngựa trả đạp. Đồ hỗn trướng. Thạch Dũng sầm mặt lại, chửi nhỏ một tiếng, vô ý thức liền muốn tiến lên. Đại nhân. Tôn Tiểu Ất cũng nhìn về phía Lâm Hàn, chờ đợi chỉ lệnh. Lâm Hàn ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh. Hắn nhận ra cái kia lập tức hoàn cố, chính là Lý Hoán Chi tử Lý Văn Vân. Như thế xem nhân mạng như cỏ rác hành vi, nhường trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tức giận. Băng tâm quyết cấp tốc vận chuyển, đem cỗ này tức giận đè xuống, chuyển hóa làm cực hạn tỉnh táo. Hắn rõ ràng nhìn tới, tại hai bên đường phố trà lâu cửa sổ, cửa hàng trong bóng tối, có mấy đạo mịt mờ ánh mắt đang một mực tập trung vào bên này. Là trùng hợp. Vẫn là. Trong chớp mắt, không cho hắn suy nghĩ nhiều. Đứa bé kia nguy cơ sớm tối. Cứu người. Lâm Hàn khẽ quát một tiếng, dưới chân phong thần thối bộ pháp đã triển khai, thân ảnh giống như quỷ mị lướt qua mấy trượng khoảng cách, ở đằng kia móng ngựa sắp đạp trúng hài đồng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tay lấy dọa ngốc hài tử bỏ lên, xoay người vọt đến bên đường, đem nó nhét vào một cái thất kinh phụ nhân trong ngực. Động tác hành vân nước chảy, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, Thạch Dũng như là một đầu nổi giận hùng sư, đột nhiên vọt tới tâm đường, hai tay cơ bắp gồ lên, đúng là không chút gì né tránh, gầm nhẹ một tiếng, song trưởng ẩn chứa đoán thể hậu kỳ toàn bộ lực lượng, mạnh mẽ chụp về phía kia thất chấn kinh phi nước đại đỏ thấm ngửa cái cổ khía cạnh. Bành! Một tiếng vang trầm. Con tuấn mã kia khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, phát ra một tiếng thống khổ tê minh, móng trước giơ lên, suýt nữa đem trên lưng ngựa Lý Văn Vân lật tung xuống dưới. Cái nào mắt không mở cầu vật, dám cản bản thiếu gia ngựa. Lý Văn Vân chưa tỉnh hồn, gắt gao bắt lấy dây cương, ổn định thân hình, lập tức giận tím mặt, trong tay roi ngựa không chút nghĩ ngợi, mang theo ác phòng, đổ ập xuống liền hướng phía Thạch Dũng rút đi. Thạch Dũng không tránh không né, tay trái như thiểm điện dò ra, tinh chuẩn một thanh nắm lấy rút tới roi sao, dùng sức kéo một cái. Ai u. Lý Văn Vân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, hổ khẩu kịch liệt đau nhức, roi ngựa tua tay, cả người tại trên lưng ngựa lung lay, kém chút cắm xuống đến, càng là tức đến xanh mét cả mặt mày, ngược, ngược, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Phía sau hắn mấy cái hảo nô thấy thế, nhao nhao chửi rủa lấy xuống ngựa, rút ra tùy thân đoạn côn dao găm, liền phải vây công Thạch Dũng. Dừng tay, quát lạnh một tiếng, như là hàn băng rơi xuống đất, trong nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào náo động. Lâm Hàn chậm rãi đi đến tâm đường, đứng tại Thạch Dũng trước người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lại mang theo một loại vô hình uy áp, đảo qua mấy cái kia ngao ngoe muốn động hảo nô, cuối cùng rơi vào sắc mặt tái xanh Lý Văn Vân trên thân. Lý công tử, bên đường phóng ngựa, đã thương người bị bật, xem vương pháp là bật gì. Lâm Hàn thanh âm cũng cao, lại rõ ràng truyền khắp cả con đường, rơi vào mỗi một cái chưa tỉnh hồn người đi đường trong hai, cũng rơi vào những cái kia âm thầm thăm dò trong ánh mắt. Lý Văn Vân bị cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt thấy trong lòng có chút run rẩy, nhưng ỷ vào gia thế, vẫn như cũ cường hành nói, vương pháp. Tại cái này Thiên Phong Thành, ta Lý gia chính là vương pháp. Ngươi là thứ gì, cũng dám quản bản thiếu gia nhà sự? Thức thời mau mau cút đi, nếu không liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Cẩm Y Liễu vệ tổng kỳ, Lâm Hàn. Lâm Hàn báo ra thân phận của mình, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Lý công tử đã xúc phạm luật pháp, vậy thì xin theo ta về vệ sở, theo luật tra hỏi a. Cẩm Y Liễu vệ tổng kỳ. Lý Văn Vân sửng sốt một chút, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, chỉ vào Lâm Hàn cản rỡ cười to, ha ha ha. ta tưởng là ai, thì ra chính là cái kia gặp vận may lớp người quê mùa. Bắt ta, ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, cha ta lột da của ngươi ra. Luật pháp trước mặt, người người bình đẳng. Lâm Hàn sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, đối Thạch Dũng cùng đã chạy tới phía sau hắn Tôn Tiểu Ất hạ lệnh, cầm xuống. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Cuối cùng bốn chữ, mang theo lệnh thấu xương sắc ý, nhường mấy cái kia nguyên bản khí thế hung hăng hào nô động tác cứng đờ, không dám vọng động. Thạch Dũng tuân lệnh, như là mãnh hổ ra áp, bước nhanh đến phía trước. Ngươi, ngươi dám? Lý Văn Bân nhìn xem Thạch Dũng kia giống như cột điện thân thể tới gần, rốt cục hoàng hồn, ngoài mạnh trong yếu kêu to, cha ta là Lý Hoán. Ngươi dám bắt ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Dũng sao lại để ý tới uy hiếp của hắn? Đại thủ như là kìm sắt giống như rối ra, tùy tiện liền giữ lại Lý Văn Bân cổ tay, hơi chút dùng sức, liền đem hắn như là như xách con gà con theo trên lưng ngựa lôi xuống, hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, buộc chặt chẽ bước vàng. Mang đi. Lâm Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn như là như giết heo chu lên dãy rủa Lý Văn Bân, quay người, đối với trung quanh chưa tỉnh hồn bách tính chắc tay, chưa bị sợ hãi, hư hao tài vận, có thể đi vệ sở đăng ký, tự có công đạo. Nói xong, hắn không còn lưu lại, mang theo áp lấy Lý Văn Bân Thạch Dũng cùng Tôn Tiểu Ất, tại vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp hướng về Cẩm Y Liễu vệ sở đi đến. Trên đường phố, chỉ còn lại bừa bộn hiện trường, chưa tỉnh hồn đám người, cùng kia vài thất không người trông coi tuấn mã. Trà lâu phía trên, một thân ảnh lặng yên biến mất, nét miệng lên một vẻ âm lãnh độ cong. Cá, mắc câu rồi. Chương 36, Lý Gia tạo áp lực, Phong Vân bất động. Chương 36, Lý Gia tạo áp lực, Phong Vân bất động. Lý Văn Bân như rết heo chu lên cùng dãy rủa, tại bước vào Cẩm Y Liễu vệ sở đại môn một phút này, như là bị bóp lấy cổ gà trống, im bặt mà dừng. Hắn nhìn xem trong viện những cái kia mặc phi ngư phụng, ánh mắt khác nhau liếc nhìn tới Cẩm Y Liễu vệ, nhìn lại một chút áp giải chính mình Thạch Dũng kia kìm sắt giống như đại thủ, cùng đi ở phía trước cái kia liền đầu cũng không quay lại bóng lưng, thấy lạnh cả người rốt cục vượt trên phách lối, chỉ còn lại ngoài mạnh trong yếu hoảng sợ. Lâm Hàn, ngươi, ngươi thực có can đảm con ta? Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn bị thôi táng đi hướng vệ sở chỗ sâu tạm thời nhà tù, thanh âm mang theo run rẩy. Lâm Hàn bước chân chưa đình chỉ đối chào đón Vương Xuyên trụ nhàn nhạt phân phó, đơn độc giam giữ, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần. Là Vương Xuyên trụ nhìn thoáng qua mặt như màu đất Lý Văn Bân, trong mắt lóe lên một tia khoái ý, lập tức mang theo hai tên để kỵ đem vị này Lý gia đại thiếu áp giải đi. Tin tức giống đã mọc cánh, so Lâm Hàn về vệ sở tốc độ càng nhanh. Hắn mới vừa ở chính mình tổng kỳ trị trong phòng ngồi xuống, còn chưa kịp uống một ngụm trà, vệ sở ngoài cửa lớn liền chuyển đến một hồi ồn ào. Tránh ra, ta muốn gặp Dừng tổng kỳ. Lý lao ra, ngài không thể xông vào a. Lan đi, mù mắt chó của ngươi, dám cản lão gia nhà ta. Nương theo lấy thủ vệ để kỵ ngăn cản âm thanh cùng hào nô trách móc, một hồi gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần, hướng thẳng đến Lâm Hàn trị phòng mà đến. Phanh! Trị phòng cửa bị đột nhiên đẩy ra, Lý Hoán tấm kia phúc hậu trên mặt giờ phút này lại không ngày thường ấm áp đủ cười, thay vào đó là một loại hỗn hợp có lo lắng, phẫn nộ cùng ở trên cao nhìn xuống uy áp tâm trầm. Phía sau hắn đi theo 4-5 cái khí tức không kém Lý gia hộ vệ, ánh mắt hung ác quét mắt trong phòng, rất có một lời không hợp liền phải động thủ tư thế. Dừng tổng kỳ. Lý Hoán ánh mắt trong nháy mắt quá chặt ngồi ngay ngắn ở bàn sau Lâm Hàn, thanh âm mang theo đè nén lửa giận, nhưng lại cưỡng ép gạt ra một tia nhìn như khách sáo ngữ điệu. Lão phu nghe nói, khuyển tử Văn Bân tuổi nhỏ vô tri, trên đường cùng người có một chút xung đột, bị Dừng tổng kỳ mời trở về vệ sở. Không biết ở trong đó phải chăng có cái gì hiểu lầm. Hắn cố ý tăng thêm mời chữ cùng hiểu lầm hai chữ, ánh mắt sắc bén như lao, ý đồ theo Lâm Hàn trên mặt tìm ra một tia buông lỏng hoặc e ngại. Chị trong phòng bên ngoài, trong nháy mắt an tĩnh lại. Vương Xuyên trụ, Thạch Dũng bọn người vô ý thức nắm chặt binh khí, khẩn trương nhìn chăm chú lên Lâm Hàn. Trong viện cái khác nghe được động tĩnh Cẩm Y Liễu vệ, cũng nao nao ngừng công việc trong tay kế, về ngay, hoặc sáng hoặc tối chú ý động tĩnh bên này. Tất cả mọi người muốn biết, vị này danh tiếng đang thịnh tân tấn tổng kỳ, đối mặt chiếm cứ Thiên Phong thành mấy chục năm địa đầu xà Lý Hoán tự mình tạo áp lực, sẽ làm phản ứng gì? Lâm Hàn chậm rãi thả ra trong tay hồ sơ, ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp Lý Hoán kia hùng hổ dọa người ánh mắt. Băng tâm quyết y mắng bật chuyện, đem ngoại giới tất cả áp lực, ồn ào náo động, thậm chí Lý Hoán trên thân kia cô ở lâu thượng vị uy áp, toàn bộ ngăn cách tại tâm hồ bên ngoài. Sắc mặt hắn như thường, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia như có như không, làm cho người nhìn không thấu độ cong. Lý lão gia tin tức cũng là linh thông. Lâm Hàn mở miệng, thanh âm bình ổn, nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn, lệnh lang bên đường phóng ngựa, đạp tổn thương bách tính, hủy hoại tài vận, chứng cứ vô cùng xác thực, người chứng kiến chúng. Cũng không phải gì đó một chút xung đột mà là xúc phạm ta đại hạ luật pháp. Bản quan chiếu theo pháp luật đem nó mang về tra hỏi, sao là hiểu lầm mà nói. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ như sắt, không có chút nào khoan nhượng. Lý Hoán sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới Lâm Hàn cứng rắn như thế, liền một chút mặt mũi cũng không cho. Hắn kiềm nén lửa giận, tiến lên một bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang đến một cỗ vô hình cảm giác các bách, thanh âm cũng lạnh xuống. Dừng tổng kỳ, người trẻ tuổi có bước đồng là chuyện tốt, nhưng cũng muốn hiểu được xem xét thời thế. Văn Bân cho dù có lỗi, cũng là ta Lý gia dòng độc đinh. Một chút dân đen tổn thất, ta Lý gia gấp 10, gấp trăm lần bồi thường chính là. Làm gì như thế chuyện bé xé ra to, đả thương lẫn nhau hòa khí. Tại cái này Thiên Phong thành, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch, ngươi nói có đúng hay không? Trong lời nói uy hiếp cùng lợi dụ, cơ hồ không che giấu chút nào. Chỉ trong phòng bầu không khí trong nháy mắt kéo căng tới cực điểm. Vương Xuyên trụ đám người tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhưng mà, Lâm Hàn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn như núi. Hắn thậm chí nhẹ nhàng bưng lên chén trà trên bàn, thổi thổi phía trên cũng không tồn tại phù mạn, động tác cũng dùng không đổi. Lý lão gia lời ấy sai rồi. Hắn nhấp một miếng trà xanh, đặt chén trà xuống, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn xem Lý Hoán, luật pháp sáng tỏ, há lại tiền bạc có thể cân nhắc, có thể giao dịch. Hôm nay như bởi vì hắn là Lý gia công tử liền có thể ngoài vòng pháp luật thi ân, ngày khác càng có quyền hơn quý tử đệ bắt trước, đưa quốc pháp ở chỗ nào? Đưa cái này toàn thành bách tính ở chỗ nào? Hắn đứng người lên, mặc dù thân hình không bằng Lý Hoán mang tới hộ vệ khôi nô, nhưng này có nguồn gốc từ thực lực cùng tín niệm nghiêm nghị chi khí, nhưng trong nháy mắt lấn át đối phương phách lối khí diễm. Lệnh lang, nhất định phải chiếu theo pháp luật luận xử. Về phần bồi thường người bị hại, kia là đến tiếp sau sự tình, cùng phải trang phong thích lệnh lang, không quan hệ. Lâm Hàn ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Lý Lao Gia nếu không có cái khác công sự, liền mời về a vệ sở trọng địa, không tiện ở lâu người không có phận sự. Ngươi. Lý Hoán tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Lâm Hàn, sắc mặt từ xanh chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển bạch. Hắn tung hoành thiên phong thành mấy chục năm, chưa từng nhận qua như thế chống đối cùng khinh thị. Còn lại là đến từ một cái hắn căn bản xem thường, không có chút nào căn cơ tuổi trẻ tổng kỳ. Nhưng hắn nhìn xem Lâm Hàn cặp kia bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh ánh mắt, cùng bên cạnh nhìn chằm chằm Vương Xuyên Trụ, Thạch Dũng bọn người, biết rõ ở chỗ này động thủ tuyệt không chỗ tốt, ngược lại sẽ để người mở cớ. Tốt, tốt, tốt một cái chiếu theo pháp luật luận xử. Lý Hoán nói liên tục ba chữ tốt, giận quá thành cười, ánh mắt âm độc đến như là gián độc, Dương tổng kỳ, hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay quyết định. Chúng ta đi. Dứt lời, hắn đột nhiên hất lên ống tay áo, mang theo đầy ngập lửa giận cùng sát ý, quay người bước nhanh mà rời đi, tấm lưng kia đều bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi còn xuống. Chỉ trong phòng bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến Lý Hoán đám người tiếng bước chân hoàn toàn biến mất tại vệ sở ngoài cửa lớn, Vương Xuyên Trụ bọn người mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hàn ánh mắt tràn đầy càng sâu kính sợ. Đối mặt Lý Hoán bực này, nhân vật cứng rắn như thế tạo áp lực, đại nhân vậy mà một bước cũng không nhường, phong vân bất động. Lâm Hàn chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa Lý Hoán biến mất phương hướng. Áp lực, hắn chưa bảo. Nhưng cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lý Hoán cùng Triệu Thiên Xuyên sát chiêu, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra quy luật gõ đánh âm thanh. Kế tiếp, đối phương xảy ra bài gì đâu? Hắn rất hiếu kỳ. Chương 37, lao ngục cám sát, tương kế tiểu kế chương 37, lao ngục cám sát, tương kế tiểu kế bóng đêm như mực, thẩm thấu thiên phong thành. Cẩm Y Liễu vệ vệ sở chỗ sâu, kia mấy gian dùng làm tạm thời nhà tù thạch ốc, tức thì bị chiếu nặng hắc ám cùng yên tĩnh bao khỏa, chỉ có góc tường ngẫu nhiên truyền đến tích thủy âm thanh, cùng tuần tra để dày bước qua phiến đá rất nhỏ tiếng vọng, tăng thêm mấy phần âm trầm. Lý Văn Bân bị đơn độc giam giữ tại ở giữa một gian nhà tù. Ở mức rơm dạ tản ra mùi nấm mốc, băng lanh tường đá thấm lấy hàn khí, nhường hắn cái này thở nhỏ cẩm y ngọc thực hoàn khố thiếu gia toàn thân khó chịu. Hắn co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, sớm đã không có ban ngày phách lối, chỉ còn lại hoảng sợ, khuất nhục cùng đối cái này vị chi mệnh vẫn sợ hãi. Phụ thân tự mình đến đây tạo áp lực vậy mà không công mà lui, cái này khiến hắn rõ ràng cảm thụ tới tình thế tính nghiêm trọng. Hắn một hồi cắn răng nghiến lợi chửi mắng Lâm Hàn, một hồi lại run lẩy bẩy mong mỏi Lý gia cứu viện. Giờ tí vừa qua khỏi, yên lặng như tờ. Một đạo như là thạch sùng giống như linh hoạt bóng đen, mượn nhờ công trình kiến trúc bóng ma, lặng yên không một tiếng động tránh đi hai nhóm tuần tra đề kỵ, giống như quỷ mị gần sát nhà tù khu vực. Người này một thân y phục dạ hành, che mặt, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh vô tình ánh mắt, khí tức thu liêm tới cực hạn, hành động ở giữa không có phát ra mảy may tiếng vang, hiển nhiên là tinh thông tiềm hành cùng ám sát hảo thủ. Hắn như là dung nhập hắc ám một bộ phận, lặng yên không một tiếng động đi vào giam giữ Lý Văn Vân nhà tù ngoài cửa sổ. Cửa sổ từ mấy cây thô cây sắt phong kín, nhưng cái này không làm khó được hắn. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn hàn quang lóe lên, nhiều một cây mảnh như lông châu, lại dị thường cứng cỏi kim loại kim thăm dò, cắm vào lỗ khóa, cực kỳ chuyên nghiệp đánh mấy lần. Cùng cụt một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên, cửa phòng giam khóa bị theo ngoại bộ mở ra. Người áo đen như du ngư trượt vào nhà tù, trở tay nhẹ nhàng đóng lại cửa. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt nơi hẻo lánh bên trong cái kia bởi vì sợ hãi mà cuộn thành một đoàn thân ảnh. Lý Văn Bân nghe được động tĩnh, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, trong bóng tối nhìn thấy một cái mơ hồ bóng đen tới gần, doa đến một cái giật mình, vừa muốn há miệng la lên, người áo đen động tác càng nhanh. Hắn tay trái như điện dò ra, tinh chuẩn bưng kín Lý Văn Bân miệng mũi, lực đạo chi lớn, nhường cái sau trong nháy mắt ngạt thở, hai mắt lồi ra, không phát ra thanh âm nào. Tay phải đồng thời giơ lên, giữa ngón tay hàn quang lấp lóe, rõ ràng là một cái tôi lấy u lam quang trạch, rõ ràng cho ăn kịch độc châm nhỏ, đâm thẳng Lý Văn Bân cổ họng. Lần này nếu là đâm thực, Lý Văn Bân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa sẽ là chúng độc bỏ mình, từ trạng thế thảm. Nhưng mà, ngay tại độc châm kia sắp chạm đến làn da sát na, dị biến nảy sinh. Nguyên bản co do, nhìn như hoảng sợ bất lực Lý Văn Bân, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt ngoan lệ cùng tỉnh táo. Hắn bị bịt lại miệng mũi không cách nào phát ra tiếng, nhưng đùi phải lại như là xúc thế đã lâu gián độc, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, đột nhiên hướng lên đạp hướng người áo đen nắm kim châm cổ tay chô khớp nối. Một cước này vừa nhanh vừa độc, ẩn chứa lực lượng viễn siêu thường nhân. Người áo đen hiển nhiên không ngờ tới cái này hoàn khố thiếu gia lại có như thế phản ứng cùng lực đạo, cổ tay kịch liệt đau nhức, độc châm suýt nữa tuột tay. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sát thủ bản năng nhường hắn lập tức biến chiêu, hóa đâm là hoạch, độc châm vẫn như cũ gạt về Lý Văn Bân cái cổ. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này cản trở, đã đủ rồi. Suy, một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió lên, cũng không phải là đến từ người áo đen hoặc Lý Văn Bân, mà là đến từ nhà tù nơi hẻo lánh trong bóng tối. Một cái đen nhánh không ánh sáng, không chút nào thu hút nhỏ sát châu, bằng tốc độ kinh người cùng độ chính xác, phát sau mà đến trước, mạnh mẽ đập nện tại người áo đen tay phải cổ tay huyệt đạo bên trên. Ách! Người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt tê dại bất lực, viên kia ngâm độc châm nhỏ đình đường một tiếng rớt xuống đất. Cùng lúc đó, nhà tù kia phiến bị nhẹ nhàng cài đóng cửa, bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra. Bó đuốc quang mang trong nháy mắt xua tán đi trong phòng giam hắc ám. Lâm Hàn mặt không thay đổi đứng tại cổng, phía sau là như là giống như cột điện ngăn chặn đường đi Thạch Dũng, cùng cầm trong tay tên nỏ, ánh mắt sắc bén Tôn Tiểu Ất. Mà trong phòng giam, cái kia vừa mới đá ra một cước Lý Văn Vân cũng chậm rãi đứng thẳng người, đưa tay ở trên mặt một vệt, lại lột xuống một trường chế tác tinh xảo mặt nạ ra người, lộ ra Hàn Thất Tấm kia mang theo mặt sẹo, ánh mắt lạnh lùng mặt. Người áo đen con ngươi bỗng nhiên co vào, tâm chìm đến đáy cốc. Chúng kế, đó là cái cạm bẫy. Chờ ngươi đã lâu. Lâm Hàn thanh âm băng lãnh, như là cái này nhà tù bách đá. Thì ra, sớm tại Lý Hoán đến đây tạo áp lực, không công mà lui về sau, Lâm Hàn liền liệu định đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, cực khả năng đi hiểm chiêu, giết người giá họa. Hắn cố ý biểu hiện ra cường ngạnh thái độ, bước đối phương chó cùng rất dậu. Sau đó, hắn âm thầm dùng truyền âm nhập mật phân phó Vương Xuyên Trụ, bí mật đem chân chính Lý Văn Vân chuyển rời đến một chỗ khác càng thêm ẩn nấp an toàn địa điểm, cũng từ Chu Khang cùng Liễu Tú Nương trông coi. Mà nhường thân hình cùng Lý Văn Vân giống nhau đến mấy phần, lại tâm tính tàn nhẫn, tùy cơ ứng biến năng lực khá mạnh hẳn thất, đeo lên mấy ngày trước đây nhường Liễu Tú Nương lợi dụng hiện hữu vật liệu chế tạo gấp gáp ra thô ráp ngụy trang, giả mạo Lý Văn Vân, ở đây ôm cây lợi thỏ. Vì rất thật, hắn thậm chí không có nói trước cáo chi Hàn Thất cụ thể chi tiết, chỉ làm cho hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, cần phải bắt sống thích khách. Mà Tôn Tiểu Ất thì một mực tiềm phục tại nhà tù bên ngoài trong bóng tối, phụ trách dùng cái kia tay phi thạch tuyệt kỹ tiến hành phối hợp tác chiến cùng các ngang. Mọi thứ đều như Lâm Hàn dự đoán như vậy. Người áo đen thấy thân phận bại lộ, hành động thất bại, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng điên cuồng, tay trái đột nhiên mò về bên hông, dường như mong muốn lấy ra cái gì đồng quy vu tận đồ vật. Cầm xuống. Lâm Hàn sao lại cho hắn cơ hội? Hắn lời còn chưa dứt, Thạch Dũng đã như là ra áp bánh hổ, gầm nhẹ một tiếng nào tới. Một đôi thiết trưởng mang theo ác phong, thẳng đến người áo đen mặt cùng lực. Hàn Thất cũng đồng thời theo khía cạnh công bên trên, đao gãy dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng này tàn nhận chiêu thức vẫn như cũ phong kín người áo đen đường lui. Người áo đen tu vi không kém, ước chừng hậu thiên trung kỳ, nhưng mất tiên cơ, lại tâm hoảng ý loạn, như thế nào là Thạch Dũng cùng Hàn Thất hai người hợp kích đối thủ? Bất quá 3 năm chiêu, liền bị Thạch Dũng một trưởng đánh sơ sát hộ thể chân khí, Hàn Thất thừa cơ một cái cổ tay chặt mạnh mẽ bổ vào hắn trên gáy. Người áo đen mắt tối sầm lại, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngất đi. Tôn Tiểu Ất lập tức tiến lên, tay chân lanh lẹ mà đem trói thành bánh trưng, cũng cẩn thận điều tra toàn thân, ngoại trừ viên kia độc châm, còn tìm ra mấy thứ vụn vặt tạm khí, một bình hư hư thực thực giải dược, cùng một khối không có bất kỳ cái gì tiêu ký màu đen thiết bài. Lâm Hàn đi đến hôn mê người áo đen trước mặt, ngồi xổm người xuống, giật xuống hắn khăn che mặt, lộ ra một trương hoàn toàn xa lạ, hơn 30 tuổi khuôn mặt dữ tợn. Đem người dẫn đi, chặt chẽ trông giữ, đừng để hắn chết. Lâm Hàn đứng người lên, đối Thạch Dũng dặn dò nói, lập tức lại nhìn về phía Hàn Thất cùng Tôn Tiểu Ất, các ngươi làm tốt lắm. Hàn Thất lau mồ hôi trên mặt, mặc dù quá trình hung hiểm, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn, loại kích thích này nhiệm vụ so đơn thuần thao luyện có ý tứ nhiều. Tôn Tiểu Ất thì là cười hắc hắc, đối với mình phi thạch tuyệt kỹ có chút tự đắc. Lâm Hàn ánh mắt đảo qua trên mặt đất viên kia u lam độc châm cùng khối kia màu đen thiết bài, ánh mắt băng lãnh. Nhân tăng cũng lấy được. Triệu Thiên Xuyên, Lý Hoán, phần này đại lễ ta nhận. Kế tiếp, giờ đến tiên ta bỏ ra bài. Chương 38, nhân tăng cũng lấy được, bách hộ đền tội. Chương 38, nhân tăng cũng lấy được, bách hộ đền tội. Trước tờ mở sáng hắc ám nhất là đậm đặc, cẩm y liễu vệ vệ sở bên trong cũng đã đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí túc sát. Tạm thời nhà tù khu vực biến cố, như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, dù chưa trắng trợn lộ ra, nhưng này mơ hồ lưu động khẩn trương khí tức, đã kinh động đến vệ sở bên trong tất cả khiếu giác nhạy cả người. Triệu Thiên Xuyên là tại trong phòng mình tiếp vào tâm phúc cấp báo. Nghe tới thất thủ bị bắt 4 chữ lúc, chén trà trong tay của hắn ba một tiếng bóp nát ấy, nóng hổi nước trà tung tóe đầy tay lại không hề hay biết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Phế vật, một đám phế vật. Hắn gầm nhẹ, ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng một tia khó có thể tin khủng hoảng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mình cùng Lý Hoán tỉ mỉ chu hạch, coi là vạn vô nhất thất sát chiêu, vậy mà liền như thế bị Lâm Hàn hời hợt phá giải, thậm chí còn bị ngược lại đem một quân nhân tàng cũng lấy được. Thích khách kia là hắn thông qua bí ẩn con đường thuê dân liều mạng, mặc dù không biết hắn Triệu Thiên Xuyên là cuối cùng làm chủ, nhưng một khi bị cậy mở miệng, theo tuyến sở lên tới là chuyện sớm hay muộn. Càng đừng đề cập viên kia ngâm độc châm nhỏ cùng khả năng vật khắc chứng. Không được, tuyệt không thể nhường hắn công khai thẩm vấn. Triệu Thiên Xuyên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp đè xuống việc này, hoặc là nhường thích khách kia vĩnh viễn mở miệng. Nhưng mà Lâm Hàn động tác nhanh hơn hắn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, vệ sở trên giáo trường đã tụ tập đông đảo nghe hỏi chạy tới cẩm y hiệp vệ. Thanh chủ Chu Hoàng Nghị lại cũng tự mình trình diện, ngồi ngay ngắn ở tạm thời thiết trí bàn về sau, sắc mặt trầm ngưng. Lý Hoan cũng tới, đứng tại trước đám người phương, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, ánh mắt lấp loé không yên. Giữa giáo trường, bị trói đến rắn rắn chắc chắc thích khách áo đen quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu. Lâm Hàn một thân tổng kỳ quan phục, đứng trang nghiêm một bên, Vương Xuyên Trụ, Thạch Dũng bọn người án đao mà đứng, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Dẫn người Phạm Lý Văn Vân. Lâm Hàn thanh âm trong sáng, truyền khắp võ đài. Tại Chu Khang cùng Liêu Tú Nương áp giải hạ, chân chính Lý Văn Vân bị mang theo đi lên. Hắn hiển nhiên bị dọa phát sợ, sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, nhìn thấy khung cảnh này càng là run như run dậy. Lý Văn Vân Lâm Hàn ánh mắt chuyển hướng hắn, đêm qua giờ tí, ngươi ở nơi nào? Ta tại nhà tù. Lý Văn Vân lắp bắp, là người phương nào trông coi? trong lúc đó nhưng có người tiếp cận. Lâm Hàn truy vấn, là Hàn. Hàn đại ca nhìn xem, sau. Về sau đổi địa phương, không có. Không ai tiếp cận Lý Văn Bân tại phụ thân Lý Hoán Cơ hồ ánh mắt muốn giết người nhìn gần hạ, vẫn là không dám nói láo, đứt quãng nói ra mình bị chuyển di trải qua. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Phạm nhân bị bí mật rời đi. Kia đêm qua phòng giam bên trong chính là ai? Lâm Hàn không nhìn hắn nữa, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào sắc mặt tái xanh Triệu Thiên Xuyên trên thân, chậm rãi nói, xem ra là có người không kịp chờ đợi, mong muốn Lý Văn Bân mệnh, thậm chí không tiếc chui vào ta Cẩm Y Liễu vệ vệ sở giết người. Hắn ngừng nói, đột nhiên chỉ hướng trên đất thích khách áo đen, mà người này chính là đêm qua chui vào nhà tù, ý đồ hành thích Lý Văn Bân hung thủ. Bị bản quan tại chỗ bắt được. Hoa. Trên giáo trường lập tức sôi trào. Chui vào vệ sở giết người. Lá gan này cũng quá lớn. Triệu Thiên Xuyên cố gắng trấn định, hừ lạnh một tiếng, dừng tổng kỳ, không có bằng chứng, há có thể ngậm máu phun người. Ai ngờ người này có phải hay không là ngươi tìm đến diễn kịch, cố ý mưu hại. Mưu hại? Lâm Hàn nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong, Triệu Bách Hộ an tâm chớ đội. Hắn ra hiệu Tôn Tiểu Ứt đem vật chứng trình lên, viên kia ngâm độc châm nhỏ, kia bình hư hư thực thực giải dược, cùng khối kia màu đen thiết bài. Này kim châm kịch độc, kiến huyết phong hầu. Mà cái này thiết bài Lâm Hàn cầm lấy thiết bài, ánh mắt sắc bén như dao, đảo qua Triệu Thiên Xuyên cùng phía sau hắn mấy tên thân tín, tuy không tiêu ký, nhưng chất liệu, chế tác cùng 3 tháng trước phát sinh ở thành Tây một cọc diệt môn án bên trong, hung thủ thất lạc lệnh bài mảnh vỡ, không khác nhau chút nào. Mà kia vụ án, lúc ấy chính là từ Triệu Bách Hộ ngài tự mình đốc thúc, cuối cùng lấy Lưu Phỉ gây án, hung đồ đang lẩn trốn kết án a. Triệu Thiên Xuyên con người đột nhiên rụt lại, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Lâm Hàn liền cái này năm xưa bản án cũ chi tiết đều đào lên. Kia diệt môn án căn bản chính là hắn vì giúp cái nào đó thế lực diệt trừ đối lập, phái người ngụy trang Lưu Phỉ gây nên. Cái này thiết bại là lúc ấy một gã thủ hạ vô ý thất lạc, hắn vẫn cho là không người phát giác. Người nói hiệu nói bượng. Triệu Thiên Xuyên ngoài mạnh trong yếu phản bác, thanh âm lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Phải chăng nói bậy, một nghiệm liền biết. Lâm Hàn không nhìn hắn nữa, chuyển hướng kia thích khách áo đen, thanh âm như là hàn băng, nói: "Là ai sai bảo ngươi đến hành thích? Cái này thiết bại lại là từ đâu mà đến? Nếu có một câu nói ngoa, ta có là biện pháp để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Thích khách kia đã sớm bị Thạch Dũng cùng Hàn Thất Trảo hỏi qua, lại bị khung cảnh này chấn nhiếp, tâm lý phòng tuyến sớm đã sụp đổ. Cảm nhận được Lâm Hàn trên thân kia như có thực chất sát ý cùng băng lãnh, hắn dọa đến toàn thân run lên, nước mắt chảy ngang, dập đầu như dã tỏi: "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng." Tiểu nhân nói, tiểu nhân toàn nói: là gián độc liên hệ ta, nói chỉ cần tại vệ sở phòng giam bên trong giết chết Lý gia công tử, liền cho ta 500 lượng hoàng kim. Cái này thiết bài cũng là hắn cho ta tín vật, nói là để phòng bạc nhất. Tiểu nhân không biết rõ gián độc phía sau là ai a. Gián độc? Lâm Hàn xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên bắn về phía Triệu Thiên Xuyên sau lưng một gã sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lui lại nửa bước thân tín. Người này tên hiệu chính là Hoa Xà cùng gián độc vẹn vẹn kém một chữ, lại là Triệu Thiên Xuyên tâm phúc, chuyên môn thay hắn xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện. Cầm xuống. Lâm Hàn quát chói tai. Thạch Dũng cùng Vương Xuyên trụ sớm đã vận sức chờ phát động, nghe vậy như là mánh hổ chụp mồi, trong nháy mắt đem cái kia ý đồ chạy trốn thân tín ép đến trên mặt đất. Triệu Bách Hộ. Lâm Hàn từng bước ép sát, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng đã mặt không còn chút máu Triệu Thiên Xuyên, Hoa Xà là người của ngươi, diệt môn án là ngươi đốc thúc. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi có lời gì nói? Sai bảo thủ hạ, thuê hung đồ, chui vào vệ sở, sát hại phạm nhân, giá họa đồng liêu. Từng cái tội lớn, ngươi phải bị tội gì? Chữ chữ như sấm, đánh vào Triệu Thiên Xuyên trong lòng. Hắn há to miệng, mong muốn giải thích, lại phát hiện tại cái này như sắt thép sự thật dây xích trước mặt, bất kỳ ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Hắn nhở và giống như nhìn về phía Lý Hoán, đã thấy Lý Hoán sớm đã mặt trầm như nước, lặng yên cùng hắn kéo dài khoảng cách, trong mắt thậm chí mang theo một tia phủi sạch quan hệ quyết tuyệt. Kết thúc. Toàn kết thúc. Triệu Thiên Xuyên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cỗ ngai ngái xông lên cổ họng, hoa phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là bị rút mất của sống, sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt tăng dã, lại không nửa phần bách hộ bị phong. Trên giáo trường, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị cái này chuyển tiếp đột ngột kịch bản cùng Bạch Trần ra dọa người chân tướng sợ ngây người. Thanh chủ Chu Hoàng Nghị chậm rãi đứng người lên, sắc mặt tái xanh, nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất Triệu Thiên Xuyên, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Hắn trầm giọng hạ lệnh, đem Triệu Thiên Xuyên cùng với một đám mây cánh, toàn bộ cách chức cầm xuống, giải vào đại lao, hậu thẩm. Vệ sở sự vụ, tạm từ dừng tổng kỳ người quản lý. Là. Trung quanh vang lên một mảnh đồng ý âm thanh, chỉ là trong thanh âm này, tràn đầy đối Lâm Hàn kính sợ, cùng đối Triệu Thiên Xuyên thế lực trong khoảnh khắc sụp đổ thổ thức. Lâm Hàn đứng tại chỗ, nhìn xem Triệu Thiên Xuyên giống như chó chết bị kéo đi, trên mặt cũng không có bao nhiêu thắng lợi vui sướng, chỉ có một mảnh thâm trầm bình tĩnh. Ván này, hắn thắng. Nhưng cái này Thiên Phong Thành phong vân, xa chưa kết thúc. Lý Hoán còn tại, những cái kia giấu ở chỗ càng sâu bóng ma, cũng chưa từng tán đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía dần dần sáng lên bầu trời. Đường còn rất dài. Chương 39, Tân Nhiệm Bách Hộ, thực chí danh quy chương 39, Tân Nhiệm Bách Hộ, thực chí danh quy Triệu Thiên Xuyên sủi lơ trên mặt đất, miệng phun máu tươi bị kéo đi chật vật thân ảnh, như là một thời đại kết thúc. In dấu thật sâu khắc ở trên giáo trường mỗi một cái Cẩm Y Liễu vệ trong mắt. Chiếc kia máu tươi, không chỉ có phun ra cá nhân hắn tuyệt vọng cũng không cam lòng, càng giống là một đạo vô hình tuyên cáo, có rửa rơi mất hắn tại Thiên Phong Thành Cẩm Y Liễu vệ vệ sở bên trong dài đến mấy năm quyền uy cùng bóng ma. Tĩnh mịch qua đi, là khó nói lên lời bạo động cùng xôn xao. đám người nhìn về phía giữa sân cái kia vẫn như cũ đứng thẳng, sắc mặt bình tĩnh tuổi trẻ tổng kỳ, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó kính sợ, có lẽ còn trộn lẫn lấy đối với nó vũ lực, vận khí suy tính, mà giờ khắc này, kia kính sợ bên trong, càng nhiều thật sâu kiêng kỵ cùng tín phục. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Ung dung thản nhiên ở giữa, liền đem chiếm cứ vệ sở nhiều năm triệu Diêm Vương tính cả đảng vũ liên căn rút lên, nhân tăng cũng lấy được, chứng cứ liên hoàn mỹ vô khuyết. Phần này tâm cơ, phần này thủ đoạn, phần này tàn nhẫn cùng quả quyết, xa so với cái kia thân cường hãn vũ lực càng làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Thành chủ Chu Hoàng Nghị nhìn xem Lâm Hàn, trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm. Hắn đảo mắt toàn trường, thanh âm nặng túc, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Triệu Thiên Xuyên chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cách đi bách hộ chức vụ, áp hậu thẩm lý. Ngay hôm đó lên, Thiên Phong Thành cầm ý để vệ bách hộ chức, từ tổng kỳ Lâm Hàn tạm thay, toàn quyền xử lý vệ sở tất cả sự vụ. Cần tuân thành chủ lệnh. Trên giáo trường, bất luận trước đó lệ thuộc gì phái, giờ phút này đều cùng kêu lên đồng ý, thanh âm to, lại không nửa phần tạp âm. Đây cũng là đại thế, đây cũng là hiện thực. Trước đám người phương, Lý Hoán sắc mặt cực kỳ khó coi, như là nuốt sống một con rồi. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Hàn, ánh mắt kia phức tạp khó hiểu, có oán hận, có kiên kỵ, càng có một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận sợ hãi. Hắn chắp tay, miễn cưỡng gạt ra một câu, "Chúc mừng dừng." "Lâm đại nhân." Dứt lời, cũng không đợi đáp lại, liền dẫn tất hồn lạc phách, cơ hồ dọa sợ Lý Văn Vân, vội vàng rời đi, bóng lưng lộ ra mấy phần hoảng hốt. Lâm Hàn đối với Chu Hoàng Nghị trịnh trọng hành lễ, thi chức định không phụ thành chủ đại nhân tín nhiệm, tận hết chức vụ, chỉnh đốn vệ sở, hộ vệ Thiên Phong thành an bình. Chu Hoàng Nghị thỏa mãn gật gật đầu, lại miễn cưỡng vài câu, liền khởi giá hồi phủ. Thành chủ vừa đi, trên giáo trường bầu không khí biến càng thêm vi diệu. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Hàn trên thân, chờ đợi hắn cây bước thứ nhất. Lâm Hàn chậm rãi quay người, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây mỗi người gương mặt. Hắn không có lập tức phát biểu cái gì sục sôi nhậm chức diễn thuyết, cũng không có nóng lòng trấn an hoặc đứng uy. Hắn chỉ là dùng kia bình tĩnh không lay động, lại dường như có thể nhìn tấu lòng người ánh mắt, chậm rãi lướt nhìn. Phàm là bị ánh mắt của hắn chạm đến người, đều vô ý thức thẳng sống lưng, hoặc cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Triệu Thiên Xuyên sự tình, chính là vết xe đổ. Lâm Hàn rốt cục mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, cẩm ý địa vệ, thiên tử thân quân, chức trách ở chỗ duy trì trật tự pháp pháp, quét sạch dân định, hộ vệ lê dân, mà không phải người nào đó chi mang khí, cũng không kết bè kết cánh, ước hiếp lương thiện chỗ. Hắn ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, từ ngày này trở đi, vệ sở bên trong, tất cả theo quy củ làm việc, có công thì thưởng, từng có thì phạt. Bất luận quá khứ, bất luận xuất thân, chỉ cần có tài là nâng, duy công là bàn luận. Nếu có người lại đi bẻ lũ xu định, lừa trên gạt dưới sự tình, giống như án này. Ngón tay hắn hướng Triệu Thiên Xuyên bị kéo đi phương hướng, dù chưa nói rõ, nhưng này sát ý lạnh như băng, lại làm cho tất cả mọi người lạnh cả tim. Vương Xuyên Trụ, Thạch Dũng, Lâm Hàn điểm danh, Ti chức tại. Hai người lập tức ra khỏi hàng, thanh âm to, mang theo không để nén được kích động. Từ hai người các ngươi tạm lĩnh tổng kỳ chức vụ, hiệp trợ bản quan xử lý vệ sở sự vụ ngày thường, chỉnh đốn kỷ luật, ly thanh án tồn động. Là, vị này mệnh vừa ra, trong lòng mọi người càng là minh bạch. Vương Xuyên Trụ cùng Thạch Dũng đều là Lâm Hàn đáng tin tâm phúc, hai người này thuộc vị, mang ý nghĩa dừng hệ nhân mã chính thức tiếp quản vệ sở hạch tâm quyền lực. Hàn Thất, Chu Khang, Tôn Tiểu Ất, Ti chức tại. Lấy ngươi ba người, các lĩnh một đội đề kỵ, phụ trách thành nội tuần phòng, truy bắt, cần phải làm Thiên Phong thành trong ngoài, trật tự giành mạch. Tuân mệnh. Liêu Tú Nương, dân, Ti chức tại. Liêu Tú Nương dường như còn có chút không thích đứng thân phận mới. Vệ sở nội thương thuốc điều phối, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc sự tình, từ ngươi phụ trách, dược liệu cần thiết, có thể tự hành lãnh. Là, đại nhân. Một hệ liệt bổ nhiệm, trật tự rõ ràng, phân công rõ ràng, trong nháy mắt đem vệ sở giá đỡ một lần nữa đáp, hơn nữa vị trí hạch tâm tất cả đều là hắn tín nhiệm người. Lần này lôi lệ phong hành thủ đoạn, lần nữa nhường đám người thấy được vị này tân nhiệm đại bách hộ quyết đoán lực. An bài người hoàn mỹ sự tình, Lâm Hàn ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường, ngữ khí trầm dần, nhưng như cũng mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, quá khứ sự tình, bản quan không cho truy cứu. Nhưng kể từ hôm nay, nhìn chư quân tận hết chức vụ, tẩy tâm lột xác, chớ có sai lầm. Tất cả giải tán đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Là, đại nhân. Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm so trước đó càng thêm trình tề, mang theo một tia kính sợ, cũng mang theo một tia đối mới mở bắt đầu chờ đợi cùng thấp vọng. Đám người dần dần tán đi, riêng phần mình trở lại cương vị, chỉ là bước chân kia, tựa hồ cũng so ngày xưa nhẹ nhàng rất nhiều, cũng cẩn thận rất nhiều. Trên giáo trường, rất nhanh chỉ còn lại Lâm Hàn cùng với hạch tâm mấy người. Vương Xuyên Trụ nhìn xem Lâm Hàn, ánh mắt có chút đỏ lên, kích động đến bờ môi run rẩy, đại nhân, ngài thật hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, sở hữu cái này tại vệ sở tầm dưới chót vùng vẫy nửa đời người lao tốt, vậy mà có thể có trở thành tổng kỳ một ngày. Đây hết thảy đều là trước mắt vị này tuổi trẻ đại nhân mang tới. Thạch Dũng, Hàn Thất mấy người cũng là cảm xúc bành trướng, nhìn về phía Lâm Hàn ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tự trung. Lâm Hàn vô Vương Xuyên Trụ bà bay, ngựa khí bình thản, lão Vương, về sau vệ sở gánh, cần các ngươi đa phần gánh chịu. Đại nhân yên tâm, ti chức chờ muôn lần chết không chối tử. Mấy người cùng kêu lên quát. Lâm Hàn nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía vệ sở chính đường phương hướng. Nơi đó đã từng là Triệu Thiên Xuyên ra lệnh địa phương. Hắn không có lập tức đi qua, mà là liền đứng tại trên giáo trường, cảm thụ được quyền lực này thay đổi sau, trong không khí chưa hoàn toàn tán đi vi diệu chấn động. Bách hộ chức vụ, tạm thay. Nhưng cái này thực chí danh quy bốn chữ, đã không người có thể chất vấn. Hắn biết, đây chỉ là một khởi đầu mới. Ngồi vững vàng vị trí này, ứng đối tiếp xuống minh thương ám tiễn, chỉnh hợp tốt chi này lực lượng, mới thật sự là khiêu chiến. Bất quá, hắn không sợ hãi. Băng tâm quyết tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, mang đến một mảnh trong suốt cùng băng hàn. Bàn cờ này vừa mới bắt đầu là tử. Chương 40, chỉnh đốn vệ sở, dựng nên quy củ. Chương 40, chỉnh đốn vệ sở, dựng nên quy củ. Triệu Thiên Xuyên lưu lại bách hộ trị phòng, rộng rãi lại lộ ra một loại mốc meo khí tức. Gỗ tử đàn bàn bên trên tích lấy màu xám, nơi hẻo lánh giá binh khí chống một nửa, trên tường bức kia mãnh hổ hạ sơn đồ cũng có vẻ hơi nghiêng lệch, dường như liền cái nhà này bản thân đều tại im lặng nói chủ nhân trước đội vàng rời đi cùng không chịu nổi kết cục. Lâm Hàn không có vội vã ngồi lên tấm kia tượng trưng cho vệ sở tối cao quyền lực ra hổ chỗ ngồi. Hắn đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài trong viện những cái kia mặc dù mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng như cũng khó nén thấp thỏm cùng ngắm nhìn cẩm y liễu vệ thân ảnh. Dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, tại hắn màu xanh đậm phi ngư phục bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh, phản chiếu hắn bên mặt đường còn càng thêm lạnh lẽo cứng rắn. Vương Xuyên Trụ cùng Thạch Dũng đứng trang nghiêm tại phía sau hắn, không dám thở mạnh. Bọn hắn có thể cảm giác được, trên người người lớn tản ra, cũng không phải là quan mới tiền nhiệm đắc chí vừa lòng, mà là một loại chịu nặng, tên là trách nhiệm cùng quyết đoán áp lực. Lão Vương Lâm Hàn không quay đầu lại, thanh âm bình tĩnh mở miệng, đem vệ sở gần 3 năm tất cả hồ sơ, sổ sách, nhân viên tên sổ ghi chép, toàn bộ chuyển đến. Là. Vương Xuyên Trụ trong lòng run lên, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Hắn biết, đại nhân đây là muốn làm thật. Tiếp xuống nửa ngày, Lâm Hàn liền đứng tại kia bên cửa sổ, một phần phần lật xem Vương Xuyên Trụ cùng Thạch Dũng dọn tới, chồng chất như núi hồ sơ sổ sách. Tốc độ của hắn rất nhanh, ngón tay xẹt qua ố vàng trang giấy, mắt sáng như đuốc. Băng tâm quyết giao phó hắn không chỉ là lúc chiến đấu tỉnh táo, càng có vượt qua thường nhân ký ức cùng năng lực phân tích. Đọc lại án chưa giải quyết, mơ hồ không rõ thanh lý khoản, nhân viên điều động chỗ kỳ hoặc, thậm chí một chút nhìn như bình thường, kỳ thực khó mà cân nhắc được tuần tra ghi chép. Từng cọc, từng kiện, như là ô trọc bùn cát, tại tòa này đại biểu cho luật pháp cùng trật tự vệ sở dưới đáy lắng đọng, mốc meo. Thạch Dũng nhìn xem Lâm Hàn càng lộn càng lạnh sắc mặt, chính mình thái dương cũng diện ra mồ hôi dịp. Hắn tuy là người thô kệch, nhưng cũng biết trong này chuyện ẩn ở bên trong không ít. Rốt cục, Lâm Hàn khép lại cuối cùng một bản sổ sách. Hắn chậm rãi xoay người, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng này ánh mắt lại lạnh đến giống kết băng đầm sâu. Đánh trống, triệu tập vệ sở tất cả tổng kỳ, tiểu kỳ, võ đài tập hợp. Thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hàn ý đông. Đông, đông. Nột ngạt mà dồn dập chống họp tướng âm thanh, như là kinh lôi, lần nữa vang vọng vệ sở trên không. Tất cả nghe được tiếng chống cẩm y liễu vệ, bất luận người ở chỗ nào, tại làm chuyện gì, đều là giật mình trong lòng, không dám chậm trễ chút nào, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới võ đài. Trên giáo trường, rất nhanh đen nghịt đứng một bọn người. Ngoại trừ Lâm Hàn dưới trướng Vương Xuyên Trụ, Thạch Dũng chờ mới cất nhắc cốt cán vẻ mặt coi như chấn định bên ngoài, đám người còn lại, nhất là những cái kia ngày xưa cùng Triệu Thiên Xuyên đi được gần, từng cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trốn tránh, trong lòng bất ổn, không biết vị này tân nhiệm đại bách hộ, cây đuốc thứ nhất muốn đốt hướng ai. Lâm Hàn đứng tại trên điểm tướng đài, ánh mắt như là băng lãnh lưỡi dao, chậm rãi đảo qua dưới đài mỗi một cái khuôn mặt. Hắn không có lập tức nói chuyện, chỉ là như thế trầm mặc nhìn chăm chú lên. Áp lực vô hình như là như thực chất tràn ngập ra, trên giáo trường lặng ngắt như tờ, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Bản thân tiếp nhận vệ sở đến nay, đọc qua hồ sơ sổ sách, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Hàn rốt cục mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như chủy sắt, gõ tại mọi người trong lòng, đọc lại án chưa giải quyết 137 kiện. Trong đó nhân mạng án 11 kiện, đến nay chưa phá. Khoản thâm hụt, không do khoản tiền cao đến bạch ngân 5000 lượng. Nhân viên danh sách hỗn loạn, án bất tiền trợ cấp, mạo danh thay thế người, không dưới 10 người. Mỗi báo ra một con số, mọi người dưới đài sắc mặt liền bạch bên trên một phần. Những này sổ nợ rối mù, đại gia lòng dạ biết rõ, bây giờ bị trần trụi hàng vỉa hè mở dưới ánh mặt trời, vẫn là từ vị này thủ đoạn khốc liệt mới bách hộ chính miệng nói ra, kia phần lực trùng kích cùng cảm giác sợ hãi, khó nói lên lời. Thậm chí, Lâm Hàn ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, ánh mắt đột nhiên khóa chặt đứng ở hàng trước một cái mắt tam giác tổng kỳ, Trương Lưu. 3 tháng trước, ngươi phụ trách áp vận một nhóm quân giới đến bên cạnh trạm canh gác, trên đường gặp Lưu Phỉ tập kích, quân giới mất hết, ngươi báo cáo thương vong 5 người. Khả cư bản quan kiểm chứng, ngày đó các ngươi cũng không theo lộ tuyến định trước hành động, mà là đường vòng hắc phong lĩnh phương hướng. Đám kia quân giới, cuối cùng hướng chạy nơi nào? Kia 5 tên bỏ mình huynh đệ, bọn hắn trợ cấp ngân, lại tiến vào 2 túi. Bị điểm danh Trương Lưu, chính là Triệu Thiên Xuyên đáng tin tâm phúc một chồng, nghe vậy toàn thân run rẩy dữ dội, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, đại nhân, ti chức oan uổng. Oan uổng a? Ngày đó thật là Lưu Phỉ oan uổng. Lâm Hàn hừ lạnh một tiếng, cắt ngang hắn kêu khóc, dẫn nhân chứng. Sớm đã chờ ở bên Hàn thất cùng Chu Khang, lập tức gáp lấy 2 cái bị trói đến rắn rắn chắc chắc, xương mặt xương mũi hán tử đi tới. 2 người này, một cái là ngày đó bỏ mình trên danh sách cẩm y liễu vệ, một cái khác thì là hát phong trại một gã tiểu đầu mục. Nhìn thấy 2 người này, Trương Bưu như là bị rút đi cả người xương cốt, hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro. Nhân tăng cũng lấy được, ngươi có lời gì nói? Lâm Hàn thanh âm băng lãnh, thân làm mệnh quan triều đình, cấu kết trộm cướp, đầu cơ trục lợi quân giới, báo cáo lao thương vong, nuốt hết trợ cấp. Số tội cũng phạt, theo luật đang chém. Mang xuống, nuốt vào tử lao, hậu thẩm xử quyết. Đại nhân tha mạng. Tha mạng a. Trương Bưu phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, lại bị như lang như hổ Hàn Thất cùng Chu Khang không chút lưu tình kéo xuống, thanh âm dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại vệ sở chỗ sâu. Trên giáo trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Lâm Hàn cái này lôi đình và quân, không lưu tình chút nào thủ đoạn chấn nhất rồi. Nói giết liền giết, căn bản không có mảy may khoan nhượng. Lâm Hàn ánh mắt lần nữa đảo qua câm như hến đám người, ngựa khí sừng sững, Trương Lưu kết cục chính là vết xe đổ. bản quan lập lại một lần vệ sở mới quy. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm như là sắt thép va chạm, vang vọng võ đài. Một, tất cả đọc lại vụ án, hạn lúc thanh tra, không được sai sót. Hai, khoản thâm hụt, trong vòng 3 ngày, liên quan sự tình nhân viên tự giác bổ túc, quá hạn nghiêm trị không tha. Ba, tra rõ nhân viên danh sách, thanh lui tất cả ăn bất tiền trợ cấp, mạo danh thay thế người. Bốn, thiết lập công tội sổ ghi chép, có công thì thưởng, đang dược, tiền bạc, thậm chí võ học chỉ điểm, tuyệt không keo kiệt. Từng có thì phạt, nhẹ thì trượng trách, cách trước, nặng thì như là trương yêu. Năm, hắn dừng một chút, ánh mắt như điện, vệ sở bên trong nghiêm cấm kết bè kết cánh, nghiêm cấm ức hiếp lương thiện, nghiêm cấm buông lòng không làm tròn trách nhiệm. Phan có báo cáo thẩm tra người, thưởng. Phan có biết chuyện không báo, thông đồng làm bậy người, cùng phạm tội người cùng tội. Năm đầu quy củ, từng cái như sắt, mang theo lệnh thấu xương sát phạt chi khí, mạnh mẽ nện ở trong lòng của mỗi người. Đều nghe rõ chưa? Lâm Hàn nghiêm nghị quát hỏi. Nghe rõ ràng. Mọi người dưới đài như ở trong mộng mới tỉnh, cùng kêu lên đồng ý, thanh âm mang theo run rẩy, nhưng cũng mang theo một tia bị cường lực ướt thúc dưới nghiêm nghị. Tản đi đi. Riêng phần mình trở về, so sánh mới quy, nên thanh lý, nên bổ cứu. Ngày mai lúc này, bản quan muốn nhìn thấy hiệu quả. Lâm Hàn phất phất tay. Đám người giống như nước thủy triều thối lui, chỉ là bước chân kia, so lúc đến càng thêm vội vàng, cũng càng thêm nặng nề. Nhìn xem vắng vẻ xuống tới võ đài, Vương Xuyên trụ nhịn không được thấp giọng nói, đại nhân, như thế phải chăng? Quá mức nóng lòng một chút, sợ rằng sẽ dẫn tới lòng người bàng hoàng. Lâm Hàn ánh mắt nóng nhìn phương xa, ngữ khí bình thản lại kiên định, bệnh trầm kha cần dùng mấy dược. Cái này vệ sở sớm đã theo dễ bên trên nát, nếu không cạo xương liệu độc, như thế nào trọng sinh? Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, dù sao cũng tốt hơn ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng cùng nhau chết đuối tại cái này đầm nước bùn bên trong. Hắn quay người, lần thứ nhất đi hướng gian kia bách hộ trị phòng, bộ pháp trầm ổn. Kế tiếp, nên nhường những người kia nhìn xem, đi theo ta Lâm Hàn, có thể được đến tột cùng là cái gì? Ân uy tịnh thi, cương đu cùng tồn tại. Lập hạ quy củ là thiết luật, nhưng theo sát phía sau, nhất định phải là đủ để cho người tâm động, thậm chí điên cuồng khen thưởng cùng hy vọng. Cái này vệ sở tập tụ, nên thay đổi một chút. Chương 41, Ma Tung lại hiện, hài đồng mất tích. Chương 41, Ma Tung lại hiện, hài đồng mất tích. Lâm Hàn bàn tay sắt chỉnh đốn, như cùng ở tại Bắc Cương khô giáo ngày mùa thu bên trong bỏ ra một quả hỏa trùng, cấp tốc tại Thiên Phong thành cầm y y vệ sở nội bộ giấy lên một trận phong bạo. Có người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, trong đêm bổ túc thâm hụt, chủ động bàn giao vấn đề. Cũng có người ôm may mắn tâm lý, ý đồ lừa dối quá quan, cuối cùng bị không chút lưu tình thanh lui thậm chí hạ ngục. Ngắn ngủi mấy ngày, vệ sở tập tục vì đó nghiêm một chút, mặc dù trong không khí còn tràn ngập khẩn trương cùng bất an, nhưng này loại bệnh trầm kha tệ nạn kéo dài lâu ngày mang tới khí tức hôi thối, quả thật bị hòa tan rất nhiều. Vương Xuyên Chủ cùng Thạch Dũng hai vị tân tấn tổng kỳ bận rộn chân không chạm đất, đã phải xử lý án tồn đọng, lại muốn thanh tra khoản, còn muốn chỉnh huấn đội ngũ, nhưng hai người trong mắt lại lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Quyền lực nơi tay, trách nhiệm trên vai, càng quan trọng hơn là bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tòa này vệ sở ngay tại vị tia tuổi trẻ bách hộ trưởng cứng hạng, một chút xíu rút đi ô trọng hoán sinh cơ. Nhưng mà ngay tại vệ sở nội bộ biến đổi sơ hiện hiệu quả lúc, một cô đến từ ngoại giới, càng thêm âm lãnh quỷ quyệt mạch nước ngầm, đã lặng yên phun trào. Ngày hôm đó buổi chiều, Lâm Hàn ngay tại bách hộ trị trong phòng thẩm duyệt, Vương Xuyên Trụ đưa ra đi lên nhóm đầu tiên án tồn động thanh lý tin bắn, ngoài cửa sổ nguyên bản coi như bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào tụ lên màu xám trắng đùng vân, đè nén để cho người ta có chút thở không nổi. Đột nhiên, chị bên ngoài truyền đến một hồi gấp rút mà tạp nhạp tiếng bước chân, nương theo lấy đè nén tốt tít cùng lo lắng cần cầu. Đại nhân, bách hộ đại nhân, cầu ngài làm chủ cho chúng ta a. Con của ta không thấy. Lâm Hàn lông mày cau lại, buông xuống tin bắn. Giữ ở ngoài cửa Thạch Dũng đã trước một bước đẩy cửa tiến đến, sắc mặt nghiêm túc. Đại nhân, bên ngoài tới mấy cái bách tính, nói là trong nhà hài tử ném đi, cầu kiến đại nhân. Để bọn hắn bảo. Lâm Hàn trầm giọng nói. Rất nhanh, ba bốn quần áo một mạng, trên mặt món ăn bách tính bị dẫn vào, có nam có nữ, đều là đầy mặt nước mắt, vẻ mặt hoảng hốt. Vừa tiến đến, liền phù phù quỳ giảm xuống đất, không được giật đầu. Đại nhân, thanh thiên đại lao ra, cầu ngài cứu lấy chúng ta hài tử a. Chiều hôm qua còn tại cổng chơi đùa, trời tối liền không có trở về, chúng ta tìm khắp cả phụ cận, một chút bóng dáng đều không có a. Phương đang nói không có cách nào, để chúng ta đi cầu ngài mấy người lao nhau. Thanh âm nghẹn nào, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lâm Hàn ánh mắt đảo qua bọn hắn, băng tâm quyết lặng yên một chuyện, có thể cảm nhận được rõ ràng trên người bọn họ kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bi thống cùng bất lực, cũng không phải là giả mạo. Hắn đưa tay đỡ, tất cả đứng lên, từ từ nói, đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng. Trong đó một tên nhìn hơi lớn tuổi hắn tử, cố nén bi thống, đứt quãng tự thuật. Bọn hắn là ở tại thành Tây tới gần bức bỏ khu mỏ cặn một vùng nhà nghèo khổ. Theo 3 ngày trước bắt đầu, phụ cận liền tiếp có hài đồng mất tích, đều là 5-6 tuổi tới mười mấy tuổi niên kỷ, đều là lúc chạm vạng tối điểm, trước cửa nhà hoặc là phụ cận chơi đùa lúc không hiểu biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Phương chính phái người điều tra, không tìm ra manh mối, chỉ có thể lấy khả năng bị đập ăn mày bắt cóc qua loa cái án. Nhưng mất tích hài đồng đã có 5-6, hơn nữa đều là nam hải, cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nghe nói tân nhiệm rừng bách hộ thủ đoạn thông thiên, là dân làm chủ, lúc này mới cả gan cùng đi vệ sở cầu viện. Thành Tây, vứt bỏ khu mỏ quặng. Nam Hải Lâm Hàn bắt giữ lấy từ mấu chốt, ánh mắt dần dần biến sắc bén. Hắn nhớ tới trước đó Hắc Phong trại sự kiện sau, Vương Xuyên Trụ từng báo cáo qua, Thiên Phong thành gần mấy tháng xác thực có linh tinh, cùng loại tinh huyết khô cạn mất tích án, nhưng đều bị coi như bình thường vụ án xử lý. Chẳng lẽ? Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía thành tây kia phiến bị mây đen bao phủ, lộ ra phá lệ bầu trời âm trầm. Băng tâm quyết mang tới vượt xa bình thường linh giác, nhường hắn mơ hồ cảm giác được, cái hướng kia dường như tràn ngập một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại làm hắn có chút quen thuộc. Âm lãnh cùng tà dị khí tức, cùng ban đầu ở Hắc Phong trại từ đường, cùng chuột ngõ hẻm cỗ kia thây khô trên thân cảm nhận được, có cùng nguồn gốc. Ma môn, yêu võ, bọn hắn xúc tu, cũng không bởi vì một cái bên ngoài cứ điểm hủy diệt mà thu hồi, ngược lại lấy càng thêm ẩn nấp, càng thêm ác độc phương thức, lần nữa đưa về phía tòa này biên thành. Ma mục tiêu, vậy mà biến thành tay không tất sát hài đồng. Một cỗ băng lãnh tức giận, tự Lâm Hàn đáy lòng dâng lên. Hắn có thể coi thường quan trường đấu đá, có thể tàn nhẫn đối đãi địch nhân, nhưng đối với loại này đem độc thủ vươn hướng vô tội hài đồng hành vi, chạm đến trong lòng của hắn không cho vượt qua ranh giới cuối cùng. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt như điện, Thạch Dũng, ti trước tại, lập tức điểm đủ một đội nhân thủ, theo ta đi thành tây mất tích hiện trường. Vương Xuyên Trụ, ti trước tại. Vương Xuyên Trụ cũng từ bên ngoài đội vàng chạy đến. Người tọa trấn vệ sở, tăng thêm nhân thủ, tại toàn thành phạm vi bên trong, nhất là khu dân nghèo cùng thành tây một vùng, âm thầm điều tra nghe ngóng, gần nhất nhưng có cái khác cùng loại hài đồng mất tích án, có lẽ có bất kỳ hành tích người khả nghi xuất hiện. Trọng điểm là, nghe ngóng phải chăng có người xa lạ đại lượng mua sắm hoặc thu thập một ít đặc biệt dữ liệu, khoáng vật, nhất là mang theo âm hàn, huyết tinh thuộc tính đồ vật. Là hai người cùng kêu lên lĩnh mệnh, cảm nhận được Lâm Hàn trong giọng nói ngưng trọng cùng sắc ý, không dám chậm trễ chút nào. Lâm Hàn lại nhìn về phía trên mặt đất những cái kia đầy cõi lòng chờ đợi lại dẫn sợ hãi bách tính, ngựa khí trầm dần, lại mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng. Các ngươi về trước đi, việc này bản quan tiếp, chắc chắn dốc hết toàn lực, tra ra chân tướng, tìm về hải tử. Đa tạ thanh thiên đại lao ra, đa tạ đại nhân. Dân chúng như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lần nữa giật đầu, khóc không thành tiếng bị Thạch Dũng sắp xếp người đưa ra ngoài. Chỉ trong phòng khôi phục yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Lâm Hàn đi đến trước án, ngón tay vô ý thức điểm mặt bàn. Ma môn, hài đồng, bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Thu thập đồng nam tinh máu, tu luyện một loại nào đó tà công, vẫn là tiến hành một loại nào đó càng thêm tà ác tế tự. Bất luận mục đích là cái gì, đều tuyệt không thể nhường đạt được. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên sát ý đối thủ giấu ở chỗ tối, làm việc quỷ bí, nhất định phải cẩn thận. Xem ra, quang chỉnh đốn nội bộ còn chưa đủ. Lâm Hàn thấp giọng tự nói, trong mắt hàn quang lấp lóe, có chút dấu ở trong khe cống ngầm chuột, không đem bọn chúng hoàn toàn bắt tới nghiền chết, thành này liền vĩnh viễn không được an bình. Hắn nhìn thoáng qua hệ thống giao diện, điểm công lao vẫn như cũ giải rác, nhưng có một số việc cũng không phải là vì ban thưởng. Thành tây mây đen dường như càng đậm. Chương 42, tìm hiểu nguồn gốc, tà tế tự đàn. Chương 42, tìm hiểu nguồn gốc, tà tế tự đàn. Thành tây tới gần vứt bỏ khu mỏ quặng sống nghèo, so thiên phong thành địa phương khác sớm hơn, bao phủ tại màu xám trắng tầng mây bỏ ra trong bóng tối. Thấp bé nghiêng lệch nhà lều chen làm một đoàn, nước bẩn tại chật hẹp trong đường tắt tùy ý chảy ngang, trong không khí tràn ngập nghèo khó, tuyệt vọng cùng một loại như có như không, dường như đến từ lòng đất âm lãnh khí tức. Lâm Hàn mang theo Thạch Dũng cùng một đội tinh anh đề kỵ, tại lúc đầu báo án cái kia hán tử dẫn dắt hạ, đi tới cái thứ nhất hải đồng mất tích địa điểm, một đầu chất đầy tạp vật, cuối cùng chính là cỏ hoang mọc thành bụi ngõ cụt. Hiện trường đã sớm bị hốt hoảng đám người phá hư, nhìn không ra quá nhiều có giá trị vết tích. Mấy cái mất đi hải tử người nhà vây quanh ở một bên, ánh mắt trống rỗng, thấp giọng khóc nức nở, kia cực kỳ bi ai cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ép tới người thở không nổi. Lâm Hàn phất tay nhường đề kỵ ở ngoại vi cảnh giới, chính mình một mình đi vào hẻm chỗ sâu. Hắn hai mắt nhắm lại, băng tâm quyết toàn lực vận chuyển, linh giác như là tinh mật nhất mạng nhện, hướng về bốn phía tinh tế lan tràn ra. Trong không khí lưu lại hài đồng vui đùa ầm ĩ yêu ớt khí tức, xen lẫn láng giềng mùi khói lửa, rác rưởi mùi hôi. Tại những này tạp nhạp khí tức chỗ sâu, một cỗ cực kỳ mỏng manh, lại giống như rắn độc gâm lanh sền sệt dị dạng năng lượng còn xuất lại, bị hắn bén nhạy bắt được. Cùng Hắc Phong trại từ đường, chuột ngõ hẻm thây khô khí tức trên thân đồng nguyên, nhưng càng thêm yếu ớt, dường như bị tận lực xử lý qua, nhưng như cũng chạy không khỏi băng tâm quyết cực hạn cảm giác. Cái này năng lượng mang theo một loại tham lam, khao khát sinh mệnh tinh hoa đặc chất, nhất là tại cái này hài đồng mất tích chi địa, càng lộ vẻ tà ác. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay phất qua mặt đất một khối hơi có vẻ ẩm ướt bùn đất, kia cảm giác gâm lanh chớp mắt là qua. Đối phương rất cẩn thận, cơ hồ không có để lại bất kỳ vật lý vết tích. Đại nhân, nhưng có phát hiện. Thạch Dũng tiến lên thấp giọng hỏi. Lâm Hàn đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía hẻm cuối cùng kia phiến lan tràn hướng vứt bỏ khu mỏ cặn cỏ hoang. Đối phương rất giàu hạn, cơ hồ không có giữ lại vết tích. Nhưng cỗ này hương vị không sai được. Hắn đi ra hẻm, đối kia báo án hắn tự hỏi, gần nhất kể bên này, nhưng có cái gì dị thường? Thì như khuôn mặt xa lạ, thanh âm kỳ quái, hoặc là có người đại lượng mua sắm sống gà sống vịt, thậm chí càng đặc thù gia súc. Hán tử cố gắng nghĩ lại, mở mịt lắc đầu, không có, không có chú ý có cái gì người sống. Mua gia súc cũng là có, nhưng đều là tầm thường nhân gia. Đúng lúc này, như là con lươn chạy tới phụ cận điều tra, Tôn Tiểu Ất bu lại, hạ giọng nói, đại nhân, ta vừa hỏi tại mảnh này thu đêm hương lão đầu, hắn nói hôm trước nửa đêm, giống như nhìn thấy có chiếc lừa được nghiêm nghiêm thật thật xe ngựa, hướng khu mỏ quặng chỗ sâu cái kia lão đường hầm phương hướng đi, đánh xe người che phủ cùng bánh trưng dường như, thấy không rõ mặt. Lão đường hầm. Lâm Hàn ánh mắt ngưng tụ. Nơi đó sớm đã vứt bỏ nhiều năm, địa hình phức tạp, đường hầm tung hành, chính là dấu kín hành tung, tiến hành bí ẩn hoạt động nơi tuyệt hảo. Đi, đi lão đường hầm. Lâm Hàn quyết định thật nhanh. Một đoàn người không lại trì hoãn, từ kia thu đêm hương lão đầu chỉ đại khái phương hướng, liền cấp tốc rời đi xuống nghèo, hướng về ngoài thành kia phiến hoang vu tĩnh mịch khu mỏ quặng xuất phát. Càng đến gần khu mỏ quặng, người ở càng là thưa thớt, dưới chân con đường cũng càng phát ra gập ghềnh khó đi. vứt bỏ quặng mỏ như là cự thú mở ra đen ngòm miệng lớn, tán loạn trên mặt đất dỉ xét xe chở quáng cùng công cụ, tại u ám sắc trời hạ lộ ra phá lệ thê lương. Trong không khí kia cố như có như không âm lãnh khí tức, ở chỗ này dường như biến rõ ràng một kia. Lâm Hàn ra hiệu đám người thả nhẹ bước chân, thu liễm khí tức. Hắn vận chuyển băng tâm quyết, linh giác như là xúc giác, tại phía trước rắc rối phức tạp quặng mỏ lối vào tinh tế cảm ứng. Bên này, hắn rất nhanh khoa chặt một cái nhìn như bình thường, lối vào lại lưu lại rõ ràng nhất âm lãnh năng lượng ba động quặng mỏ. Hầm mỏ nội bộ âm u ẩm ướt, tràn ngập nồng đậm thổ mùi tanh cùng mùi nấm mốc. Dưới chân là sâu cạn không đồng nhất nước gặp hố, đỉnh đầu thỉnh thoảng có giọt nước rơi xuống, tại trong yên tĩnh phát ra tí tách tiếng vang, tăng thêm mấy phần bí bí. Lâm Hàn một ngựa đi đầu, Thạch Dũng theo sát phía sau, Tôn Tiểu Ất thì như là chân chính quan báo, lặng yên không một tiếng động tiềm hành tại trong bóng tối, phụ trách cảnh giới cùng dò đường. Còn lại đề kỵ thì được an bài tại cửa hang phụ cận ẩn nấp bố trí mai phục, để phòng bất trắc. Dọc theo chủ đường hầm xâm nhập ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước xuất hiện lối rẽ. Lâm Hàn lần nữa dựa vào băng tâm quyết cảm giác, lựa chọn bên tay trái đầu kia năng lượng lưu lại rõ ràng hơn chỉ nói. Đầu này chi nói càng phát ra chật hẹp, không khí cũng càng phát ra ô trọng, mơ hồ còn kèm theo một kia nhàn nhạt mùi máu tanh. Đám người mừng rỡ, càng thêm cẩn thận. Lại đi về phía trước hơn trăm bước, phía trước mơ hồ truyền đến yếu ớt ánh sáng, cùng một loại đèn nén, như là như nói mê thì thảo nói nhỏ âm thanh. Lâm Hàn làm thủ thế, tất cả mọi người ngừng thở, mượn nhờ đường hầm vách đá điểm hộ, chậm rãi hướng về phía trước sờ soạn. Quẹo qua một cái cua quẹo, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây là một cái bị nhân công mở rộng to lớn mỏ thất, trung ương bị thanh lý ra một mảnh đất trống. Trên đất trống, thình lình khắc họa lấy một cái so hắc phong trại cái kia càng thêm phức tạp, to lớn hơn huyết sắc pháp trận. Pháp trận đường vân từ một loại nào đó màu đỏ sẫm chất lỏng sền sệt phát hỏa mà thành, tản ra nồng đậm mùi máu tanh cùng làm cho người buồn nôn tả dị năng lượng ba động. Pháp trận trung quanh, đứng thẳng lấy 7 cái thô ráp của đá, mỗi cái trên trụ đá đều buộc chặt lấy một cái niên kỷ không lớn nam đồng. Bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, ngực yếu ớt chập trùng, dường như lâm vào chiều sâu hôn mê, nhưng bọn hắn cổ tay lại bị cắt một đường vết rách, dòng máu đỏ sẫm đang theo trên trụ đá lỗ khảm, chậm rãi chảy vào phía dưới pháp trận bên trong. Mà tại pháp trận chính giữa, quanh chân ngồi cả người khoác màu đỏ sẫm áo choàng, thân hình gầy còm thân ảnh. Hai tay của hắn kết lấy một cái cổ quái tà ác thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, theo hắn chú ngữ, kia pháp trận huyết quang không ngừng lấp lóe, tham lam hấp thu theo hải đồng thể nội chạy ra sinh mệnh tinh hoa, cũng thông qua pháp trận, hướng về mỏ thất chỗ sâu một phương hướng nào đó chuyển vận mà đi. Một cỗ xa so với hắc phong trại tế tự càng cường đại hơn tà dị khí tức, đang dùng cái này đất là trung tâm, như là trái tim giống như đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy. Tại mỏ thất nơi hẻo lánh, còn chất đống lấy một chút rải rác, tản ra âm hàn khí tức khoáng thạch cùng thảo dược, chính là Liêu Tu nương trước đó đề cập tới, mang theo thuộc tính đặc biệt vật liệu. Quả nhiên là ma môn tế tự, lấy đồng nam tinh máu làm tế thành phẩm. Đồ hỗn trướng. Thạch Dung thấy muốn rách cả mí mắt, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, cơ hồ muốn khống chế không nổi lao ra. Lâm Hàn trong mắt hàn mang tăng gọn, sắc ý như là như thực chất tràn ngập ra. Nhưng hắn cưỡng ép đè xuống lập tức động thủ xúc động, băng tâm quyết nhường hắn duy trì cực hạn tỉnh táo. Hắn cẩn thận quan sát lấy cái kia áo bào đỏ tế tự, khí tức thâm trầm tối nghĩa, ít nhất là tiên tiên trung kỳ, thậm chí khả năng cao hơn. Hơn nữa cái này pháp trận dường như đang đứng ở vận chuyển thời khắc mấu chốt, tùy tiện tắc ngang, có thể sẽ dẫn phát không thể đoán được hậu quả, thậm chí nguy hiểm cho những hải đồng kia tính mệnh. Nhất định phải tìm tới thời cơ tốt nhất, nhất kích tất sát. Hắn đối Thạch Dũng cùng Tôn Tiểu Ất làm chờ đợi thủ thế, ánh mắt như là nhất kiên nhẫn tợ săn, gắt gao khóa chặt cái kia áo bào đỏ tế tự, tìm kiếm lấy kia chớp mắt là qua sơ hở. Mộ trong phòng, huyết quang chập chờn, chú ngữ than nhẹ, tà ác nghi thức còn đang tiếp tục. Mà trong bóng tối, báo thủ lưỡi đao đã ra khỏi vỏ, chỉ đợi uống máu. Chương 43, Ma môn tế tự, Tiên Thiên đỉnh phong. Chương 43, Ma môn tế tự, Tiên Thiên đỉnh phong. Mộ thất bên trong, huyết quang chập chờn, đem vách đá chiếu rọi đến như là bôi lên một tầng chưa khô ngưng huyết. Kia đỏ sầm pháp trận như cùng sống vật giống như đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, tham lam mút vào theo 7 cái trên trụ đá chạy xuôi xuống tới hải đồng máu tươi, tà dị năng lượng như là sền sệt chiếu thịt, từng lớp tuôn hướng mỏ thất chỗ sâu, phản phất tại tư dưỡng cái nào đó ngủ say kinh khủng tồn tại. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng một loại khiến người tâm trí u ám tà ác nói nhỏ. Xếp bằng ở pháp trận trong trung tâm áo bào đỏ tế tự, là toàn bộ tà ác nghi thức hạch tâm. Thân hình hắn gầy còm, giấu ở mũ trùm dưới khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi ngẫu nhiên nâng lên ánh mắt, tại huyết quang chiếu rọi, lóe ra không phải người, tàn nhẫn mà băng lãnh u lục quan mang. Trong miệng hắn ngâm tụng chú ngữ cổ lão mà tối nghĩa, mỗi một cái âm tiết đều dẫn động pháp trận của mình, tăng lên lấy những cái kia hôn mê hải đồng sinh cơ trôi qua. Lâm Hàn tiềm phục tại đường hầm chỗ ngập trong bóng tối, băng tâm quyết vận chuyển tới cực hạn, đem tự thân khí tức, nhịp tim thậm chí nhiệt độ cơ thể đều xuống tới thấp nhất, như là một khối không có sinh mệnh nham thạch. Nhưng hắn ánh mắt lại so vạn năm hàn băng càng thêm lạnh lẽo, gắt gao tập trung vào cái kia áo bào đỏ tế tự. Tiên Thiên đỉnh phong Lâm Hàn trong lòng nghiêm nghị. Thông qua băng tâm quyết cực hạn cảm giác, hắn rõ ràng đánh giá ra tu vi của đối phương cảnh giới. Viễn siêu hắc phong trại viên liệt, thậm chí so với hắn trước đó tao ngộ bất cứ địch nhân nào đều cường đại hơn. Hơn nữa, trên người người này tản ra tà dị năng lượng, càng thêm tinh thuần, càng thêm cô đọng, tuyệt không phải hắc phong trại cái kia bên ngoài tế tự có thể so sánh. Cái này chỉ sợ là ma môn bên trong địa vị cao hơn hạch tâm thành viên. Thạch Dũng cùng Tôn Tiểu Ất nằm ở phía sau hắn, liền thở mạnh cũng không dám. Thạch Dũng chán nổi gân xanh lên, nhìn xem những cái kia bị trói lấy máu hài tử, hai mắt xích hồng, cơ hồ muốn phun ra lửa, lại gắt gao cắn răng, nghe theo Lâm Hàn mệnh lệnh kiềm chế bất động. Tôn Tiểu Ất thì sắc mặt trắng bệnh, cầm tên nỏ tay run nhẹ nhẹ, đã là sợ hãi, cũng là phẫn nộ. Thời gian một chút xíu trôi qua, mỗi một giây đều lộ ra vô cùng dài mà dày vò. Pháp trận huyết quang càng ngày càng thịnh, kia bảy tên hài đồng sắc mặt cũng càng phát ra tái nhợt, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được. Lâm Hàn đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Băng Tâm Quyết giao phó hắn không chỉ có là tỉnh táo, càng có đối với cục diện chiến đấu tinh chuẩn nắm chắc. Hắn nhìn ra, cái này tế tự đang toàn thân tâm đầu nhập chủ trì pháp trận, cùng pháp trận cùng chỗ sâu kia không biết tồn tại khí cơ chặt chẽ tương liên. Giờ phút này cưỡng ép công kích, tất nhiên có thể cắt ngang nghi thức, nhưng rất có thể dẫn phát năng lượng phản vệ, không chỉ có chính mình sẽ phải gánh chịu trọng thương, những cái kia thoi thóp hài đồng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhất định phải chờ tới nghi thức tiến hành đến cái nào đó mấu chốt tiết điểm, tế tự tinh thần cùng pháp trận liên hệ nhất là chặt chẽ, cũng yếu ớt nhất trong mấy mắt. Khi đó, mới là lôi đình một kích tốt nhất thời điểm. Mồ hôi theo Lâm Hàn thái dương chậm rãi trượt xuống, nhưng hắn tay cầm đao, vững như bàn thạch. Rốt cục, làm kia pháp trận trong trung tâm huyết quang bỗng nhiên co vào, dường như tất cả năng lượng đều hướng vào phía trong ngưng tụ, chuẩn bị tiến hành một lần cuối cùng, cũng làm mãnh liệt nhất chuyển vận lúc, áo bào đỏ tế tự ngầm tụng âm thanh cũng đột nhiên cất cao, biến bén nhọn mà gấp rút. Hai tay của hắn kết ấn tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cả người tinh thần ý chí dường như đều cùng kia pháp trận hòa thành một thể. Ngay tại lúc này, Lâm Hàn trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một mực khí tức ngột ngạt như là núi lửa giống như ầm vang bộc phát. Dưới chân phong thần thối toàn lực thi triển, thân ảnh hóa thành một đạo xé tan bóng đêm màu trắng điện quang, cơ hồ là thuấn di giống như xuất hiện tại mỏ thất bên trong, lao thẳng tới kia áo bào đỏ tế tự. Người nào? Áo bào đỏ tế tự tại Lâm Hàn khởi hành sát na đã giật mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mũ trùm hạ cặp kia u lục ánh mắt tràn đầy kinh sợ cùng một tia khó có thể tin. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, tại cái này bí ẩn đến cực điểm quặn mỏ chỗ sâu, lại sẽ bị người sờ vớt tới khoảng cách gần như thế. Vội vàng ở giữa, hắn không kịp gián đoạn cùng pháp trận liên hệ, chỉ có thể cưỡng ép phân ra một bộ phận tâm thần cùng công lực, khô cạn tay phải như là quỷ trảo giống như dò ra, năm ngón tay đầu ngón tay lượn lờ lấy nồng nặc tan không ra đỏ sậm tà khí, mang theo ăn mòn tâm thần, thôn vệ sinh cơ lực lượng kinh khủng, đón lấy Lâm Hàn. Một trảo này, nhìn như bội vàng, lại ẩn chứa tiên tiên đỉnh phong kinh khủng tu vi, đủ để tùy tiện bẻ vụn thép tinh. Nhưng mà, Lâm Hàn đối với cái này sớm có đoán trước. Hắn lần này tập kích, nhất định phải được, sao lại cùng đối phương liều mạng công lực. Ngay tại kia tà khí quỷ trảo sắp lâm thể trong nháy mắt, Lâm Hàn khí thế lao tới trước quỷ dị dừng lại. Như là trái với quán tính giống như phía bên trái bên cạnh trượt ra nửa bước, kỳ diệu tới đỉnh cao tránh ra chảo phong thịnh nhất chỗ. Đồng thời, hắn một mực vận sức chờ phát động quyền trái, như là giấu ở tầng băng dưới độc lòng, im hơi lặng tiếng nhưng lại nhanh như thiểm điện oanh ra. Thiên xương quyền, vết xương từng đống. Một quyền này cũng không phải là truy cầu cực hạn đơn thể sát thương, mà là đem lạnh leo thấu xương quyền kình hóa thành vô số đạo tinh mịn âm nhu hàn lưu, như là dòi trong xương, dọc theo đối phương chảo thế khe hở, vô cùng bất nhập chui hướng áo bào đỏ tế tự cánh tay kinh mạch. Suy suy suy. Âm hàn quyền kình cùng đỏ sẫm tà khí kịch liệt va chạm, an mòn, phát ra rợn người tiếng vang. Áo bào đỏ tế tự chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ xảo trá rét lạnh kình lực theo cánh tay cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua, kinh mạch nói nhói, vận hành chân khí cũng vì đó ngưng trệ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chảo thế không khỏi có hơi hơi chậm. Chính là trong chớp nhoáng này ngưng trệ. Lâm Hàn chân chính sát chiêu, rốt cục bộc phát. Hắn một mực lăng không ấn xuống tại tuyết ẩm cùng đao trên trôi đao tay phải, động. Cưỡng. Réo rắt đao minh như là cựu thiên long âm, vang vọng mỏ thất. Sáng như tuyết đao quang đống nhiên sáng lên, dường như đem cả phòng huyết sắc đều áp chế xuống. Trên thân đao, hàn khí tuôn ra, nước trong không khí trong nháy mắt ngưng kết thành vô số băng tinh, dì dào rơi xuống. Ngạo Hàn Lục Quyết thức thứ hai, băng phong tam xích. Một đao kia, không còn truy cầu kinh hàn nhất thiết cực hạn tốc độ cùng đột, mà là đem vô tận hàn ý cùng sắc bén ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên, đao thế triển khai, như là trời đông giá rét giáng lâm, băng phong đại địa, phong tỏa tất cả sinh cơ. Đao quang lướt qua, liền kia phun trào tà dị năng lượng tựa hồ cũng bị đông cứng, chậm chạp. Áo bào đỏ tế tự con ngươi đột nhiên co lại. Hắn theo một đao kia bên trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Kia không chỉ là vật lý bên trên sắc bén, càng mang theo một loại đồng kết linh hồn, chém chết tất cả kinh khủng đao ý. Hắn mong muốn né tránh, mong muốn toàn lực ngăn cản, nhưng cánh tay kinh mạch bị thiên xương quyền kính ăn mòn, cùng pháp trận liên hệ lại liên lụy hắn hơn phân nửa tâm thần, động tác cuối cùng chậm nửa nhịp. Không. Hắn phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét, chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên cánh tay trái, ngưng tụ lại toàn thân còn sót lại tà dị chân khí, đối cứng cái này bằng phong một đao. Giang giác. Như là tầng băng vỡ vụn. Áo bào đỏ tế tự trên cánh tay trái hộ thể tà khí tại tuyết ẩm cùng đao phong mang cùng cực hạn hàn ý trước mặt, như là giấy giống như bị tùy tiện xé rách. Lưỡi đao không trở ngại chút nào lướt qua cánh tay của hắn, mang theo một giải hỗn hợp có vụn băng máu đen. Càng đáng sợ chính là, kia lạnh thấu xương đao khí hàn ý trong nháy mắt thâm nhập vào trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hư kinh mạch của hắn cùng tạng phủ. Phúc. Áo bào đỏ tế tự cuồng phún một ngụm máu tươi xuất khẩu liền hóa thành băng tinh. Cả người hắn như là giống như diều đứt dây hướng về sau bay rất ra ngoài, trung điệp đâm vào vách đá phía trên, vừa mềm mềm trượt xuống trên mặt đất. Khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hoán độc cũng khó có thể tin. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cầm đao mà đứng, quanh thân hàn khí lượn lờ Lâm Hàn, tê thanh nói, ngươi đến cùng là ai? Dám xấu ta thánh giáo đại sự. Lâm Hàn cầm đao tiến lên, tuyết ẩm cùng đao chỉ xéo mặt đất, mũi đao nhỏ xuống huyết châu trong nháy mắt đông kết. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn xem thoi thóp áo bào đỏ tế tự, như là nhìn xem một cái sắp chết sâu kiến. Người giết ngươi. Chương 44, khổ chiến Mano, quyền trưởng chân tề xuất. Chương 44, khổ chiến Mano. Quyền trưởng chân tề xuất áo bào đỏ tế tự máu tươi tại băng lánh trên vách đá choáng mở, như là tuyệt vọng vẽ xấu. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hấp hối, nhưng này song ú lục ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hàn, tràn đầy khắc cốt toán độc. Nhưng mà, Lâm Hàn thậm chí chưa kịp tiến lên bổ đao hoặc là ép hỏi, dị biến tái sinh.
Giống.
Ngao. Mỏ thất chỗ sâu, kia nguyên bản như là trái tim giống như đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, tiếp thu huyết tế năng lượng đầu nguồn phương hướng, đột nhiên truyền đến mấy đạo không phải người, hỗn hợp có thống khổ cùng cuồng bạo gào thét. Ngay sau đó, 7-8 đạo bóng đen giống như quỷ mị từ đó thoát ra, mang theo nồng đậm gió tanh cùng hỗn loạn tà dị khí tức, lao thẳng tới Lâm Hàn mấy người. Những bóng đen này thân hình cong xuống, làn da bày biện ra một loại không khỏe mạnh hôi bại màu sắc, hai mắt xích hồng, trong miệng nước bọt chảy ngang, móng tay bén nhọn đen nhánh. Bọn hắn động tác cứng ngắc lại lực lớn vô cùng, quanh thân lượn lờ lấy cùng kia pháp trận đồng nguyên, lại càng thêm cuồng bạo hỗn loạn tà dị năng lượng, phản phất là bị kia tế tự nghi thức thúc đẩy sinh trưởng hoặc là điều khiển quái vật, Mano. Những này Mano hiển nhiên là bị vừa rồi chiến đấu động tĩnh cùng tế tự trọng thương sợ kinh động, giờ phút này như là bị chọc giận bầy ong, hung hãn không sợ chết chém giết tới. Mục tiêu của bọn nó rõ ràng, chính là muốn xé nát bất kỳ quái dày nào nghi thức người xâm nhập. Bảo hộ đại nhân. Thạch Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, như là giống như cột điện ngăn khuất Lâm Hàn trước người, một đôi thiết trưởng mang theo áp phòng, mạnh mẽ chụp về phía sông lên phía trước nhất một cái Mano. Bành. Kia Mano không tránh không né, mạnh mẽ thụ Thạch Dũng một trường, ngực lom xuống dưới, lại chỉ là thân hình thoát một cái, phát ra càng thêm ngang ngược gào thét, cơ đen nhánh lợi chảo tiếp tục nào tới. Lực phong ngự cùng sinh mệnh lực viễn siêu thường nhân. Tôn Tiểu Ất sắc mặt trắng bệnh, trong tay tên nọ liên tục phóng ra, siêu siêu vài tiếng, tinh chuẩn trúng đích hai tên Mano hốc mắt cùng cổ họng. Nhưng mà, kia Mano chỉ là phát ra thống khổ chu lên, động tác hơi chậm, lại vẫn chưa lập tức mất mạng. Chỗ yếu hại của bọn nó dường như cùng người thường khác biệt, hoặc là nói, kia tà dị năng lượng giao phó bọn chúng cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực. Trong nháy mắt, 7-8 tên Mano đã đem Lâm Hàn, Thạch Dũng, Tôn Tiểu Ất ba người chia ra bao vây. Mỏ thất bên trong, lập tức lâm vào hỗn loạn tương bừng kịch chiến. Thạch Dũng gầm thét liên tục, trưởng phong gào thét, đem mãng lưu kình tôi động đến cực hạn, mỗi một trưởng đều thế đại lực trầm, miễn cưỡng ngăn trở hai tên Mano điên cuồng công kích, nhưng cũng bị kia phản chấn tà dị lực đạo cùng lợi trảo hoạch đến quần áo tổn hại, trên cánh tay xuất hiện mấy đạo vết máu. Tôn Tiểu Ất thì bằng vào linh hoạt thân pháp tại Mano công kích khoảng cách bên trong xuyên thẳng qua, tên nỏ bắn không sau liền rút ra đoạn đao du đấu, cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải Thạch Dũng thỉnh thoảng biến thủ, chỉ sợ sớm đã thụ thương. Mà càng nhiều Mano, thì như là người được mùi máu tươi cá mập, đem mục tiêu chủ yếu khóa chặt tại vừa mới bộc phát qua, khí tức dường như có chỗ hạ xuống Lâm Hàn trên thân. 4-5 tên Mano từ khác nhau phương hướng, mang theo tanh hôi ác phòng, đồng thời nhào đến. Lợi trảo, can xé, không có kết cấu gì, lại tràn đầy nguyên thủy nhất, cuồng bạo nhất giết chóc dục vọng. Đối mặt cái này bốn phương tám hướng, không có chút nào góc chết vây công, Lâm Hàn ánh mắt băng lãnh như cho nên. Vừa rồi một đao trọng thương tế tự, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực đối với hắn chân khí cùng tâm thần tiêu hao rất lớn. Nhưng hắn không có bối rối chút nào. Băng tâm quyết chiếu dọi phía dưới, những này Mano động tác quy tích, lực lượng điểm yếu, thậm chí bọn chúng thể nội kia hỗn loạn tà dị năng lượng lưu chuyển tiết điểm, đều rõ ràng hiện ra tại hắn tâm bên trong. Hắn động, không còn là đơn nhất võ học cực hạn vận dụng, mà là đem phong vân tam tuyệt dung hội quán thông, hạ bút thành văn. Đối mặt bên trái chộp tới đen nhánh lợi trảo, dưới chân hắn phong thần thối bộ pháp lưu chuyển, thân hình như là trong gió tơ liễu, nhẹ nhàng xoay tròn liền tránh ra phong mang, đồng thời bàn tay trái lặng yên không một tiếng động đánh ra, bài vân trưởng chi lưu thủy hành vân. Trường lực âm nhu dày đặc, cũng không phải là đối cứng, mà là như dòng nước thẩm thấu, dẫn dắt, đem kia Mano mang đến một cái lảo đảo, công kích thất bại, ngược lại đánh tới bên cạnh đồng bạn. Phía bên phải một gã Mano há miệng cắn tới, mùi tanh hôi nồng nặc. Lâm Hàn hưu quyền phát sau mà đến trước, hàng khí lạnh thấu xương, thiên xương quyền chi xương ngưng kiến quyết. Quyền phong tinh chuẩn đánh vào cằm chỗ khớp nối. Hàng khí thấu xương trong nháy mắt bộc phát, không chỉ có đông kết da thịt, càng trực tiếp xâm nhập khớp nối khe hở. Răng rắc một tiếng vang dọn, kia Mano cái cằm lại bị một quyền này đánh cho chật khớp như lệch, phát ra mơ hồ gào lên đau đớn, thế công liền ngưng. Sau lưng ác phong đánh tới, Lâm Hàn thậm chí chưa từng quay đầu, nghe gió phân biệt vị, đùi phải như là bỏ cặp vẫy đuôi giống như hướng về sau thiểm điện đá ra, phong thần thối chi lôi lệ phong hành. Thối ảnh như điện, chính giữa sau lưng Mano đầu gối phía sau. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nó bị đá quỷ giảm xuống đất, chỗ đầu gối chuyển đến nước xương thanh âm. Quyền, trưởng, chân. Ba loại hoàn toàn khác biệt võ học, ba loại khác là vận kính pháp môn, tại Lâm Hàn trên thân lại như là hành vân như nước chảy hoán đổi, dung hợp, không có chút nào vương hữu. Hắn dường như hóa thân thành chiến đấu nghệ thuật ra, tại một tấc vương chẳng trọc xê dịch, mỗi một lần ra tay đều tinh chuẩn, hiệu suất cao, luôn có thể lấy cái giá thấp nhất, hóa giải hung hiểm nhất công kích, cũng cho đối thủ trọng thương. Mỏ thất bên trong, chỉ thấy một đạo bóng trắng tại mấy tên Mano trong vây công lơ lửng không cố định, quyền ảnh, trưởng phong, chân kình giao thoa bộc phát, hàn khí cùng vân khí lở lở, nương theo lấy Mano không ngừng gào lên đau đớn cùng xương cốt tiếng vỡ vụn. Một gã Mano ý đồ vừa người nào tới, bị Lâm Hàn một cái bài vân trưởng mang thiên phương hướng, đâm vào trên vách đá. Một tên khác Mano lợi chảo xé rách không khí, lại chỉ bắt được Lâm Hàn lưu lại tàn ảnh, lập tức bị một cái thiên xương quyền đồng cứng nửa bên cánh tay. Còn có Mano từ đỉnh đầu đập xuống, lại bị một cái tấn mạnh chỉ lên trời chân mạnh mẽ đạp bay ra ngoài. Lâm Hàn đem tự thân hậu thiên cảnh tu vi cùng đối tam tuyệt võ học lý giải phát huy tới cực hạn. Hắn không tiếp tục vận dụng tiêu hao rất lớn tuyết ẩm cùng đao, chỉ dựa vào quyền, trưởng, chân, liền đem cái này 4-5 tên hung hãn Mano đánh cho thất linh bất lạc, không chết cũng bị thương. Thạch Dũng cùng Tôn Tiểu Ất nhìn thấy Lâm Hàn bên này đại chiến thần uy, tinh thần đại chấn, cũng ra sức đem riêng phần mình đối mặt Mano giải quyết. Bất quá thời gian qua một lát, mỏ trong phòng còn có thể đứng thẳng Mano, đã chỉ còn 2-3, lại từng cái mang thương, trong mắt mặc dù vẫn như cũ điên cuồng, nhưng cũng nhiều một tia bản năng e ngại. Lâm Hàn có chút thở dốc, thái dương thấy mồ hôi. đồng thời vận dụng ba loại tuyệt học đối địch, đối tâm thần tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, đảo qua còn sót lại Mano, cuối cùng lần nữa hướng về kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất áo bào đỏ tế tự, cùng cái kia như cũ đang chậm rãi chạy xuôi hài đồng máu tươi tà ác phát trận. Nhất định phải nhanh cắt ngang cái này phát trận, cứu những hài tử kia. Hắn hít sâu một hơi, thể nội băng hàn chân khí lần nữa ra tốc vận chuyển. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Chương 45, băng tâm khắc tà, đao chạm tế tự. Chương 45, băng tâm khắc tà, đao chạm tế tự. Mỏ thất bên trong, còn sót lại 2-3 tên Mano phát ra trầm thấp, bao hàm thống khổ cùng ngang ngược gào thét, bọn chúng còn xuống trên thân thể bao trùm lấy băng xương cùng vết thương, hai mắt đỏ ngầu bên trong ngoại trừ nguyên thủy đến cùng, tăng thêm một tia đối kia cầm đao mà đứng, quanh thân hàn khí lượn lờ thân ảnh bản năng sợ hãi. Bọn chúng chủ trừ không tiến, mặt mũi vặn vẹo tại huyết quang chiếu rọi càng lộ vẻ dữ tợn. Thạch Dũng cùng Tôn Tiểu Ất thừa cơ cấp tốc giải quyết riêng phần mình sau cùng đối thủ, dựa lưng vào nhau, kịch liệt thở hào hẹn, trên thân đều bị thương, nhưng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Ánh mắt của bọn hắn càng nhiều hơn chính là rơi vào cái kia tê liệt ngã xuống tại bên dưới vách đá, hấp hối lại vẫn tản ra chẳng lành chấn động áo bào đỏ tế tự trên thân. Áo bào đỏ tế tự ho ra mấy ngụm mang theo vụn băng máu đen, mũ trùm hạ cặp kia u lục ánh mắt như là sắp dập tắt quỷ hỏa, lại thiêu đốt lên nhất là ác độc nguyền rủa cùng không cam lòng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hàn, môi khô khốc hít hít, phát ra như là giấy giáp ma sắt giống như khàn giọng khó nghe thanh âm, khụ khụ. Tốt, tốt một cái Cẩm Y Liễu vệ, có thể làm tổn thương ta đến tận đây, nhưng các ngươi không ngăn cản được. Thanh tế hoàn thành, hắn đột nhiên nâng lên còn sót lại, còn có thể hoạt động tay trái, năm ngón tay như là như móng gà co rút lấy chụp vào lồng ngực của mình. Kia màu đỏ sẫm áo choàng bị hắn xinh xinh xé mở, lộ ra gầy còm như tuổi, che kín bị dị màu đen đường vân lồng ngực. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt điên cuồng, khàn giọng rít lên, bằng vào ta thân thể tàn phế, phục làm hy sinh, cung thỉnh thánh chủ, giáng lâm thế này, huyết hồn, gọi đến. Theo hắn cái cuối cùng bản bèo âm tiết hô lên, hắn lồng ngực những cái kia màu đen đường vân đống nhiên sáng lên, tản mát ra như là vực sâu giống như ưu ám quan mang. Cả người hắn sinh mệnh lực như là hồ thủy điện xả lũ, điên cuồng mà tràn vào kia đường vân bên trong. Cùng lúc đó, trên mặt đất tòa kia khổng lồ huyết sắc pháp trận dường như nhận lấy sau cùng kích thích, huyết quang trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, như là sôi trào huyết hải. Một cỗ xa so với trước đó to lớn hơn, càng thêm thuần túy, tràn đầy hỗn loạn, giết chóc, căm hận chờ một chút vô số tâm tình tiêu cực, tà dị tinh thần năng lượng, hỗn hợp có bảng bạc huyết sắc chi khí, như là vô hình hải khiếu, lấy áo bào đỏ tế tự làm trung tâm, ở ba hướng về bốn phía khuyết tán xung kích. Ai da? Đứng núi chịu sao Thạch Dũng cùng Tôn Tiểu Ất chỉ cảm thấy trong đầu như là bị ngàn vạn căn cương châm mạnh mẽ đâm vào. Trước mắt trong nháy mắt bị một mảnh huyết hồng sắc bao phủ, vô số vặn vẹo huyết tượng, thê lương kêu rên, cùng nguồn gốc từ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi bị câu lên nói nhỏ, điên cuồng đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Hai người ôm đầu kêu thảm, thất khiếu bên trong lại mơ hồ có tơ máu chảy ra, tinh thần gần như trong nháy mắt sụp đổ. Ngay cả những cái kia còn sót lại Mano, cũng tại cái này kinh khủng tinh thần trùng kích vào phát ra thống khổ kêu rên, co quắp tại, điên cuồng cào lấy đầu lâu của mình. Đây là áo bào đỏ tế tự lấy tự thân sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giá, phát động cuối cùng tà thuật, huyết hồn xung kích. Chỉ tại ô nhiễm, phá hủy toàn bộ sinh linh thần trí. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho tiên tiên cao thủ đều trong nháy mắt phong ma tinh thần hải rít đạo, Lâm Hàn lại như là cuồng phong bạo vũ bên trong sừng sững không ngã đáng ẩm. Băng tâm quyết, thâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Tại hắn sâu trong thức hải, băng tâm quyết tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, hóa thành một mảnh vô biên băng ác, trong suốt không minh băng hồ. Kia cuồng bạo tà dị tinh thần năng lượng đánh tới, đụng vào mảnh này băng hồ, lại chỉ có thể kích thích tầng tầng vận sóng, không cách nào dung chuyển về căn bản mảy may. Tất cả huyết tượng, nói nhỏ, tâm tình tiêu cực, tại chạm đến kia cực hạn băng hàn cũng không minh ý cảnh lúc, đều như là băng tuyết gặp phải liệt dương, cấp tốc tăng dã, tăng dã. Lâm Hàn ánh mắt từ đầu đến cuối đều duy trì tuyệt đối tỉnh táo cùng thanh minh. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn tới kia cỗ tinh thần năng lượng bản chất, hướng chạy, cùng nơi trọng yếu kia một chút thuộc về áo bào đỏ tế tự tàn hồn điên cuồng chấp niệm. Vùng gây dây chết. Hắn lạnh lùng phun ra bốn chữ. Ở đằng kia huyết sắc tinh thần hải rít gào cuồng bạo nhất, cũng là tập trung nhất thời điểm, hắn động. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo ngưng tụ đến cực hạn, dường như có thể đồng kết thời không đào quang. Tuyết ẩm cùng đao lần nữa ra khỏi vỏ. Lần này, trên thân đao lượn lờ không còn là tứ tán hàn khí, mà là cao độ ngưng tụ, gần như hóa thành thực chất băng lam đao mang. Đao ý, băng phong tam xích, phong tỏa sinh cơ. Lâm Hàn người theo đao đi, hóa thành một đạo thẳng tắp băng lam thiểm điện, không nhìn kia mãnh liệt tinh thần xung kích, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng xa, xuất hiện ở áo bào đỏ tế tự trước mặt. Áo bào đỏ tế tự nhìn xem kia tại trong con mắt cấp tốc phóng đại băng lam đao mang, cảm thụ được vậy ngay cả linh hồn đều muốn bị đông kết kinh khủng đao ý, trong mắt sau cùng điên cuồng biến thành hoàn toàn tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Hắn không thể nào hiểu được, vì sao chính mình dùng hết tính mệnh phát động trung cực tà thuật, đối với người này dường như không hề ảnh hưởng. Không, không có khả năng, hắn nói nhỏ bị lạnh thấu xương lưới đao chặt đứt. Tuyết ẩm cùng đao như là cắt qua một khối yếu ớt băng tinh, nhẹ nhàng lướt qua áo bào đỏ tế tự cái cổ. Không có máu tươi dâng trào. Tại lưới đao chạm đến trong nháy mắt, cực hạn hàn khí đã đem hắn chỗ cổ tất cả tổ chức, huyết dịch, thậm chí kia chưa hoàn toàn tiêu tán tàn hồn chấp niệm, hoàn toàn băng phong, chôn bụi. Áo bào đỏ tế tự đầu lâu duy trì kinh hãi tuyệt vọng biểu lộ, cùng thân thể tách rời, lăn xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề, lập tức bị một tầng thật dày băng cứng bao trùm. Cái kia không đầu thân thể đứng thẳng bất động chỉ chốc lát, cũng ầm vang ngã xuống đất, hoàn thành một chỗ đông kết khối vụn. Theo thi thuật giả hoàn toàn tử vong, kia cuồng bạo huyết sắc tinh thần xung kích như là đã mất đi đầu nguồn, cấp tốc tiêu tán. Mộ trong phòng tăng bọn huyết quang cũng như thủy triều thối lui, chỉ còn lại cái tiết như cũ đang chậm rãi chạy xuôi đỏ sẫm phát trận, tản ra yếu ớt mà tà dị quan mang. Thạch Dũng cùng Tôn Tiểu Ất sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, sắc mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi một phút này, bọn hắn thật cho là mình muốn điên rồi, phải chết. Lâm Hàn cầm đao mà đứng, có chút bình phục thể nội khuấy động chân khí, liên tục thôi động tuyệt học, nhất là cuối cùng kia một cái ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần băng phong tam xích đối với hắn tiêu hao rất lớn. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất đống kia đông kết khối vụn, ánh mắt không có bất kỳ cái gì chấn động. Ánh mắt lập tức chuyển hướng kia bảy cái trên trụ đá, khí tức đã yếu ớt tới cực điểm hài đồng. Cứu người! Hắn trầm giọng hạ lệnh. Thạch Dũng cùng Tôn Tiểu Ất dáng chống đỡ lấy đứng lên, lảo đảo tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí cắt đứt dây thừng, đem những cái kia hôn mê hài đồng từng cái buông xuống. Lâm Hàn đi đến cái kia như cũ tại vận chuyển tà trận biên giới, tuyết ẩm cùng đao cắm vào mặt đất, băng hàn chân khí theo thân đao mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem pháp trận hạch tâm phủ văn đông kết phá hư. Giang giác, giang giác pháp trận quang mang cấp tốc cảm đạm đi, cuối cùng hoàn toàn dập tắt. Mộ thất chỗ sâu kia mơ hồ truyền đến đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cảm giác, cũng im bặt mà dừng. Ta thế, rốt cục bị triệt để cắt ngang. Mộ trong phòng khôi phục tĩnh mịch, chỉ có đám người thô trọng tiếng thở dốc, cùng đám trẻ con yếu ớt tiếng hít thở. Lâm Hàn thu đao trở vào bao, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn mộ thất, cuối cùng hướng về kia tĩnh mịch, đã từng truyền ra mano gạo thét quặng mộ chỗ sâu. Nơi này, dường như còn ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Chương 46, phá hủy tế đàn, giải cứu hài đồng. Chương 46, phá hủy tế đàn, giải cứu hài đồng. Lâm Phong đứng ở máu đàn trước đó, lồng ngực có chút chập trùng. Kia ma môn tế tự trước khi chết phản công sát thực hung hiểm, nếu không phải băng tâm quyết thời điểm thủ nắm linh đại thành mình, vừa rồi cái kia đạo ô hế huyết quang nói không chừng thật có thể ăn mòn tinh thần của hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua tế đàn bên trên những cái kia vặn vẹo phù văn, lấy hắn bây giờ kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra đây cũng không phải là đơn giản tà thuật, ẩn chứa trong đó một loại nào đó đánh cắp sinh mệnh bản nguyên, ngược lại cung phụng cái nào đó không biết tồn tại quỷ dị nghi quỹ. Đàn trung tâm kia ba chưa khô cạn màu đỏ sẫm huyết dịch, đang phát ra làm cho người buồn nôn ngai ngái khí tức, mơ hồ còn có nhỏ xíu tiếng khóc lóc từ đó truyền ra. Phản phất là những cái kia bị rút lấy tinh huyết hải đồng lưu lại sợ hai ý niệm. Ta mang ngoại đạo, giữ lại chi không được. Lâm Phong ánh mắt mãnh liệt, không do dự nữa. Hắn hít sâu một hơi, thể nội sơ thành tam phần quy nguyên chân khí ẩm vang vận chuyển, một cỗ xa so với đơn nhất tuyệt học càng lộ vẻ bảng bạc nặng nề khí kình tấu thể mà ra. Hắn không có sử dụng màu sắc rực rỡ chiêu thức, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền hướng về phía trước đảo ra. Một quyền này, nhìn như chậm chạp, lại ngưng tụ thiên xương chi lạnh, bài vân chi thế, phong thần tốc độ một chút chân ý quyền phong những nơi đi qua, trong không khí ngưng kết ra tinh mịn băng tinh, lại bị tràn trề trưởng lực chấn bỡ. Hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy xương bạch khí xoáy mạnh mẽ nện ở kia huyết sắt trên tế đàn. Vang một tiếng vang trầm, dường như cự truy đập trúng bại cách. Kia nhìn như cứng rắn bằng đá tế đàn, tại tam tuyệt hợp nhất bá đạo lực lượng trước mặt, như là bị đầu nhập liệt nhật băng tuyết, trong nháy mắt vỡ vụn, tan rã. Khắc lục trên đó phủ văn đứt thành từng khúc, quang mang cấp tốc cảm đậm đi. Kia cô quanh quần không tiêu tan âm tà khí tức, cũng theo đó tan thành mây khói. Đàn tâm kia ba máu đen dường như bị lực vô hình đun sôi, từ ngực bốc lên bọn, cuối cùng phốc một tiếng, hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ. Tính cả kia như cột như không tiếng khóc lóc cũng cùng nhau biến mất. Toàn bộ sơn động vì đó một thành, liền không khí đều tựa hồ biến mát mẻ mấy phần. Đốt. Thành công phá hủy ma môn huyết tế đàn, ngăn cản đũ huyết ma tôn giáng lâm nghi thức, thu hoạch được điểm công đức 3000, đặc thù đánh dấu cơ hội một lần. Hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên, Lâm Phong hơi nhíu mày. Đũ huyết ma tôn, nghe cũng không phải là cái gì loại lương thiện, xem ra cái này ma môn toàn tính cũng nhỏ. Bất quá dưới mắt không phải truy đến cùng thời điểm. Hắn quay người, đi hướng những cái kia bị giam tại lồng sắt bên trong hải động. Bọn nhỏ phần lớn co do, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Chỉ có số ít mấy cái tuổi khá lớn, còn dáng chống đỡ lấy một chút tinh thần, nhút nhát nhìn xem cái này vừa mới như là thần ma giống như đánh nhau, giờ phút này lại hướng bọn hắn đi tới thân ảnh. Lâm Phong trong lòng than nhẹ một tiếng, sát phạt quả đoán băng lãnh lặng yên rút đi, ánh mắt nhu hòa một chút. Hắn vận khởi một tia băng tâm quyết linh thần hiệu quả, thanh âm tận lực thả nhẹ nhàng, đừng sợ, người xấu đã bị ta đánh bại. Ta là tới cứu các ngươi đi ra, rất nhanh liền có thể đưa các ngươi về nhà. Có lẽ là băng tâm quyết hiệu quả, có lẽ là hắn trong giọng nói trấn định lây nhiễm bọn nhỏ. Trong lồng nhỏ xíu tiếng nước nở dần dần bình ổn lại. Một cái gan lớn chút nam hải, ước chừng 7-8 tuổi, mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, "Thật? Thật sao? Ta nghĩ ta mẹ thật." Lâm Phong gật đầu, tay nắm chặt kia chừng to bằng cánh tay trẻ con khóa sắt, có chút dùng sức. Thép tinh tạo thành ổ khóa trong tay hắn như là bùn nặng đồng dạng, lặng yên không một tiếng động biến hình, vỡ vụn. "Ta cam đoan." Hắn tự mình nguyên một đám mở ra cửa lồng, đem bọn nhỏ nâng đi ra. Những hải tử này quần áo tả tơi, có chút trên thân còn mang theo máu ứ động, thấy Lâm Phong ánh mắt lại lạnh mấy phần, chỉ cảm thấy vừa rồi những kia tế tự chết được quá sảng khoái. Bọn nhỏ mới đầu còn có chút sợ hãi, nhưng thấy Lâm Phong cũng vô ác ý, ngược lại động tác nhu hòa, lúc này mới chậm rãi trầm tĩnh lại, nhao nhao xuống lại tới bên cạnh hắn, dường như tìm tới chủ tâm cốt. Cái kia gan lớn nam hải thậm chí rỗi ra bẩn thỉu tay nhỏ, bắt lấy Lâm Phong gấp áo, dường như dạng này có thể thu được càng nhiều cảm giác an toàn. Lâm Phong không có đẩy hắn ra, chỉ là đối chạy tới mấy tên thủ hạ dặn dò nói, kiểm kê nhân số, nhìn xem có bị thương hay không nặng, đi đầu cứu chữa. Động tác đều điểm nhẹ, chớ dọa hải tử. Là đại nhân. Mấy tên cẩm y liễu vệ nhìn trước mắt một màn này, trong lòng đối vị này dừng bách hộ càng là kính nể không thôi. Vị đại nhân này lúc đối địch tàn nhẫn như diêm la, đối bách tính nhất là hài đồng nhưng lại có như thế tỉ mỉ một mặt. Mang theo bọn nhỏ đi ra mở tối sơn động, lại thấy ánh mặt trời một phút này, dương quang có chút chói mắt. Bọn nhỏ vô ý thức dùng tay che chắn, lập tức buộc phát ra sống sót sau tai nạn, xen lẫn kêu khóc reo hò. Bên ngoài lưu thủ cẩm y diệp vệ cùng nghe hỏi chạy tới bộ phận thôn dân sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy bọn nhỏ bình yên vô sự được mang đi ra, trong đám người lập tức vang lên một mảnh không cách nào ức chế kích động kêu khóc. Cậu đàn, con của ta a, Tiểu Hoa, nương ở chỗ này. Các thôn dân xông phá cẩm y diệp vệ miễn cưỡng duy trì trật tự, giống như điên xông lên, ôm chặt lấy con của mình, khóc ròng ròng, phảng phất muốn đem mấy ngày nay sợ hãi cùng tuyệt vọng toàn bộ phát tiết đi ra. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng buồn vui đan xen, làm cho người đọc dung. Lâm Phong yên lặng đứng ở một bên, không có quấy rầy cái này trùng phùng một màn. Hắn nhìn xem những cái kia ôm nhau mà khóc phụ mẫu cùng hải tử, nhìn xem trên mặt bọn họ lăn xuống nước mắt, trong lòng nơi nào đó mềm mại địa phương bị nhẹ nhàng xúc động. Xuyên biệt đến nay, hắn một mực tại tranh đấu, tính toán, tăng thực lực lên, nhiều khi cơ hồ quên chính mình lúc đầu vì sao mà chiến. Giờ phút này, loại này thuần túy nhất tình cảm xung kích, nhường hắn rõ ràng ý thức được, bảo hộ những này đơn giản nụ cười, có lẽ mới là lực lượng tồn tại ý nghĩa một trong. Đại nhân, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Một vị lão giả lôi kéo vừa mới được cứu vớt Tôn Nhi, run rẩy đi tới Lâm Phong trước mặt, liền phải quỳ xuống. Lâm Phong đội vàng đưa tay nâng, lão nhân ra, không được. Xèn gian trừ ác, vốn là chúng ta chức trách. Kia được cứu Nam Hải cũng ngửa đầu, trong mắt to tràn đầy sùng bái cùng cảm kích, đa tạ đại nhân đánh chạy người xấu. Lâm Phong cười cười, vuốt vuốt đầu của hắn. Rất nhanh, Dương Bách hộ độc sông ma quật, phá hủy tà tế, giải cứu tất cả bị bắt hài đồng tin tức, như là mọc ra cánh truyền khắp Thiên Phong thành cùng với xung quanh thôn trấn. Làm Lâm Phong một đoàn người áp giải tù binh, hộ tống bọn nhỏ trở lại Thiên Phong thành lúc, nhìn thấy cơ hội là khuynh thành mà ra cảnh tượng. Trong cửa thành bên ngoài, hai bên đường, chật ních nghe hỏi chạy tới bách tính. Bọn hắn nhìn xem nguyên một đám bình yên vô sự hải tử bị phụ mẫu chăm chú nắm tay đi xuống xe ngựa, nhìn xem trong đội ngũ những cái kia ủ rũ cúi đầu ma môn yêu nhân, không biết là ai trước hô một câu, Lâm Thanh Thiên. Lâm Thanh Thiên vì dân trừ hại a. Một tiếng này la lên, như là đốt lên thùng thuốc nổ, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Lâm Thanh Thiên, đà tạ Lâm đại nhân. Tiếng hoan hô, cảm kích âm thanh, tiếng khóc rót thành một mảnh, tiếng gầm chấn thiên. Vô số người hướng phía Lâm Phong phương hướng không mình hành lễ, thậm chí quỳ xuống đất lễ bái. Một chút được cứu hải đồng phụ mẫu, càng là bưng lấy trong nhà chỉ có trứng gà, thô lương, nhất định phải nhét vào cẩm y liễu vệ trong tay, bị từ chối nhã nhặn sau, liền hướng phía Lâm Phong rời đi phương hướng không được dập đầu. Lâm Phong ngồi trên lưng ngựa, nhìn trước mắt cái này vạn dân cảm niệm cảnh tượng, nghe kia đinh thái nhức góc Lâm Thanh Thiên tiếng hô, trong lòng cũng là cảm xúc chập trùng. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ ấm áp mà khổng lồ lực lượng vô hình, đang từ những này một mạc bách tính trên thân tụ đến, dung nhập bản thân. Đây cũng không phải là chất khí, lại làm cho tinh thần hắn phá lệ phân chấn linh đài càng thêm thanh minh. Hệ thống giao diện bên trong, đại biểu danh vọng trị số ngay tại phi tốc nhảy lên tăng trưởng. Giờ phút này, hắn không chỉ là cẩm y liễu vệ bách hộ Lâm Phong, trở thành cái này Thiên Phong thành trong lòng bách tính, cái kia đạo có thể chạm phá hắc ám, mang đến hy vọng quang. Trở lại vệ sở, Lâm Phong lập tức viết công văn, đem việc này tiền căn hậu quả, tính cả ma môn đối huyết ma tôn khả năng manh mối, cùng nhau kỹ càng trình báo Châu phủ Thiên hộ sở. Hắn biết, phần này công tích, tăng thêm trước đó tiêu diệt Hắc Phong trại, chỉnh đốn vệ sở xem như đủ để cho tên của hắn chân chính tiến vào Vân Châu cao tầng tầm mắt. Mà hắn không biết là, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm kinh thành, tòa nào đó nhà cao cửa rộng bên trong, một phần liên quan tới Thiên Phong thành cẩm y liễu vệ bách hộ Lâm Hàn, hoặc cùng mất tích thế tử Lâm Phong có quan hệ mật báo, vừa mới bị đưa vào thư phòng, đặt ở chủ nhân trên bàn. Phong Vân, dường như ngay tại Lạng Yên hội tụ. Chương 47, Châu phủ ngợi khen, thanh danh ngoại truyện. Chương 47, Châu phủ ngợi khen, thanh danh ngoại truyện. Thiên Phong thành muôn người đều đổ xô ra đường, hô to Lâm Thanh Thiên rầm rộ, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích gợn sóng viễn siêu tòa này biên thủy thành nhỏ có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Mấy ngày về sau, Vân Châu thủ phủ, cẩm y liễu vệ Thiên hộ sở. Một phần đến từ Thiên Phong thành khẩn cấp công văn, bị lại viên cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Thiên hộ Trần Chấn Viễn trên bàn. Vị này chấp trưởng Vân Châu sổ quận cẩm y liễu vệ sự vụ nhân vật thực quyền, vừa xử lý xong một cọc liên quan đến lân cận quận tư thương buôn mối chuyện phiền toái, hai đầu lông mày còn mang theo vài phần mỏi mệt cũng không kiên nhẫn. Hắn tiện tay cầm lấy công văn, ánh mắt thói quen trước quét về phía Lạc Quảng, cẩm y liễu vệ Thiên Phong thành bách hộ, Lâm Hàn. Lâm Hàn. Trần Chấn Viễn tại trong trí nhớ tìm kiếm lấy cái tên này, tựa hồ có chút ấn tượng, tựa như là mấy tháng trước bởi vì công theo tổng kỳ thăng chức đi lên, nghe nói là kinh thành cái nào đó gia tộc xung quân xuống tới tử đệ. Đối với loại người này, hắn từ trước đến nay không thế nào để bụng, hơn phân nửa là đến biên thủy lăn lộn tư lịch, sớm muộn muốn triệu hồi kinh thành phiền toái mặt hàng. Hắn hứng hở triển khai công văn, mới đầu chỉ là làm theo thông lệ xem. Nhưng mà nhìn một chút, hắn nguyên bản có chút lỏng lẻo thân hình dần dần ngồi thẳng, đôi lông mày trống lên, trên mặt mỏi mệt bị một tia kinh dị thay thế. Một mình phá án và bắt giam ma môn huyết tế án, phá hủy tà tế máu đàn một tòa, trận trạm tiên thiên đỉnh phong ma môn tế tự một gã, giết chết cùng bắt được ma nô tổng cộng 27 người, thành công giải cứu bị bắt hài đồng 43 người, toàn bộ bình yên vô sự Trần Chấn Viễn đốt ngón tay vô ý thức ở trên bàn gõ gõ. Ma môn hoạt động, hắn là biết đến, những năm gần đây các nơi đều có linh tinh báo cáo, phần lớn quỷ bí khó tìm, giống như vậy bị nổ tận gốc, nhân tăng cũng lấy được, tại Vân Châu khu vực vẫn là đầu một lần. Hơn nữa, một mình chém giết tiên thiên đỉnh phong ma môn tế tự. Cái này Lâm Hàn thực lực, chỉ sợ không giống trên tư liệu viết đơn giản như vậy. Hắn nhớ kỹ, người này tiền nhiệm bách hộ mới bao lâu? Công văn bộ phận sau, còn phụ lên Thiên Phong thành thành chủ cùng mấy vị hương lão liên danh biểu dương tin, trong câu chữ tràn đầy cảm động đến rơi nước mắt, đem rừng bách hộ khen thành cứu dân thủy hỏa, võ đức chiêu rõ thanh thiên đại lao ra. A, Lâm Thanh Thiên. Trần Chấn Viễn buông xuống công văn, khẽ cười một tiếng, ý vị khó hiểu. Cái này tên hiệu cũng không phải tùy tiện có thể gọi, nhất là tại bực này cấp xâm nghiêm trên quan trường, một cái biên thành bách hộ bị dân chúng như thế ủng hộ, là phúc là họa thật đúng là khó mà nói. Nhưng vô luận như thế nào, phần này thật sự công lao là gạt bỏ không được. Ma môn chính là triều đình cái họa tâm phúc, bất kỳ đả kích ma môn hành vi đều là một cái công lớn. Hắn trầm ngâm một lát, nhấc lên bút son, tại công văn bên trên phê duyệt lên. Đại ý là hạch chuẩn công, lấy khiến ngợi khen, thưởng ngân một số, công tích ghi vào khảo công thi, cũng động viên Lâm Hàn không ngừng cố gắng, tình an địa phương. Nghĩ nghĩ, hắn lại tại cuối cùng thêm một câu. Nên viên dũng nghị đáng khen, năng lực xuất chúng, chính là Vân Châu vệ sở chi mẫu mực. Phần này phê duyệt, tính cả Thiên Phong thành tin chiến thắng, rất nhanh liền tại Vân Châu cầm y liệt vệ hệ thống nội bộ truyền ra, tiếp theo khuyết tán đến Vân Châu quan trường. Một cái biên thủy bách hộ danh tự, lần thứ nhất chân chính tiến vào châu phủ rất nhiều đại nhân tầm mắt. Lâm Hàn, chưa nghe nói qua, nhà ai tử đệ? Một mình chém giết tiên tiên đỉnh phong, không phải là cái nào tông môn đi ra lịch luyện đệ tử. Bất kể nói thế nào, có thể diệt đi một cái ma môn cứ điểm, cứu được nhiều như vậy hải tử, tóm lại là chuyện tốt, kẻ này cũng là có mấy phần can đảm cùng năng lực. Mọi việc như thế nghị luận, tại châu phủ trà lâu tử quán, nha môn hậu viện lặng yên lưu truyền. Có người hiếu kỳ, có người tán thưởng, tự nhiên cũng không thiếu được mấy phần xem thường ghen ghét. Nhưng vô luận như thế nào, Lâm Hàn cái tên này không còn vẹn vẹn cực hạn tại Thiên Phong thành kia một mẫu ba phần đất, mà tại xa xôi kinh thành, biến đổi liên tục trung tâm quyền lực, một ít tin tức truyền lại tốc độ cùng độ mất cảm, xa không phải địa phương có khả năng bằng được. Trấn quốc cơ phủ, thư phòng. Tuổi gần cổ hy, dâu tóc bạc trắng lại tinh thần quắc thước Lâm Chiến Thiên, vừa mới nghe xong trong phủ ám vệ thủ lĩnh thông lệ báo cáo. Nghe tới liên quan tới Vân Châu Thiên Phong thành cẩm y liễu vệ bách hộ Lâm Hàn, nghi cùng mất tích thế tử Lâm Phong có quan hệ, gần đây bởi vì phá được ma môn huyết tế án, thanh danh lên cao, dân gian hô là Lâm Thanh Thiên ngắn gọn tin tức lúc, lao ra tử bừng chén trà tay có chút dừng lại. Trong thư phòng dưới ánh nến, tỏa ra cái kia trương dãi dầu sưng gió, không giận tự uy gương mặt, nhìn không ra quá đa tình tự. Hắn chậm rãi đem chén trà buông xuống, phát ra thanh thúy va chạm âm thanh. Ma môn. Huyết đế Lâm Chiến Thiên thấp giọng lặp lại một lần, đục ngầu lại sắc bén đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàn quang, tiểu tử kia cũng là sẽ gây chuyện, chạy đến loại kia biên hoàng chi địa, cũng có thể quậy phong vân. Ám vệ thủ lĩnh đứng xuôi tay, không dám nói tiếp. Hắn biết rõ lão gia tử đối vị kia bị phế thế tử tình cảm phức tạp, đã có chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tức giận, càng có chôn sâu đáy lòng bảo vệ con chi tình. Nếu không, năm đó cũng sẽ không đỉnh lấy áp lực thật lớn, lấy loại kia phương thức đem hắn đưa rời kinh thành kia là không phải chi địa. Tiếp tục lưu ý. Thật lâu, Lâm Chiến Tiên mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khôi phục ngày thường trầm ổn, không phải xuống còn, không cần nhúng tay. Nhường hắn. Chính mình xuống a. Là. Ám vệ thủ lĩnh không người đáp, lặng yên lui ra. Trong thư phòng yên tĩnh như cũ. Lâm Chiến Tiên đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, ánh mắt dường như xuyên thấu thiên sơn và thủy, rơi vào tòa kia xa xôi bên thành. Hắn thấp giọng tự nói, mang theo một tia cơ hồ không thể nhận ra cảm giác vui mừng cùng cảm khái. Thanh Thiên, tên khốn này tiểu tử, cũng là so với hắn lao tử, càng biết cái gì gọi là dân hai chữ. Cơ hồ cùng một thời gian, kinh thành nơi nào đó xa hoa trong phủ đệ, một gã thân mang hoa phục, khuôn mặt âm nhu nam tử trung niên, cũng nhận được tương tự tin tức. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lấy kia phần thật mỏng tình báo, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Lâm Phong, Lâm Hàn, có ý tứ. Vốn cho rằng là phế tử, không nghĩ tới tại biên thủy chi địa còn có thể bay nhảy ra lớp nước hoa. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tính toán qua mang, ma môn Lâm Thanh Thiên. Ha ha, cây cao chịu gió lớn. Nhìn chăm chăm hắn, nhìn xem chúng ta vị này Lâm Thanh Thiên có thể đi tới một bước nào. Nói không chừng, có thể trở thành một quả hữu dụng quân cờ. Thiên Phong Thành, cẩm y địa vệ bách hộ chỗ. Lâm Phong đối với châu phủ ngợi khen cùng kinh thành mạch nước ngầm phun trào, còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vừa mới đưa tiễn lại một nhóm đến đây gửi tới lời cảm ơn mách tính, vuốt vuốt mi tâm. Thanh danh lớn, tất nhiên làm việc thuận tiện, nhưng tùy theo mà đến các loại xã giao cùng chú ý, cũng làm cho hắn có chút mệt mỏi ứng phó. Đốt. Túc chủ danh vọng tăng lên trên diện rộng, đặt thành danh chấn một phương thành tựu. Ban thưởng, điểm công lao 1000, đặc thù vật phẩm dịch dung mặt nạ, tinh lương, một cái. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc đích, kiểm tra một hồi kia dịch dung mặt nạ hiệu quả là có thể nhỏ bước điều chỉnh bộ mặt cơ bắp cùng xương cốt, cải biến dung mạo khí chất, duy trì liên tục thời gian có thể đạt tới 6 canh giờ. Thứ này cũng là đến rất đúng lúc, ngày sau một chút không tiện lấy chân diện mục làm việc tình huống, liền có thể có tác dụng lớn. Hắn đi đến trong viện, ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc, kia là kinh thành phương hướng. Châu phủ ngợi khen, hắn thấy bất quá là làm từng bước chương trình. Hắn càng chú ý, là chính mình bây giờ làm tất cả, phải chăng đã khiến cho một ít cố nhân chú ý cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lâm Phong thấp giọng khẽ nói, ánh mắt lại càng thêm sắc bén, cũng tốt, liền để cái này gió tới mãnh liệt hơn chút ta. Hắn cảm thụ được thể nội càng thêm xoay tròn như ý tam phân quy nguyên khí, một cỗ hào hùng tự nhiên sinh ra. Cái này Thiên Phong Thành chỉ là điểm xuất phát, con đường của hắn còn rất dài, mà xuống một cái sân khấu, dường như đã không tại nơi xa, như ẩn như hiện. Chương 48, Tam Tuyệt Dung Hội, Quy Nguyên ban đầu ngộ. Chương 48, Tam Tuyệt Dung Hội, Uy Nguyên ban đầu nội châu phủ ngợi khen văn thư cùng thưởng ngân đưa đến Thiên Phong thành lúc, Lâm Phong chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền để cho thủ hạ người theo quy củ nhập kho, phân phát. Những cái kia văn chương tiểu cách cùng chỉ là mấy trăm lượng bạc, sớm đã không vào hắn mắt. Chân chính nhường tâm hắn tự vận sóng, là tùy theo mà đến một đạo mịt mờ tin tức, đến từ Vân Châu Thiên hộ sở một vị nào đó nhân vật thực quyền tự mình nhân cần thăm hỏi, nôn tử ở giữa lộ ra như có như không lôi kéo chi ý, cây to đón gió. A Lâm Phong lui tả hữu, một mình đứng ở trong viện cây kia lão hệ thụ hạ, đầu ngón tay vô ý thức vuốt vẽ hệ thống vừa mới ban thưởng tâm kia xúc cảm lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ dịch dung mặt nạ. Thanh danh thứ này quả nhiên là kiếm hai lưỡi, đã có thể vượt mọi chông gai, cũng dễ dàng dẫn tới chỗ tối rình mò. Thiên hộ sở chú ý chỉ sợ chỉ là bắt đầu. Hắn hít sâu một hơi, đem điểm này suy nghĩ đè xuống. Dưới mắt trọng yếu nhất không phải những này quan trường chìm nổi, mà là thực lực bản thân tăng lên. Ma môn tế tự trận chiến kia nhìn như thắng được dứt khoát, kỳ thực hung hiểm. Nếu không phải băng tâm quyết thời điểm thủ nắm linh ngải, đối phương cái kia quỷ dị huyết quang suýt nữa liền dao động tinh thần của hắn. Mà cuối cùng phá hủy tế đàn lúc cưỡng ép thôi động chưa thuần thục tam tuyệt chân khí, càng làm cho hắn kinh mạch mơ hồ làm đau, đến nay chưa thể hoàn toàn bình phục. Thiên xương quyền âm hàn, bài vân trưởng cương mãnh, phong thần thối nhanh chóng. Ba chân khí thuộc tính khác lạ, cưỡng ép hỗn hợp, đả thương địch thủ cũng tổn thương mình. Lâm Phong nhớ lại kia cưỡng ép đánh ra một quyền, uy lực tất nhiên kinh người, nhưng chân khí ở trong kinh mạch va chạm, cơ hồ mất khống chế cảm giác, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nếu không thể chân chính dung hội quan thông, cái này tam tuyệt võ học ngược lại có thể trở thành ta gông cùm xiềng xích. Bóng đêm dần dần sâu, hắn chưa có trở về phòng, ngay tại cái này thanh lãnh trong viện khoanh chân ngồi xuống. Băng tâm quyết lặng yên vận chuyển, tâm hồ như gương, chiếu rọi tự thân. Ý thức chìm vào thể nội, cẩn thận cảm giác ba đầu kinh vị rõ ràng, nhưng lại tại một ít tiết điểm dây dưa cùng nhau thử chân khí dòng sông. Thiên xương chân khí như lạnh suối, chảy xuôi lướt qua, thành kinh mạch trướng đều dường như phục bên trên một tầng mỏng xương. Bài vân chân khí dường như đại giang, lao nhanh gào thét, thế đại lực trầm. Phong thần chân khí thì như vô hình khí lưu, mau lẹ xuyên thẳng qua, vô cùng bất nhập. Bọn chúng làm theo ý mình, mặc dù bởi vì có cùng nguồn gốc, hệ thống quán thâu, mà không có xung đột kịch liệt, nhưng cũng tuyệt chưa nói tới hòa hợp. Như thế nào tan? Lâm Phong nhớ tới ngày ấy trong mưa thi triển phong thần tối lúc, thân pháp kéo theo khí lưu, trong không khí hơi nước tự nhiên ngưng kết thành nhỏ vụ băng tinh cảnh tượng. Nhớ tới bài vân trưởng đánh ra lúc, trưởng phong lôi cuốn hơi nước, hóa thành lăn lộn vân khí trong ngáy mắt. Cũng nhớ tới vận chuyển thiên xương quyền lúc, kia cực hàn bên trong ẩn chứa, có thể đem vạn vật đông kết, trở nên yên nắng ý vận. Xương, mây, gió, đều là thủy chi hình thái biến hóa. Một đạo linh quang tựa như tia chớp xẹt qua băng tâm cảnh tâm hồ, thiên xương quyền là thủy chi ngưng, bài vân trưởng là thủy chi dọn, phong thần thối là thủy chi động. Bắt lấy cái này tia minh ngộ, hắn không còn ý đồ cưỡng ép áp xúc hoặc điều hòa ba loại chân khí, mà là dẫn đạo bọn chúng lần theo một loại nào đó tự nhiên vận luật bắt đầu vận chuyển. Ý niệm khẽ nhúc nhích, phong thần chân khí đi đầu, như gió xuân phất qua mặt hồ, tại đặc biệt trong kinh mạch mang theo một vòng vô hình vận sóng. Ngay sau đó, bài vân chân khí chuyển động theo, như là bị gió thúc đẩy đám mây, dọc theo phong thần chân khí mở đường đi chậm rãi tràn ngập, khuyết trương. Cuối cùng, thiên xương chân khí mới như trời đông giá rét giáng lâm, vô thanh vô tức thấm vào mà vào, cũng không phải là đông kết, mà là lấy một loại kỳ diệu dáng vẻ, bám vào, dung hợp tại hai cái trước vận hành sau lưu lại quỹ tích bên trong. Mới đầu, ba loại chân khí vẫn như cũ có một chút bài xích, kinh mạch chuyển đến rất nhỏ đâm nhói. Nhưng Lâm Phong cẩn thủ băng tâm quyết, không nóng không nổi, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh bọn chúng tỷ lệ, tốc độ cùng giao hội tiết điểm. Thời gian dần qua, cảm giác nhói nhói giảm bớt. Kia ba đầu nguyên bản kinh vị rõ ràng chân khí dòng suối, tại một loại huyền diệu dẫn đạo hạ, bắt đầu không còn là đơn giản song hành hoặc đối kháng, mà là tại chỗ giao hội, diễn sinh ra một sợi càng thêm cô đọng, càng thêm hùng hậu, gồm cả ba đặc tính nhưng lại siêu thoát trên đó, hoàn toàn mới chân khí. Cái này sợi tân sinh chân khí, màu sắc hỗn độn, không phải xương không phải mây không phải gió, nhưng lại dường như ẩn chứa xương chi xâm lạnh, mây chi bằng bạc, phong chi vô định. Nó chạy xuôi lướt qua, nguyên bản bởi đó trước cưỡng ép vận công mà có chút tối tổn thương kinh mạch, lại truyền đến một hồi thanh lương thư thái cảm giác, dường như bị nhất ôn hòa lực lượng tầm bổ chữa trị. Đây chính là quy nguyên bắt đầu a. Lâm Phong trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng. Hắn thử nghiệm điều động cái này một sợi hỗn độn chân khí, hội tụ ở lòng bàn tay. Không có hàn khí thấu xương, không có mênh mông trường phòng, cũng không có nhanh chóng tối ảnh. Chỉ có một cái ước chừng lớn chừng cái trứng gà, xoay chậm chậm màu hỗn độn khối không khí, an tĩnh lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay. Khối không khí nội bộ mơ hồ có thể thấy được nhỏ xíu xương văn lấp lóe, vân khí cuộn cuộn, phong lưu khuấy động, tản mát ra một loại nội liễm khiến người ta tim đập nhanh chấn động. Lâm Phong có thể cảm giác được, cái này nho nhỏ khối không khí bên trong ẩn chứa lực lượng, viễn siêu hắn đơn độc thi triển bất kỳ một môn tuyệt học toàn lực một kích. Hơn nữa càng thêm cô đọng, càng thêm thu phát tùy ý. Hắn tâm niệm lại cử động, hỗn độn khối không khí đột nhiên tan đi, một lần nữa hóa thành ba đạo tính chất khác nhau chân khí, trở về riêng phần mình kinh mạch, vận chuyển không ngại. Thành. Mặc dù bây giờ còn chỉ có thể ngưng tụ ra như thế nhỏ bé một sợi, dung hợp tốc độ cũng xa chưa nói tới mau lẹ, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái sự kiện quan trọng thức đột phá. Ý vị này hắn chân chính tìm tới thông hướng tam vân quy nguyên khí con đường, không còn là người mù sờ voi. Hắn mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt khôi phục bình thường. Ngoài viện truyền đến gõ mõ cầm canh cái mõ âm thanh, đã là canh ba sáng. Bất chi bất giác, lại khô tọa ngộ đạo gần hai canh giờ. Đứng người lên, hoạt động một chút có chút cứng ngắc gân cốt, chân khí trong cơ thể tràn đầy xoay tròn, lại không trước đó vướng víu cảm giác. Hắn ngẩng đầu quan sát thưa thất tinh không, nhếch miệng lên một vệt cười cong. Ma môn, quan trường, kinh thành phong vân. Cứ tới a, hắn cảm thụ được trong đan điền kia sợi yếu ớt lại cứng cỏi hỗn độn chân khí, trong lòng lực lượng trước nay chưa từng có sung túc. Có cái này quy nguyên ban đầu nộ căn cơ, hắn liền có tại cái này gợn sóng quỷ quyệt thế đạo bên trong, bổ sóng chạm biển chân chính vô liếng. Bước kế tiếp, liền đem cái này sợi quy nguyên chân khí lớn mạnh, cho đến nước chảy thành sông, đột phá tiên thiên. Lâm Phong nắm chặt lại quyền, ánh mắt kiên định. Thiên phong thành vũng nước này, đối với hắn mà nói, đã có chút cạn. Chương 49, hậu thiên lại tiên thiên, chân khí hóa dịch chương 49, hậu thiên lại tiên thiên, chân khí hóa dịch kể từ đêm ban đầu nộ quy nguyên chi diệu sau, Lâm Phong cũng không nóng lòng cầu thành. Hắn biết rõ căn cơ tầm quan trọng, trong mỗi ngày ngoại trừ xử lý cần thiết vệ sở sự vụ, thời gian còn lại cơ hồ tất cả đều đầu nhập vào trong tu luyện. Có kia sợi hỗn độn quy nguyên chân khí xem như kích nổ, nguyên bản kinh vị rõ ràng thiên sương, bài vân, phong thần ba cỗ chất khí, dường như tìm tới chủ tâm cốt, không giống quá khứ nữa như vậy làm theo điều mình cho là đúng, ngược lại bắt đầu chủ động hướng về kia sợi hỗn độn chân khí dựa sát vào, dung hợp. Quá trình này vẫn như cũ chậm chạp, lại thắng ở nước chảy đá mòn, vững bước thúc đẩy. Hắn không còn tận lực truy cầu uy lực của chiêu thức, ngược lại thường thường tính tọa tại trong viện, cảm thụ được xương sớm ngưng kết lúc lạnh xuống, quan sát đến chân trời mây trôi tụ tán, thể ngộ lấy luồng gió mát thổi qua hai gò má quy tích. Băng tâm quyết không ngừng vận chuyển, tâm hồ chiếu rọi vạn vật, cũng chiếu rọi chân khí bản thân kia vi diệu mà kéo dài biến hóa. Chân khí trong cơ thể, tại loại ngày này phục một ngày rèn luyện cùng dung hợp hạ, biến càng thêm tinh thuần, cô đọng. Kia sợi quy nguyên chân khí cũng từ lúc mới đầu sợi tóc giống như nhỏ bé, dần dần lớn mạnh, bây giờ đã như suối chảy tại đặc biệt kinh mạch lộ tuyến bên trong róc rách lưu động, những nơi đi qua, một loại hòa hợp sung mãn, tuần hoàn không thôi ý vị tự nhiên sinh ra. Một đêm này, trăng sáng sao thưa, Lâm Phong theo thường lệ ở trong viện khoanh chân tu luyện. Băng tâm quyết mang tới cực hạn yên tĩnh, nhường hắn có thể rõ ràng nội thị tới chân khí trong cơ thể mỗi một phần lưu chuyển. Ba đầu chủ chân khí mạch lạc bên trong, năng lượng vàng bạc đang bị không ngừng rút ra, tụ hợp vào trung ương đầu kia ngày càng rộng lớn hỗn độn quy nguyên khí lưu bên trong. Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy nơi đan điền truyền đến một loại trước nay chưa từng có tràn đầy cảm giác, thậm chí mơ hồ truyền đến căng đau. Kia hỗn độn quy nguyên chân khí đã biến như là một đầu lao nhanh tiểu hạ, trong đan điền khuấy động lượn vòng, dường như đạt đến cái nào đó điểm tới hạn. Thời điểm tới, Lâm Phong phúc trí tâm linh, biết thời cơ đột phá đã tiến đến. Hắn không còn áp chế, ngược lại lấy ý niệm dẫn đạo, đem toàn thân tinh khí, thần độ cao thống nhất, toàn lực thôi động băng tâm quyết cùng quy nguyên chân khí. Và anh, trong đầu phảng phất có cái gì hàng rào bị trong nháy mắt phá tan, một loại trước nay chưa từng có thông thấu cảm giác truyền khắp toàn thân. Trong chốc lát, hắn lấy tự thân làm trung tâm, cảm giác lực điên cuồng hướng ra phía ngoài quyết trường. 10 trượng, 30 trượng, 50 trượng, phương viên trăm trượng bên trong, côn trùng kêu vang tiến đi, gió thổi cỏ lay, thậm chí dưới mặt đất con giun xoáy đất nhỏ bé tiếng vang, đều rõ ràng chiếu rọi tại trái tim của hắn trên hồ. So trước kia bất kỳ thời khắc nào đều muốn rõ ràng gấp 10. Đây cũng là tiên tiên linh thức. Cùng lúc đó, ngoại giới thiên địa phảng phất bị dẫn động. Trong bầu trời đêm mỏng manh ánh trăng cùng tinh thần chi lực, cùng tràn ngập ở trong thiên địa vô hình nguyên khí, bắt đầu tự động, từng tia từng sợi hướng lấy hắn tụ đến, xuyên thấu qua quanh thân lỗ chân lông, chút vào thể nội. Đây cũng là thiên địa cầu thông, trong ngoài giao hội. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Mấu chốt nhất thủy biến, phát sinh ở trong đan điền. Kia nguyên bản như là trạng thái khí dòng sông giống như lao nhanh hỗn độn quy nguyên chân khí, tại dung nhập ngoại giới thiên địa nguyên khí sát na, dường như bị đầu nhập vào một quả vô hình kết tinh hạch. Cao tốc xoay tròn luồng khí xoáy trung tâm, một chút cực hạn cô đọng, tản ra hỗn độn quang trạch giọt nước đống nhiên ngưng tụ thành hình. Thứ nhất giọt dịch thái chân nguyên xuất hiện, ngay sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, bàng bạc hỗn độn chân khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị áp xúc, cô đọng, hóa thành giọt giọt nặng nề mà tinh thuần dịch thái chân nguyên, nhỏ xuống tại đan điền dưới đáy. Những này chân nguyên quay tròn xoay tròn lấy, lẫn nhau dung hợp, cuối cùng hội tụ thành một mảnh nhỏ nhỏ, lại ẩn chứa kinh khủng năng lượng màu hỗn độn chân nguyên hồ nước. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Đến lúc cuối cùng một tia trạng thái khí chân khí cũng chuyển hóa làm dịch thái chân nguyên sau, Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hỗn độn quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, chợt nội liễm, lộ ra so trước kia càng thâm thúy hơn. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội kia cùng hậu thiên cảnh lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại chất biến. Nếu như nói hậu thiên cảnh chân khí là lỏng lẻo khối không khí, kia tiên thiên cảnh chân nguyên chính là nặng nề thủy ngân. Giống nhau thể tích hạ, chân nguyên ẩn chứa năng lượng cùng lực bộc phát, là hậu thiên chân khí mười mấy lần không ngừng. Hơn nữa chân nguyên cùng thiên địa linh khí thân hòa độ cao hơn, tốc độ khôi phục, đánh lâu dài lực đều sẽ đạt được bay vọt tính tăng lên. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, đầu ngón tay một sợi hỗn độn chân nguyên lộ ra. Không có thôi phát bất kỳ võ học, chỉ là đơn thuần chân nguyên ngoại phóng. Đầu ngón tay không khí chung quanh liền phát ra rất nhỏ vặn bẹo cùng mù mù, dường như không thể thừa nhận nó nặng. Đây cũng là tiên thiên Lâm Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức này ngưng tụ không tan, lại như một đạo màu trắng khí tiễn, bắn ra hơn một xích xa mới chậm rãi tiêu tán. Đốt. Chúc mừng tốc chủ đột phá tới tiên tiến cảnh, sinh mệnh cấp độ sơ bộ nhảy vọt. Ban thưởng điểm công lao 2000, bồi nguyên đan, cực phẩm, một bình. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên. Lâm Phong mỉm cười, cũng không quá kích động, tất cả nước chảy thành sông, chuyện đương nhiên. Hắn nội thị lấy trong đan điền kia phiến nho nhỏ hỗn độn hồ nước, mặc dù quy mô không lớn, lại mang đến cho hắn vô cùng an tâm lực lượng cảm giác. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn mới chính thức tại phương này nguy hiểm tiên võ thế giới, nắm giữ sơ bộ đặt chân vô liếng. Thiên Phong Thành cũng không còn cách nào trói buộc cước bộ của hắn. Tương lai sân khấu chính là càng rộng lớn hơn Vân Châu, thậm chí kia Phong Vân hội tụ đế đô. Hắn đứng người lên, quanh thân xương cốt phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng, cảm thụ được thể nội lao nhanh như giang hà, nhưng lại như cánh tay chỉ điểm dịch thái chân nguyên, một loại biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay hào hùng tràn ngập suy nghĩ trong lòng. Bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, nhưng hắn con đường phía trước đã tảng sáng. Chương 50, Tiên Tiên Chi Uy, chấn nhiếp toàn thành chương 50, Tiên Tiên Chi Uy, chấn nhiếp toàn thành phá cảnh mang tới thoải mái cảm giác chưa lắng lại, Lâm Phong liền cảm thấy trong đan điền kia phiến tân sinh hỗn độn chân nguyên hồ nước có chút rung động, một cỗ khó nói lên lời, hỗn hợp có xương hàn, vân dũng, tiếng gió hú ý vận khí tức, không bị khống chế thấu thể mà ra. Cũng không phải là hắn cố ý gây nên, mà là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt sát na, linh cùng thịt lần đầu giao hòa thiên địa, đưa tới một loại tự nhiên bên ngoài lộ ra. Trong chốc lát, lấy hắn chỗ tiểu viện làm trung tâm, một đạo vô hình uy áp như là sóng nước bỗng nhiên quét tán. Trong nội viện cây kia lão hoè thụ không gió mà bay, cành lá xoạt rung động, mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Trên mặt đất bụi đất bị một cỗ vô hình khí lãng đẩy ra, hình thành một cái rõ ràng vòng tròn. Trong không khí tràn ngập lên một cỗ sừng sững hàn ý, nhưng lại xen lẫn là người sợ hãi nặng nề cùng phiêu hốt, dường như đồng thời đưa thân vào đông trời đông giá rét cùng phong bạo đến vùng bỏ hoang. Cỗ uy áp này cũng không tận lực nhằm vào bất luận kẻ nào, lại mang theo tiên thiên cảnh sinh mệnh bản chất thiên nhiên áp bách, trong nháy mắt bao phủ gần phân nửa thiên phong thành. Lúc này mặc dù đã đêm dài, nhưng trong thành vẫn có về một người đi đường, tuần tra ban đêm phu canh, cùng rất nhiều chưa từng chìm vào giấc ngủ võ giả. Một cái đang đánh áp, cô gái mọ đi ở trên đường phu canh, đột nhiên dùng mình một cái, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ đứng đấy, dường như bị cái gì vô hình manh thú để mắt tới, cứng tại nguyên địa, liền trong tay cái mọ đều kém chút rơi xuống. Một nhà nào đó trong khách sạn, một gã vừa mới kết thúc ngồi xuống, có đoán thể cảnh đỉnh phong tu vi giang hồ khách, đang chuẩn bị thổi tắt ngọn đèn. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên trắng lên, ngược như là bị đặt lên một tảng đá lớn. Hô hấp đông nhiên khó khăn, thể nội điểm này ít ỏi nội lực trong nháy mắt ngưng trệ, kém chút đau sốc hông. Hắn hãi nhiên nhìn về phía uy áp truyền đến phương hướng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cái này, đây là Tiên Tiên chi uy. Thành nội một chỗ khác tương đối xa hoa trong trạch viện, một vị hậu tiên trung kỳ võ giả ngay tại chỉ điểm đệ tử luyện công. Cố uy áp này đảo qua trong nháy mắt, sắc mặt hắn kỳ biến, đột nhiên đem đệ tử kéo ra phía sau, chính mình thì vận khởi toàn thân nội lực chống lại, nhưng như cũng cảm giác như là châu chấu đa xe, bạch 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 liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình, cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Uy thế như thế, là vị nào tiên tiên tiền bối giá Lâm Thiên Phong thành? Vẫn là trong thành có người đột phá, không chỉ là võ giả, cho dù là không có chút nào tu vi phổ thông bách tính, cũng tại thời khắc này cảm thấy một hồi không hiểu tim đập nhanh, dường như bầu trời đêm bỗng nhiên buông xuống, ép tới người thở không nổi, trong nhà nuôi dưỡng chó chỉ càng là nằm rạp trên mặt đất, phát ra ô ô gào thét. Trong phủ thành chủ, nguyên bản ngay tại thư phòng phê duyệt văn thư Thiên Phong thành chủ, động tác đột nhiên dừng lại, bút trong tay lạch cạch một tiếng rơi vào trên giấy, nhiễm mở một đoàn mặc nước đọng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén xuyên thấu cửa sổ, nhìn về phía Cẩm Y Liễu vệ sở phương hướng, trên mặt đầu tiên là chấn kinh, lập tức hóa thành nồng đậm khó có thể tin, cuối cùng hóa thành một tiếng phức tạp thở dài, vậy mà, thật là hắn đột phá. Lâm Hàn, không, hiện tại nên xưng hắn dừng tiên thiên. Hắn thân làm thành chủ, tự nhiên sẽ hiểu trong thành cao thủ nội tình. Có thể ở vị trí đó, đồng thời khí tức như thế lạ lẫm lại dẫn mấy phần quen thuộc, chỉ có vị kia gần đây thanh danh vang dội rừng bách hộ. Liên tưởng đến trước đó ma môn tế tự đền tội tin tức, trong lòng của hắn lại không hoài nghi, chỉ còn lại thật sâu rung động cùng một tia may mắn chính mình cho tới nay đều đúng vị này dừng bách hộ giữ đầy đủ tôn trọng cùng phối hợp. Cẩm Y Liễu vệ sở nội bộ, cảm thụ là cường liệt nhất. Những cái kia chưa nghỉ ngơi Cẩm Y Liễu vệ, bất luận là Lâm Phong Lệ thuộc trực tiếp thủ hạng, vẫn là cái khác tiểu kỳ, tổng kỳ người, tại thời khắc này đều cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ kính sợ theo đáy lòng dâng lên, không tự chủ được dừng tay lại bên trong động tác, nhao nhao nhìn về phía Lâm Phong viện lạc phương hướng. Ba tên sớm nhất đi theo Lâm Phong lao tốt, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kích động cùng cuồng nhiệt. Là đại nhân. Đại nhân đột phá. Một cái lao tốt thanh âm phát run. Tiên Tiên, Lâm đại nhân thành tựu Tiên Tiên. Một cái khác mạnh mẽ siết chặt nắm đấm. Chúng ta Thiên Phong thành Cẩm Y Liễu vệ, rốt cục có Tiên Tiên cao thủ tọa chấn. Người thứ ba lẩm bẩm nói, cái eo không tự giác đứng thẳng lên mấy phần. Cố uy áp này kéo dài ước chừng 10 hơi thời gian, tựa như cùng như thủy triều chậm rãi thối lui, dường như chưa hề xuất hiện qua. Nhưng Thiên Phong thành lại không cách nào khôi phục lại bình tĩnh như trước. Vô số đạo hoặc sợ hãi, hoặc kính sợ, hoặc hiếu kỳ, hoặc ánh mắt phức tạp, đều nhìn về phía Cẩm Y Liễu vệ sở. Rất nhiều võ giả càng là trong đêm đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, thành nội quần quần sóng ngầm. Trong tiểu viện, Lâm Phong chậm rãi thu liễm tự thân khí tức, trung quanh dị thường nhiệt độ thấp cùng khí lưu cũng dần dần bình phục. Hắn có chút nhíu mày, lập tức lại triển khai. Hắn cũng không nghĩ đến đột phá tiên thiên lúc lại có động tĩnh như vậy, bất quá, dạng này cũng tốt. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cùng linh thức phạm vi bên trong những cái kia phân tạp phản ứng, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Cái này trong lúc vô tình tán phát uy áp, so với hắn bất kỳ tận lực lập uy đều càng thêm có hiệu. Từ tối nay trở đi, tại cái này Thiên Phong thành, hắn sẽ có được quyền uy tuyệt đối. Bất kỳ yêu ma quỷ quái mong muốn lại có ý đồ với hắn, đều muốn trước cân nhắc một chút, có thể hay không tiếp nhận một vị tiên thiên tông sư lựa giận. Hắn không cần tuyên cáo, không cần ngôn ngữ, lực lượng bản thân chính là tốt nhất tuyên ngôn. Ánh trăng về xuống, chiếu vào hắn bình tĩnh không lay động trên mặt. Hắn biết Thiên Phong thành thời đại từ giờ khắc này đã hoàn toàn thay đổi, mà tên của hắn Lâm Hàn cũng sẽ theo tối nay cố này quét sạch toàn thành tiên thiên chi uy, bị một mực khắc vào mỗi một cái Thiên Phong thành võ giả cùng thế lực trong lòng, lại không người dám tùy tiện dung chuyện. Cái này chính là tiên thiên chi uy. Chương 51, thương lộ chi tranh, vương gia xin giúp đỡ. Chương 51, thương lộ chi tranh, vương gia xin giúp đỡ. Đột phá tiên thiên đưa tới bạo động, trong mấy ngày tiếp theo dần dần lắng lại, nhưng Thiên Phong thành bên trong không khí dĩ nhiên đã khác biệt. Bất luận là chợ búa bách tính vẫn là thế lực khắp nơi, nói về Cẩm Y Liễu vệ dừng bách hộ lúc, trong giọng nói đều nhiều hơn mấy phần phát ra từ nội tâm kính sợ, ngay tiếp theo bình thường Cẩm Y Liễu vệ tuần nhai lúc, sống lưng đều so ngày xưa đứng thẳng lên ba phần. Lâm Phong mừng rỡ thanh tĩnh, phần lớn thời gian đều lưu tại vệ sở củng cố cảnh giới, quen thuộc tiên thiên chân nguyên vận dụng. Kia thể lỏng hỗn độn chân nguyên như cánh tay sai bảo, tâm niệm vừa động liền có thể bộc phát ra viễn siêu lúc trước uy lực, nhường hắn đối tam phân quy nguyên khí lĩnh ngộ cũng càng sâu một tầng. Ngày hôm đó buổi chiều, hắn ngay tại trong viện phòng đoán như thế nào đem phong thần tối nhanh cùng thiên dương quyền ngưng càng tinh diệu hơn kết hợp, một gã thủ hạ đến đây bẩm báo, nói là Thành Đông Vương gia gia chủ Vương lão gia tử, bên ngoài cầu kiến, vẻ mặt có chút lo lắng. Vương gia? Lâm Phong hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ lại đây là Thiên Phong Thành một cái lấy dược liệu cùng gia lông chuyện làm ăn làm chủ gia tộc, vốn liếng coi như giàu có, ngày bình thường cũng coi như an phận thủ thường, cùng vệ sở cũng không xung đột. Mời hắn đến lễ sảnh. Đi vào lễ sảnh, chỉ thấy một vị thân mang cầm bảo, tuổi trừng lục tuần lão giả đang ngồi lập bất an chờ, chính là Vương gia gia chủ Vương Đức Phúc. Hắn sát mặt sầu khổ, mắt mang tơ máu, thấy một lần Lâm Phong tiến đến, lập tức đứng dậy, đúng là muốn không người hành đại lễ. Vương lão gia tử không cần đa lễ. Lâm Phong tay áo có hơi hơi phật, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự khí kình liền đem Vương Đức Phúc nâng, nhường hắn không cách nào bại xuống. Có việc cứ nói đừng ngại. Vương Đức Phúc cảm nhận được kia cỗ tinh thuần bình thản lại sâu không lường được lực lượng, trong lòng càng là nghiêm nghị, xác nhận trước mắt vị này tuổi trẻ quá mức bách hộ đại nhân, quả thật đã là trong truyền thuyết tiên thiên cao thủ. Hắn không còn dám kiên trì, vội nói, Lâm đại nhân, cầu ngài cứu lấy chúng ta Vương gia a. Từ từ nói, chuyện gì xảy ra? Lâm Phong ra hiệu hắn ngồi xuống, chính mình thì đi đến chủ vị ngồi xuống, tự có thủ hạ dâng lên nước trà. Vương Đức Phúc nào có tâm tư uống trà, vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân minh giám, chúng ta Vương gia tổ tông kinh doanh chủ yếu dựa vào một đầu thông hướng lân cận quận Hắc Thủy Thành thương lộ, buôn chút dược liệu gia lông, miễn cưỡng duy trì gia nghiệp. Nhưng lại tại nửa tháng trước, Hắc Thủy Thành huyết lang bang đống nhiên bàn tiếng, nói đầu kia thương lộ từ bọn hắn tiếp quản, muốn chúng ta Vương gia về sau giao nạp bảy thành lợi nhuận xem như tiền mãi lộ. Cái này cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Lâm Phong đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, huyết lang bang tên tuổi hắn nghe qua, là Hắc Thủy Thành một vùng thế lực không nhỏ giang hồ bang phái, bang chủ nghe nói có hậu thiên đỉnh phong tu vi, làm việc tàn nhẫn. Hắn bất động thanh sắc hỏi, các ngươi không có báo quan, hoặc là tìm kiếm Hắc Thủy Thành trên quan trường quan hệ? Báo, thế nào không có báo? Vương Đức Phúc càng thêm kích động, có thể Hắc Thủy Thành quan phủ nói thác đây là giang hồ tranh chấp, bọn hắn không tiện nhúng tay. Chúng ta Vương gia tại Hắc Thủy Thành cũng nắm chút quan hệ, nhưng đối phương nghe xong là huyết lang bang, đều rút trở về. Mấy ngày trước đây, nhà ta trưởng tử không phục, mang theo mấy cái hộ vệ muốn đi lý luận, kết quả bị bọn hắn cắt ngang chân ném đi trở về, còn tuyên bố như lại không tức thời, liền phải để chúng ta Vương gia tại Thiên Phong Thành cũng không tiếp tục chờ được nữa. Nói đến đây, Vương Đức Phúc nước mắt tuôn đầy mặt, đại nhân, chúng ta Vương gia tiểu môn tiểu hộ, thực sự không thể trêu vào những cái kia sát tài à. Có thể kia thương lộ là chúng ta Vương gia mệnh căn tử, nếu là gây mất, trên dưới hơn trăm nhân khẩu liền phải uống gió tây bắc. Thành nội những nhà khác cũng đều nhìn xem đâu, nếu là chúng ta Vương gia đổ, chỉ sợ kế tiếp liền đến phiên bọn hắn. Lâm Phong yên lặng nghe, trong lòng đã minh bạch. Cái này không chỉ là Vương gia một nhà nguy cơ, huyết lang bang cử động lần này, chưa chắc không có thăm dò hắn vị này tân tấn tiên thiên, cùng Thiên Phong Thành thế lực khắp nơi phản ứng ý tứ. Nếu là hắn bỏ mặc, chỉ sợ không bao lâu, cái này Thiên Phong Thành thật vất vả dựng nên lên quý củ, liền bị người như không có gì. Bọn hắn có biết ngươi Vương gia là Thiên Phong Thành thương hộ? Lâm Phong hỏi. Biết, chúng ta để. Vương Đức Phúc đội vàng nói, có thể kêu huyết lang bang nhị đương gia lúc ấy liền cười nhạo, nói hắn có chút do dự, không dám nói thẳng. Nói cái gì? Nói Thiên Phong Thành quan nhi không quản được bọn hắn Hắc Thủy Thành sự tình. Còn nói, liền xem như tiên thiên cao thủ tới Hắc Thủy Thành khu vực, là lòng cũng phải quận lại. Vương Đức Phúc thanh âm càng nói càng nhỏ, vụ trộm quan sát đến Lâm Phong sát mặt. Lâm Phong nghe vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười khẽ một tiếng. Chỉ là tiếng cười kia bên trong mang theo một tia làm người sợ run lạnh, ý là lòng cũng phải quận lại. A, có ý tứ. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bầu trời trong xanh. Vương lão gia tử, ngươi lại trở về. Việc này, bản quan biết. Vương Đức Phúc sững sờ, biết. Cái này kết thúc. Trong lòng của hắn thấp thỏm, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lo sợ bất an hành lễ cáo lui. Chờ Vương Đức Phúc sau khi đi, Lâm Phong trầm ngâm một lát, gọi một gã thủ hạ thân tín, đi thăm dò một chút, huyết lang bang gần nhất có phải hay không đậu vào cái gì khác tuyến. Còn có, Hắc Thủy Thành quan phủ thái độ đối với chuyện này, đến tột cùng như thế nào? Là, đại nhân. Thủ hạ lĩnh mệnh mà đi. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, hắn tự nhiên có thể trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn nghiền ép lên đi, nhưng này dạng làm, tất nhiên sảng khoái, lại rơi tầm thường, dễ dàng bị người lên án dùng võ phạm cấm, cũng chưa chắc có thể chân chính giải quyết vấn đề. Hắn muốn là mượn cơ hội này hoàn toàn lập xuống quy củ, làm cho tất cả mọi người đều hiểu Thiên Phong Thành người không phải ai đều có thể động. Cái này không chỉ là giúp Vương gia, càng là bảo vệ cho hắn Lâm Phong cùng Thiên Phong Thành cẩm y hiệp vệ uy nghiêm. Huyết Lang Bang, hậu thiên đỉnh phong Lâm Phong thấp giọng tự nói, đầu ngón tay một sợi màu hỗn độn chân nguyên lặng yên lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Vừa bạn bắt các ngươi đi thử một chút tiên thiên chi cảnh, đến tuột cùng có cỡ nào vì thế. Chương 52, một quyền nước hẹn uy hiếp lân cận thành. Chương 52, một quyền nước hẹn uy hiếp lân cận thành. Sau ba ngày, Hắc Thủy Thành bên ngoài 30 dặm, Huyết Lang Bang thiết lập trạm đường núi trước. Tin tức không biết sao sớm đã truyền ra, không chỉ có Huyết Lang Bang mười mấy tên bang chúng vây quanh bọn hắn vị kia thân hình khôi ngô, trên mặt mặt sẹo nhị đường ra chờ đợi ở đây, liền Hắc Thủy Thành bên trong cũng không ít người hiểu chuyện cùng tương quan thế lực phái nhãn tuyến, xa xa trốn ở rừng cây dốc núi sau, muốn nhìn một chút Thiên Phong Thành vị kia tân tấn tiên thiên cao thủ, muốn thế nào ứng đối cái này cái cọc phiền toái. Ngày dần dần cao, trên đường núi nhưng như cũ yên tĩnh. Huyết Lang Bang nhị đường ra chờ đến có chút không kiên nhẫn, gắt một cái, cười gần nói, cái gì chó ma tiên thiên, sợ là nghe được chúng ta Huyết Lang Bang tên tuổi, dọa đến không dám tới a. Vương gia lão nhi, xem ra ngươi tìm chỗ dựa không được việc a. Phía sau hắn bang chúng một hồi cười bang, bị áp ở một bên Vương Đức Phúc phụ tử mặt sáng như cho, trong lòng đã không ôm hy vọng. Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm đột ngột ở trong sân vang lên, không cao, lại rõ ràng vượt trên tất cả ồn ào, truyền vào mỗi người trong hai, ai nói bản quan không tới. Đám người sợ hãi cả kinh, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy đường núi cuối cùng, chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh. Người kia thân mang màu đen cẩm y liễu, eo đeo trường đao, khuôn mặt tuổi trẻ đến quá phận, chính phụ tay chậm rãi mà đến. Hán bộ pháp nhìn như không nhanh, nhưng mỗi một bước ra, thân hình liền quỷ dị hướng về phía trước trượt ra mấy trượng, như là xúc địa thành thốn, mấy hơi thở, liền đã đi tới phụ cận. Chính là Lâm Phong. Ánh mắt của hắn đảo qua giữa sân, tại Vương Đức Phúc phụ tử trên thân một chút dừng lại, lập tức rơi vào Huyết Lang Bang nhị đương gia trên thân. Kia nhị đương gia bị cái này ánh mắt quét qua, trong lòng không khỏi vì đó siết chặt, dường như bị cái gì tồn tại cực kỳ nguy hiểm để mắt tới, phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng hắn tung hoành nhiều năm, hung hãn chi khí không giảm, cố tự trấn định, cứng cổ nói, ngươi chính là Thiên Phong Thành cái kia mới đột phá rừng bách hộ. Đây là chúng ta Huyết Lang Bang cùng Vương gia mang oán, các hạ làm gì can thiệp vào? Mang oán? Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong, bắt chẹt tiền tài, ẩu tổn thương bình dân, uy hiếp diệt môn, cái này tại đại hạ luật bên trong có thể tính không được mang oán. Bản quan thân làm cẩm y liễu vệ, tập hung an dân, việc nằm trong phận sự. Nhị đương gia sầm mặt lại, dừng bách hộ, nơi này cũng không phải Thiên Phong Thành. Cường Long không ép địa đầu xà đạo lý, ngươi không hiểu. Đạo lý, tự nhiên muốn giảng. Lâm Phong ngữ khí vẫn như cũ bình thản, bất quá, không phải cùng ngươi giảng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Hắc Thủy Thành phương hướng, thanh âm đột nhiên để cao mấy phần, mang theo một tia băng lãnh chân nguyên, cuồn cuộn truyền ra. Hắc Thủy Thành các vị, nhìn lâu như vậy hí, cũng nên đi ra có thể nói chuyện à? Hẳn là thật muốn bản quan tự mình đi phụ thành chủ mời người. Thanh âm như là thực chất, tại giữa sơn cốc quanh quẩn, chấn động đến nơi xa thăm dò người trong thai ông tác hưởng. Một lát yên lặng sau, một đội thân mang Hắc Thủy Thành tuần phòng doanh phục sức binh sĩ, tại một gã tướng lĩnh dẫn đầu hạ, có chút lúng túng theo rừng cây sau chuyển đi ra. Vậy sẽ lĩnh sắc mặt không được tự nhiên, đối với Lâm Phong chắc tay, Lâm đại nhân bất giận, không phải là hạ quan mặc kệ, thật sự là cái này giang hồ bang phái sự tình, giáp rối phức tạp. Lâm Phong lười nhắc nghe hắn từ chối, trực tiếp cắt ngang. Bản quan hôm nay không phải tới nghe ngươi tố khổ, đã các ngươi không còn được, vậy bản quan liền theo chính mình biện pháp quản. Hắn một lần nữa nhìn về phía sắc mặt biến đổi không chừng Huyết Lang Bang nhị đương gia, đưa tay phải ra, năm ngón tay chậm rãi thu nạp, nắm thành quả đấm, quyền phong phía trên mơ hồ có hỗn độn khí lưu cuốn quanh. Bản quan cũng không tin ngươi, tiếp ta một quyền, ngươi nếu có thể đứng đấy, vương gia sự tình, bản quan không còn hỏi đến, quay đầu liền đi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tiêu nhị đương gia càng là tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn chính là hậu thiên đỉnh phong hảo thủ, hoành hành Hắc Thủy Thành xung quanh nhiều năm, chưa từng nhận qua như thế khinh thị. Tiếp một quyền, liền xem như tiên thiên cao thủ, muốn một quyền đánh ngã hắn, cũng không phải chuyện dễ. Cuồng vọng, nhị đương gia nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nội lực cầm vàng một phát, bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, bày ra Huyết Lang Bang áp đáy hòm phòng ngự chiêu thức Huyết Lang Bản Thạch quanh thân khí huyết sôi trào, mơ hồ hình thành một đạo huyết sắc lồng khí, khí thế cũng là có chút kinh người. Lão tử liền tiếp ngươi một quyền, nhìn ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Lâm Phong không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là vô cùng đơn giản, một bước tiến lên trước, hữu quyền thẳng tắp đảo ra, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có rực rỡ hào quang chói sáng, chỉ có một cỗ khó nói lên lời, dường như có thể đồng kết linh hồn, nghiền nát sơn nhạc, xé rách gió lốc kinh khủng hàm ý. Theo một quyền kia ầm vang một phát, quyền phong những nơi đi qua, không khí dường như bị trong nháy mắt rút khô, ngưng kết, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Kia màu hỗn độn quyền kình ly thể mà ra, lúc đầu chỉ lớn chừng quả đấm, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một đạo to bằng cái thất hỗn độn khí lưu. Những nơi đi qua, mặt đất cày mở một đạo rãnh sâu hoắm, cỏ cây tất cả đều hóa thành một biển. Huyết Lang Bang nhị đương gia con ngươi đột nhiên co lại, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo Huyết Lang Bản Thạch lồng khí, ở đằng kia hỗn độn khí lưu trước mặt, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, liền một cái chớp mắt đều không thể ngăn cản, liền vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, hỗn hợp có cực hạn rét lạnh, bàng bạc cự lực, xé rách đau đớn lực lượng mạnh mẽ đâm vào ngực. Phúc. Hắn liền kêu thảm đều không thể phát ra, cả người như là bị phi nước đại cự tượng chính diện đụng vào, ngược mắt trần có thể thấy lom sùm dưới, trong miệng máu tươi hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ cuồn cuộn mà ra, thân thể như là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đụng gãy 7-8 khỏa to cỡ miệng chén cây cối, mới mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không rõ sống chết. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Hậu Thiên Đỉnh Phong Huyết Lang Bang nhị đương ra, bại. Toàn trường tĩnh mịch. Gió thổi qua đường núi, cuốn lên một chút bụi đất, lại thổi không tan tràn ngập tại mỗi người trong lòng hàn ý những cái kia nguyên bản ngang ngược cản rỡ Huyết Lang Bang ban chúng, giờ phút này như là bị bóp lấy cổ con vịt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, run lẩy bẩy, liền thở mạnh cũng không dám. Nơi xa thăm dò Hắc Thủy Thành đám người, càng là mặt không còn chút máu, kia tuần phòng doanh tướng lĩnh mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, tay chân lạnh buốt. Vương Đức Phúc phụ tử ngơ ngác nhìn cái kia đạo đứng chắp tay màu đen thân ảnh, kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Lâm Phong chậm rãi thu quyền, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Ánh mắt của hắn đảo qua câm như hến Huyết Lang Bang chúng, cuối cùng rơi vào vị kia Hắc Thủy Thành tướng lĩnh trên thân, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, người, bản quan đánh. Quy củ, bản quan dựng lên. Nói cho Hắc Thủy Thành có thể làm chủ người, kể từ hôm nay, Thiên Phong Thành tương lộ, ai lại đưa tay, đây chính là kết quả. Nếu là không phục, cứ tới Thiên Phong Thành tìm ta Lâm Phong. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đám người phản ứng, đối Vương Đức Phúc phụ tử khẽ bước cằm, quay người liền đi. Màu đen áo bào tại gió núi bên trong phất động, bóng lưng thẳng tắp như sơn nhạc, dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại một chỗ bừa bộn, cùng toàn trường tĩnh mịch tính sợ. Chương 53, thu hoạch hữu nghị, tài nguyên rộng tiến. Chương 53, thu hoạch hữu nghị, tài nguyên rộng tiến. Trở lại Thiên Phong Thành, Lâm Phong một quyền bại địch, chấn nhiếp Hắc Thủy Thành tin tức, sớm đã như là mọc ra cánh truyền đi xôn xao. Thành nội lớn nhỏ thế lực nghe hỏi, phản ứng khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều đúng bị kia thâm cư không ra ngoài rừng bách hộ, càng nhiều mấy phần phát ra từ đáy lòng kiêng kỵ cùng kính sợ. Nguyên bản một chút còn tại quan sát, thậm chí tồn lấy một chút tiểu tâm tư người, giờ phút này cũng hoàn toàn bóp tắt không nên có suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Vương Đức Phúc liền dẫn thương thế mới khỏi trường tử, cùng mấy cái dơ lên chịu nặng hòm xiềng tôi tớ, lần nữa đi tới Cẩm Y Liễu vệ vệ sở. Cùng lần trước tình cảnh bi thảm khác biệt, lần này Vương lão gia tử trên mặt mặc dù còn mang theo tổn thương tử thống khổ, nhưng hai đầu lông mày vẻ lo lắng đã tán, thay vào đó là một loại sống sót sau tai nạn may mắn cùng cảm kích. Lâm đại nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vừa thấy được Lâm Phong, Vương Đức Phúc liền đẩy ra mong muốn nâng hắn trưởng tử, run rẩy liền phải hành đại lễ. Lâm Phong lần này không có ngăn cản, thản nhiên nhận hắn cái này thi lễ. Có chút dáng vẻ, nhất định phải làm đủ, cái này không chỉ có liên quan đến người ân tình, càng liên quan đến quan nha uy nghiêm. Chờ Vương Đức Phúc hành lễ hoàn tất, hắn mới hư đỡ một chút, nói: "Vương lão gia tử không cần như thế, việc nằm trong phận sự mà thôi. Đối đại nhân là thuộc bổn phận sự tình, đối ta Vương gia lại là mạng sống tái tạo tri ân." Vương Đức Phúc cảm xúc kích động, chỉ vào mang tới hồng xiềng, chỉ là lễ mọn, không thành tình ý, mong rằng đại nhân cần phải nhận lấy. Hồng xiềng mở ra, bên trong là xếp chồng chất chỉnh tề bạch ngân, mấy hộp phẩm tướng cực giai sâm có tuổi, cùng một chút chân quý gia lông. Lâm Phong ánh mắt đảo qua, một chút tính ra, giá trị không dưới 5000 lượng. Đối với Vương gia cái loại này gia nghiệp, cái này đã là cực nặng tạ lễ. Nhưng hắn cũng không lập tức tỏ thái độ, chỉ là thản nhiên nói: "Vương gia trải qua tai nạn này, gia nghiệp bị hao tổn, chính là dùng tiền lúc, những này vẫn là giữ lại chính mình quay vòng a." Vương Đức Phúc nghe xong, còn tưởng rằng Lâm Phong ngại ít hoặc là có ám chỉ gì khác, trong lòng lập tức siết chặt, vội nói: "Đại nhân, đây chỉ là tạ nghi. Lão phu còn có một cái yêu cầu quá đáng." Hắn hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm, trải qua chuyện này, lão phu xem như thấy rõ, tại thế đạo này, nếu không có cậy vào, dù có gia tài bạc triệu, cũng bất quá là người khác thịt cá trên tấc gỗ. Ta Vương gia nguyện dâng lên 3 thành. Không, 5 thành thương cố, chỉ cầu có thể phụ đại nhân ký đôi, được hưởng che chở. Lời vừa nói ra, liền bên cạnh hắn trưởng tử đều mặt lộ vẻ kinh hãi, hiển nhiên việc này Vương gia nội bộ cũng không hoàn toàn đạt thành nhất trí. Lâm Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đây mới là người thông minh cách làm. Tiền tài là tử vật, quan hệ cùng nhân mạch mới là lập thân gốc rễ. Vương gia đây là muốn hoàn toàn cột lên chiến xa của hắn. Hắn trầm ngâm một lát, không có lập tức tiếp nhận, ngược lại hỏi: "Vương gia chuyện làm ăn, chủ yếu lấy dược liệu gia lông làm chủ, qua lại Hắc Thủy Thành các vùng." Chính là, Vương Đức Phúc liền vội vàng gật đầu, chủ yếu là chút sơn dân thu thập dược liệu cùng tợ săn ra, phẩm chất cũng còn tính không tệ. Lâm Phong tâm tư linh hoạt ra, hắn hệ thống trong thương thành không ít đan dược luyện chế, đều cần các loại dược liệu, mặc dù hệ thống có thể trực tiếp hối đoái thành phẩm, nhưng nếu có ổn định đáng tin nguyên liệu nơi phát ra, tự hành nghiên cứu hoặc bồi dưỡng nhân thủ luyện đan, lâu dài đến xem càng thêm có lợi. Hơn nữa, trưởng khống một đầu thương lộ, không chỉ có mang ý nghĩa tài nguyên, càng mang ý nghĩa một đầu tin tức con đường cùng vật tư thông đạo. Nam thành nhiều lắm. Lâm Phong rốt cục mở miệng, tại Vương Đức Phúc hơi có vẻ thất vọng trong ánh mắt, lời nói xoay chuyển, bản quan lấy 2 thành cổ phần danh nghĩa liền có thể. Bất quá, ngày sau Vương gia thương đội qua lại, cần ưu tiên là ta sưu tập một chút chỉ định dữ liệu, giá cả theo giá thị trường kết toán. Ngoài ra, thương lộ bên trên nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, có lẽ có giá trị tin tức, cần trước tiên báo biết vệ sở. Vương Đức Phúc đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi. 2 thành cổ phần danh nghĩa, xa so với bọn hắn dự đoán muốn thiếu, hơn nữa thu mua dược liệu còn theo giá thị trường, thế này sao lại là đòi hỏi, rõ ràng là lại cho Vương gia một đầu tài lộ. Hắn kích động đến hồ tử đều đang run rẩy, đại nhân nhân nghĩa. Lão phu đại Vương gia trên dưới, bái tạ đại nhân. Đại nhân nhưng có chỗ mệnh, Vương gia tuyệt không hai lời. Lần này, Lâm Phong không có ngăn cản, nhìn xem Vương Đức Phúc trịnh trọng kỳ sự lần nữa đi đại lễ. Hắn biết, từ giờ khắc này, Vương gia mới xem như chân chính bị hắn thu phục, thành hắn tại Thiên Phong thành thậm chí xung quanh khu vực bày ra một quả đáng tin quân cờ. Ngoài ra Lâm Phong nói bổ sung, vệ sở lại phái 2 tên cờ quan, thay phiên tại nhà ngươi thương đội treo cái tên đầu, bình thường việc vặt bọn hắn mặc kệ, nhưng nếu gặp lại quanh mình đạo trích hoặc là quan diện làm khó dễ, tự có bọn hắn xử trí. Đây càng là niềm vui ngoài ý muốn. Có Cẩm Y Liễu vệ chính thức tên tuổi tùy hành, Vương gia thương đội tại đường dây này bên trên cơ hồ có thể xông pha. Vương Đức Phúc kích động đến mặt mo đỏ bừng, liên tục xưng là. Đưa tiễn tiên ân bạn tạ Vương gia phụ tử, Lâm Phong nhìn xem lưu lại kia phần đại biểu cho Vương gia 2 thành cổ phần danh nghĩa khế ước, cùng Vương Đức Phúc kiên trì lưu lại một nửa tạm nghi, ước 2520, khỏe miệng khẽ nhếch. Cuộc mua bán này, làm được không lỗ. Không chỉ có thu được một cái ổn định tài nguyên cùng dược liệu cung ứng con đường, càng đem Vương gia lợi ích cùng mình hoàn toàn buộc chặt. Vương gia vì tự thân sinh tồn và phát triển, tất nhiên sẽ tận hết sức lực giữ gìn đầu này thương lộ, cũng chủ động vì hắn sưu tập các phương tin tức. Cái này xa so với đơn thuần dựa vào Cẩm Y Liễu vệ hệ thống muốn nhanh nhẹn cùng xâm nhập được nhiều. Hắn ước lượng trong tay ngân phiếu, trong lòng đã có quy hoạch. Số tiền này, một bộ phận có thể dùng đến cải thiện thủ hạ huynh đệ lãnh ngộ, mua sắm tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng tâm phúc. Một bộ phận khác thì có thể vùi đầu vào Phong Ảnh lâu sơ kỳ kiến thiết bên trong, dù sao, bồi dưỡng một cái bí ẩn tổ chức tình báo là cần đại lượng tài chính ủng hộ. Xem ra, là thời điểm nhường Phong Ảnh lâu cái bóng bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Lâm Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt tĩnh mịch. Thiên Phong Thành là hắn căn cơ, nhưng tuyệt sẽ không là điểm cuối của hắn. Đầu này ngoài ý muốn đã thông Hắc Thủy Thành thương lộ, có lẽ chính là một cái không tệ điểm xuất phát. Tài lực cùng thế lực, như là võ đạo hai cánh, ngay tại hắn trưởng công hạ, lặng yên đầy đặn. Chương 54, đánh dấu quan mỏ, lấy được huyền thiết tinh anh. Chương 54, đánh dấu quan mỏ, lấy được huyền thiết tinh anh. Vương gia đạt thành hợp tác sau, Lâm Phong cũng không ngừng. Hắn biết rõ, bất luận là bồi dưỡng thế lực vẫn là tăng lên tự thân, hải lượng tài nguyên đều không thể thiếu. Vương gia hai thành cổ phần danh nghĩa cùng những cái kia tạm nghi chỉ là bắt đầu, hắn cần càng nhiều, càng ổn định tài nguyên cùng vật tư con đường. Ngay hôm đó, hắn xử lý xong vệ sở công vụ, liền gọi Vương Đức Phúc, đưa ra muốn đi Vương gia quảng sát nhìn xem. Trên danh nghĩa là tuần tra trị an thai hoàng ẩm, y thực muốn thử xem có thể hay không tại khoáng mạch cái loại này chất chứa kim thạch chi địa tiến hành đánh dấu. Vương Đức Phúc tự nhiên không có không theo, tự mình tiếp khách, dẫn Lâm Phong tiến về ngoại ô Vương gia quảng sát. Quan mỏ tọa lạc ở một mảnh đỏ màu nâu dãy núi dưới chân, chưa tới gần, liền có thể nghe được đinh đinh đương đương tạc kích âm thanh cùng lao lực nhóm phòng giam âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, trong không khí tràn ngập bụi đất cùng khoáng thạch đặc hữu kim loại mùi tanh. Giám sát tiếng hò hét, vận xe chở quáng kẹt kẹt âm thanh, tạo thành một phái bận rộn cảnh tượng. Vương Đức Phúc một bên dẫn đường, một bên giới thiệu quan mỏ tình huống. Đại nhân, chỗ này quặng sắt mạch không tính quặng giàu, nhưng phẩm chất còn có thể, sản xuất thiết liệu cung ứng Thiên Phong Thành cùng xung quanh thôn trấn nông cụ, đồ sắt chế tạo cũng là miễn cưỡng duy trì. Lâm Phong khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua những cái kia ở trần, mồ hôi đầm địa thợ mỏ cũng bị khai thác đi ra, hiện ra ám trầm quang trạch khoáng thạch. Hắn vận chuyển băng tâm quyết, linh thức như thủy ngân tả giống như lặng yên chậm rãi lan tràn ra, cảm giác sâu trong lòng đất kia mơ hồ truyền đến, hô tạp lại nặng nề kim thiết khí tức. Đi quặng mỏ chỗ sâu nhìn xem. Lâm Phong nói rằng. Vương Đức Phúc tuy có chút nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều. Đội vàng sai người mang tới chiếu sáng bó đuốc, tự mình bồi tiếp Lâm Phong xâm nhập chủ quặng mỏ. Càng đi chỗ sâu đi, tia sáng càng phát ra mờ tối, không khí cũng biến thành ẩm ướt oi bức, chỉ có bó đuốc khiêu động quang mang tại trên vách đá bỏ ra chập chờn cái bóng. Tắc kích âm thanh tại lối đi hẹp bên trong quanh quẩn, chấn người màng nhĩ run lên. Bốn phía vách đá bày biện ra sâu cạn không đồng nhất màu nâu đỏ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy khảm nạm trong đó, lóe ra yếu ớt kim loại sáng bóng quang thạch. Lâm Phong giữ im lặng, đi theo dẫn đường thợ mỏ một đường hướng phía dưới. Hắn linh thức lại càng thêm sinh động, như là xúc tu giống như xâm nhập tầng nham thạch, tinh tế cảm ứng. Hắn có thể phát giác được, càng đi chỗ sâu, kia bốn cổ phần sắt chi khí dường như càng thêm tinh thuần, ngưng tụ. Rốt cục, một đoàn người đi tới trước mắt khai thác chỗ sâu nhất nơi làm việc. Nơi này thợ mỏ càng nhiều, đinh đương không ngừng bên hai, mới mở hái xuống khoáng thạch bị không ngừng mở ra. Đại nhân, nơi đây chính là trước mắt khoáng mạch khu vực hạch tâm nhất. Vương Đức Phúc chỉ về đằng trước bị khai thác ra to lớn mặt nham thạch nói rằng. Lâm Phong đứng vững, ánh mắt rơi vào những cái kia mới trần trụi ra, màu sắc thâm thúy gần hắc khoáng thạch bên trên. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được kim thiết chi khí nồng nặc nhất, chính là chỗ này. Trong lòng của hắn mặc niệm. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ tại quặng sắt mạch hoạch tâm đánh dấu, thu hoạch được đặc thù khoáng sản huyền thiết tinh anh 100 cân. Thành. Lâm Phong trong lòng hơi động. Huyền thiết tinh anh. Đây chính là rèn đúc thần binh lợi khí cực phẩm vật liệu, bình thường đao kiếm chỉ cần trộn lẫn vào một chút, liền có thể cứng rắn độ cùng tính bền dẻo tăng nhiều, 100 cân số lượng, đủ để chế tạo vài kiện đỉnh tiêm binh khí. Cái này đánh dấu ban thưởng, quả nhiên cùng địa điểm đặc tính cùng một nhịp thở, phong phú đến ra ngoài dự kiến. Nhưng mà, ngay tại hắn nhận lấy ban thưởng trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Toàn bộ quan mỏ không có dấu hiệu nào rất nhỏ chấn động một cái. Ông, một tiếng trầm thấp, dường như đến từ sâu trong lòng đất vụ vụ băng lên, trên vách đá bụi đất dì rào rơi xuống. Ngay tại lao động thợ mỏ nhao nhao dừng lại trong tay công việc, kinh hoàng nhìn chung quanh. Động, chuyện gì xảy ra? Vương Đức Phúc cũng là biến sắc, có chút bối rối nhìn về phía Lâm Phong. Đại nhân, cái này Lâm Phong lông mày cau lại, hắn linh thức cảm giác rõ ràng nhất. Vừa rồi kia một chút chấn động, cũng không phải là chân chính động, càng giống là bởi vì một loại nào đó cực kỳ tinh thuần. Cô động kim thiết chi khí bị trong nháy mắt rút ra dẫn đến xung quanh địa mạch nguyên khí sinh ra ngắn ngủi mất cân bằng cùng nhiễu loạn. Mà cái này rút ra đầu nguồn, dường như chính là hệ thống thu lấy kia 100 cân huyền thiết tinh anh bố trí. Xem ra cái này đánh dấu cũng không phải hoàn toàn không có động tĩnh. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại ung dung thản nhiên nói, không sao, có lẽ là chỗ sâu tầng nham thạch chịu lực, nho nhỏ biến động mà thôi, đã bình phục. Thanh âm hắn không lớn, lại mang theo một cô yên ổn lòng người lực lượng. Đám người thấy vị này tiên tiên cao thủ trấn định như thế, trong lòng kinh hoàng cũng dần dần bình ổn lại. Vương Đức Phúc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đại nhân nói là trong động mỏ ngẫu nhiên là sẽ có một ít động tĩnh, sợ bóng sợ gió một trận, sợ bóng sợ gió một trận. Lâm Phong không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt lần nữa đảo qua kia vách đá, nhưng trong lòng thì suy nghĩ xoay nhanh. Cái này 100 cân huyền thiết tinh anh tới đúng lúc, bất luận là dùng đến thăng cấp tuyết ẩm cùng đao, mặc dù tuyết ẩm cùng đao bản thân chất liệu cực dai, nhưng nếu có thể dung nhập huyền thiết tinh anh, uy lực có lẽ có thể nâng cao một bước, vẫn là vì chính mình cùng hạch tâm thủ hạ chế tạo một nhóm đỉnh tiêm chế thức binh khí đều dư xài. Nơi đây quặng sắt phẩm chất còn có thể dụng tâm kinh doanh. Lâm Phong đối Vương Đức Phúc phân phó một câu, liền quay người đi ra ngoài. Vương Đức Phúc đội vàng đuổi theo, trong lòng mặc dù đối cứng mới chấn động còn có một tia lo nghĩ, nhưng thấy Lâm Phong không còn đề cập, cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là mơ hồ cảm thấy, vị này Lâm đại nhân lần này quặng mỏ chi hành, dường như cũng không phải là đơn giản tuần tra đơn giản như vậy. Rời đi quặng mỏ, Lâm Phong quay đầu nhìn một cái kia thâm thúy quặng mỏ nhập khẩu. Lần này đánh dấu, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Không chỉ có đạt được cần thiết đỉnh cấp rèn đúc vật liệu, càng làm cho hắn đối hệ thống đánh dấu quy tắc có càng sâu lý giải, tại một ít đặc thù địa điểm đánh dấu, khả năng dẫn động một chút thiên địa dị tượng, ngày sau cần càng thêm chú ý. Huyền Thiết Tinh Anh đã đến, là thời điểm cân nhắc chế tạo một nhóm thuộc về phong ảnh lợi khí. Lâm Phong sờ lên bên hông tuyết ẩm cùng đao, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Cương đại vũ lực, phối hợp đỉnh tiêm trang bị, khả năng trong loạn thế này, chân chính đứng ở thế bất bại. Tài nguyên, ngay tại từng bước một hướng trong tay hắn hội tụ. Chương 55, chế tạo cá chuẩn, tổ kiến ám vệ. Chương 55, chế tạo cá chuẩn, tổ kiến ám vệ. Theo quặng mỏ trở về, kia trăm cân Huyền Thiết Tinh Anh liền bị Lâm Phong cẩn thận thu tại hệ thống không gian bên trong. Vật này không thể coi thường, nếu là tin tức để lộ, khó đảm bảo sẽ không dẫn tới ngấp nghé. Hắn dần xuống lập tức thăng cấp tuyết tẩm cùng đao xúc động, việc cấp bách là trước đem khoản này ngoài ý muốn chi tài chuyển hóa làm thiết thực có thể dùng lực lượng. Hắn ngồi một mình thư phòng, đầu ngón tay thấm nước trà, tại chân bóng trên mặt bàn chậm rãi phát họa. Phi ngư phục hình vẽ hắn ký ức khắc sâu, nhưng thông thường dùng tài liệu là thượng đẳng tơ lụa hoặc đông vải sợi đây, trọng tại biểu tượng cùng nhẹ nhàng, tại phòng ngự một đạo cũng không quá lớn giúp ích. Bây giờ đã có Huyền Thiết Tinh Anh cái loại này bảo tài, mạch suy nghĩ liền cần khác biệt. Huyền Thiết Tinh Anh tính chi kiên đến mềm dai, lại đối chân khí có tốt đẹp đạo thông tính. Nếu có thể cẩn thận thăm dò, đem nó rèn luyện thành cực nhỏ sợi tơ, lại lăn lộn lấy băng tẩm ti, ô kim tiêu bệnh thành bại, cuối cùng cắt chế thành áo Lâm Phong trong mắt tinh quang chớp động. Như thế, thành phẩm không chỉ có khinh bạc thiết thân, không ảnh hưởng hoạt động, lực phòng ngự chỉ sợ không tua trọng giáp, càng có thể tăng phúc vận chuyển chân khí, lúc đối địch chiếm hết tiện nghi. Về phần tú xuân đao, mạch suy nghĩ thì càng thêm trực tiếp. Lấy bách luyện tinh cương làm cơ sở, dung nhập số lượng vừa phải Huyền Thiết Tinh Anh núp lại, liền có thể tùy tiện đạt được thổi tóc tóc đức, cực bén, không thể phá vỡ lưỡi dao. Mặc dù kém xa tuyết tẩm cùng đao cái loại này thần binh, nhưng đủ để nhường người nắm giữ tại đồng bậc trong quyết đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cấu tứ đã định, Lâm Phong cũng không dám chống thua chiêng. Hắn thông qua Vương Đức Phúc quan hệ, bí mật tìm tới hai vị sớm đã thoái ẩn, tay nghề cũng đã đạt đến hóa cảnh lão thợ thủ công. Hai người này một cái tinh thông chức tạo, một cái thiện ở rèn binh, đều là tin được kín miệng người. Làm Lâm Phong đem kia phần siêu việt thời đại thiết kế thời trang đồ, cùng một khối nhỏ lóe ra u ám kim loại sáng bóng Huyền Thiết Tinh Anh đặt ở trước mặt bọn hắn lúc, hai vị kiến thức rộng rãi lão thợ thủ công cũng sợ ngây người. Cái này, đây là Huyền Thiết Tinh Anh. Như thế tinh khiết tính chất, lão thợ rèn bưng lấy kia khối nhỏ kim loại, tay đều đang run rẩy, dường như bưng lấy hiếm thấy chân bảo. Lấy kim loại dệt vải, diệu tượng, thật sự là diệu tượng. Nếu có thể thành, quả thực là xảo đoạt thiên công. Lão dệt tượng nhìn chằm chằm bản vẽ, trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra cuồng nhiệt quan mang. Lâm Phong nghiêm nghị nói, vật liệu ta có, cần gì phụ liệu, cứ mở miệng. Chỉ có một đầu, việc này tuyệt mật, không được ngoại chuyện. Thành phẩm, ta trước các muốn 10 bộ. Hai vị lão thợ thủ công liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kích động cùng trịnh trọng, cùng nhau không người, tất nhiên không phụ đại nhân nhờ bà. Đuổi đi thợ thủ công, Lâm Phong lại đem tâm tư đặt ở ám vệ tổ kiến bên trên. Bên ngoài cẩm y liễu vệ lực lượng tất nhiên trọng yếu, nhưng rất nhiều chuyện cuối cùng cần giấu ở trong bóng tối lưỡi dao đi xử lý. Hắn theo hiện hữu trong thủ hạng, tự mình sàng chọn ra 10 người. 10 người này cũng không phải là từng cái võ công tối cao, lại đều có năng khiếu, có tinh thông truy tung ẩn nút, có am hiểu dịch dung ngụy trang, có thận trọng như phát, có hung hãn không sợ chết. Càng quan trọng hơn là bọn hắn đều trải qua khảo nghiệm, trung thành không thể nghi ngờ. Bóng đêm thâm trầm, vệ sở hậu viện một gian bịt kín diễn võ đường bên trong, ngọn đèn đem 10 đạo đứng thẳng thân ảnh kéo đến lao dài. Lâm Phong đứng tại trước mặt bọn hắn, mắt sáng như đuốc, chậm rãi đảo qua mỗi một trương hoặc tuổi trẻ hoặc tàn thương, lại giống nhau kiên định gương mặt. Biết vì sao tuyển các ngươi ở đây sao? Lâm Phong thanh âm tại trống trải trong đường quanh quẩn. 10 người im lặng, ánh mắt lại càng thêm chuyên chú. Kể từ hôm nay, các ngươi không còn thuộc về bên ngoài cẩm y liễu vệ biên chế. Lâm Phong ngữ khí bình thản, lại mang theo thiên quân chi lực, các ngươi đem thoát ly vốn có thân phận, trở thành một cái hoàn toàn mới tồn tại. Phong ảnh. Phong ảnh, như phong vô ảnh, giấu tại chỗ tối, nghe ta hiệu lệnh, đi phi thường sự tình. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhiệm vụ của các ngươi có thể là ẩn nút bí hậu, điều tra cơ mật, có thể là âm thầm thanh trừ uy hiếp, cũng có thể là chấp hành một chút vĩnh viễn không có thể thấy hết chỉ lệnh. Nguy hiểm hơn xa trước kia gấp 10, thậm chí khả năng đến chết đều không người biết được chiến công của các ngươi cùng tính danh. Hiện tại nếu có không muốn người thối lui ra, trở về chức vụ ban đầu, ta tuyệt không truy cứu. Trong đường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hoa đèn ngẫu nhiên nổ tung rất nhỏ đôm đốt âm thanh. 10 người như là thạch điêu, không một người di động mảy may, ánh mắt ngược lại càng thêm nóng rực. Có thể bị hắn chọn chúng, bản thân liền là lớn nhất tán thành, bọn hắn khát vọng lực lượng mạnh hơn, càng quan trọng hơn sứ mệnh. Rất tốt. Lâm Phong nhẹ gật đầu, coi như hài lòng, đã nhập phong ảnh, lúc có phong ảnh chi năng. Kế tiếp, ta sẽ đích thân truyền thụ cho các ngươi công pháp mới, thuật ám sát, ẩn nút kỹ xảo, tình báo phân tích. Quá trình sẽ rất khổ, như theo không kịp, đồng dạng sẽ bị đào thải. Hắn không có chút nào tàng tư, căn cứ mỗi người đặc điểm, theo hệ thống thương thành hối đoái hoặc tự thân võ học bên trong đơn giản hóa ra thích hợp bọn hắn nhất công pháp. Không chỉ là vũ lực, càng có đến từ hiện đại lý niệm tình báo phân tích, tâm lý phỏng đoán, đoàn đội hợp tác chờ tri thức, bị hắn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu quán thâu xuống dưới. Đồng thời, hắn cũng sẽ được từ hệ thống liễm tức quyết cùng dịch dung mặt nạ kỹ xảo sử dụng dốc túi tương thụ. Trong lúc nhất thời, 10 người này dường như bị đầu nhập vào một cái to lớn lò luyện, mỗi một ngày đều tại kinh nghiệm lấy thay ra đổi thịt giống như rèn luyện, thống khổ, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tự thân phi tốc trưởng thành. Bọn hắn nhìn xem Lâm Phong ánh mắt, tràn đầy cùng nhiệt sùng bái cùng khăng khăng một mực trung thành. Vị này tuổi trẻ bách hộ đại nhân, không chỉ có cho bọn hắn lực lượng, càng cho bọn hắn một cái siêu việt phạm tục tầm mắt cùng sứ mệnh. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Hai vị lão thợ thủ công bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiến triển, Huyền Thiết sợi tơ đã thành công rút ra, cùng băng tẩm ti các loại hỗn hợp bệnh cũng đang khẩn trương tiến hành. Rèn binh lão thợ thủ công cũng đã mở lô, đinh đinh đương đương rèn luyện âm thanh tại bí mật công xưởng bên trong có tiết tấu vang lên. Mà hậu viện diễn võ đường bên trong, 10 tên phong ảnh ban đầu thôi, cũng dần dần rút đi vốn có ngây ngô hoặc táo bạo, ánh mắt biến nội liễm mà sắc bén, hành động ở giữa nhiều một tia như có như không bóng ma khí tức. Lâm Phong tọa trấn trung tâm, một bên làm việc công, một bên nắm trong tay cái này hai cái tuyến tiến độ. Hắn có thể cảm giác được, một chi hoàn toàn trung thành với mình, trang bị đến tận răng ám vệ lực lượng, ngay tại lặng yên thành hình. Cái này đem trở thành trong tay hắn sắc bén nhất cũng bí ẩn nhất một cây đao, bất luận là tại cái này Tiền Phong thành, vẫn là trong tương lai rộng lớn hơn thiên địa, đều đem phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tài nguyên cùng thế lực, như là mưa xuân nhuận bật, lặng yên dành dụm. Chỉ đợi gió nổi lên lúc, liền có thể hóa thành lôi đỉnh, chấn kinh thế nhân. Chương 56, biên cảnh ma sát, đại viêm trinh sát. Chương 56, biên cảnh ma sát, đại viêm trinh sát. Tiên Phong thành thời gian, tại mặt ngoài bình tĩnh lại quần quần sóng ngầm. Lâm Phong một bên củng cố lấy tự thân tiên thiên cảnh giới, một bên nắm trong tay phong ảnh rèn luyện cùng trang bị mới chuẩn bị chế tạo, thời gian trôi qua phong phú mà chặt chẽ. Vương gia thương lộ tại hắn che chở cho đã một lần nữa thông suốt, thậm chí bởi vì treo cầm y liễu vệ tên tuổi, so trước kia càng thêm trôi chảy, mang tới ích lợi cùng tin tức cũng liên tục không ngừng chạy vào trong tay hắn. Nhưng mà, loại an tĩnh này cũng không duy trì liên tục quá lâu. Ngày hôm đó buổi chiều, Lâm Phong ngay tại đọc qua phong ảnh đưa tới, liên quan tới Hắc Thủy Thành cùng thế lực chung quanh động tĩnh tin bắn, một gã thân tín cầm y liễu vệ vội vàng đi vào, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Đại nhân, biên cảnh trạm gác truyền đến cấp báo. Lâm Phong ngẩng đầu, thả ra trong tay tín bắn, giảng. Gần 3 ngày đến, mặt phía Bắc Lạc Ưng Hạt một vùng, liên tiếp phát hiện đại viêm vương triều trinh sát hoạt động tung tích. Bọn hắn hành tung quỷ bí, tiểu đội biên chế, nhiều lần vượt qua giới hạn địa, xâm nhập bên ta cảnh nội trong vòng hơn 10 dặm tiến hành nhìn trộm. Hôm qua, một đội tuần bên cạnh huynh đệ cùng bọn hắn tao ngộ, đã xảy ra quy mô nhỏ xung đột, chúng ta đã thương 3 người, đối phương bằng vào sai nha, bỏ chạy. Thân tín ngữ khí mang theo phẫn nộ cùng một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Đại viêm vương triều cùng đại hạ vốn có mối hận cũ, biên cảnh ma sát thường có xảy ra, nhưng giống như vậy thường xuyên xâm nhập trinh sát vượt biên, mấy năm gần đây vẫn là đầu một lần. Lạc Ưng Hạp Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, đi đến treo ở trên tường biên cảnh địa đồ trước. Lạc Ưng Hạp địa thế hiểm yếu, là thông hướng Thiên Phong thành phương hướng một đầu trọng yếu thông đạo, qua Lạc Ưng Hạp chính là vùng đất bằng phẳng, nếu có đại cổ quân địch bởi vậy đột tiến, có thể thẳng bước dưới thành. Thương vong huynh đệ thích đáng an trí, trợ cấp. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một tia linh ý, đối phương lưu lại cái gì? Hiện trường chỉ tìm tới mấy cái chế thức bó mũi tên, thật là đại viêm biên quân sử dụng. Mặt khác, căn cứ thụ thương huynh đệ miêu tả, những cái kia trinh sát bản lĩnh mạnh mẽ, phối hợp ăn ý, không giống bình thường trinh sát tuần hành, giống như là tinh nhuệ trinh sát. Lâm Phong ngón tay tại trên địa đồ Lạc Ưng Hạp vị trí nhẹ nhàng đập. Xem ra, Hắc Thủy Thành huyết lang ban chuyện, cùng hắn vị này tân tấn tiên tiên cao thủ tồn tại, cũng không nhường đại viêm phương diện có chỗ thu liễm, ngược lại khả năng kích thích bọn hắn thần kinh nhạy cảm, gia tăng đối Thiên Phong thành phương hướng điều tra cường độ. Là đơn thuần quân sự thăm dò, vẫn là có mưu đồ khác. Truyền lệnh xuống Lâm Phong quay người, mệnh lệnh rõ ràng quả quyết, tăng thêm gấp đôi nhân thủ, tăng cường Lạc Ưng Hạp đến Hắc Phong Sơn một tuyến tất cả cửa ải, đường nhỏ tuần tra mật độ cùng tần suất. Nhiều thiết trạm gác ngầm, phân phối tên lệnh. Gặp lại vượt biên người, không cần cảnh cáo, có thể trực tiếp vận dụng tên nỏ, chết hay sống không cần lo. Là thân tín mừng rỡ, nghiêm nghị tuân mệnh. Đại nhân mệnh lệnh này, có thể nói cường ngạnh đến cực điểm. Mặt khác Lâm Phong trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, theo phong ảnh bên trong điều hai người, thay đổi thường phục, nắm ta thủ lệnh, bí mật chui vào Lạc Ưng Hạp phía bắc, không cần cùng đại cổ địch nhân tiếp xúc, trọng điểm là thăm dò bọn hắn chính xác hoạt động quy luật, khả năng địa điểm tụ họp, cùng nhìn xem có hay không cái khác không nên xuất hiện người hoặc vật. Hắn hoài nghi, cái này không chỉ là quân sự điều tra đơn giản như vậy. Ma môn vừa mới tại Thiên Phong thành gãy kích trầm xa, đại viêm trinh sát giống như này dị thường sinh động, giữa hai bên sẽ có hay không có cái gì liên quan. Minh Bạch, thân tín biết được phong ảnh tồn tại, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Mệnh lệnh được đưa ra sau, toàn bộ Thiên Phong thành cẩm y liễu vệ sở như là mau chóng dây cót máy móc, cấp tốc hiệu suất cao vận chuyển lại. Từng đội cẩm y liễu vệ bị phái ra, đường biên giới bên trên bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Lâm Phong chính mình cũng không nhàn rỗi. Hắn biết rõ tình báo tầm quan trọng, cũng minh bạch phong ảnh mới lập, vẫn cần thực chiến ma luyện. Tại phái ra hai tên phong ảnh trinh sát sau, hắn quyết định tự mình đi biên cảnh nhìn xem, không làm kinh động quá nhiều người, hắn chỉ dẫn theo lúc đầu theo hắn ba tên lao tốt, cùng hai gã khác cơ linh thủ hạ, trang bị nhẹ nhàng, ra bắc môn, thẳng đến Lạc Ưng Hạp phương hướng. Càng đến gần biên cảnh, hoàn cảnh càng phát ra hoang vu. Ngày mùa thu vùng quê bên trên cỏ cây khô héo, phong thanh điệu hiu, mang theo vùng biên cương đặc hữu tốc sát chi khí. Ven đường, bọn hắn gặp mấy đợt tăng cường tuần tra cẩm y liễu vệ tiểu đội, lẫn nhau dùng đặc biệt còi mít xác nhận thân phận. Đến Lạc Ưng Hạp bên ngoài lúc, ngày đã ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu, đem hiểm trở hạp khẩu cùng núi non liên miên nhiễm lên một tầng thê diễm đỏ. Lâm Phong điềm chặt ngựa tớt, linh thức như thủy ngân hướng về phía trước chậm rãi lan tràn ra. Rất nhanh, hắn liền tại vài dặm bên ngoài một chỗ ẩn nấp trong khe núi, bắt được mấy đạo không thuộc về phe mình, mang theo sát khí cùng cẩn thận khí tức. Hết thảy 5 người, ẩn nút đến vô cùng tốt, nếu không phải hắn linh thức nhạy cảm, cơ hồ khó mà phát giác. Bọn hắn mặc cùng hoàn cảnh sắc hòa làm một thể màu nâu xám rất ra, bộ yên ngựa bên trên trang bị chế thức cùng đại hạ khác lạ, chính là đại viêm trinh sát. Một người trong đó, khí tức rõ ràng so 4 người khác nặng nề một đoạn, lại có hậu thiên hậu kỳ tu vi. Thực lực thế này đặt ở trinh sát bên trong, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên tới, hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như là đang đợi tiếp ứng hoặc là chấp hành một loại nào đó xác định vị trí giám thị nhiệm vụ. Hắn làm thủ thế, ra hiệu sau lưng 5 người xuống ngựa ẩn nấp. kia ba tên lão tốt cùng hai tên thủ hạ lập tức hiểu ý, lặng yên không một tiếng động tản ra, mượn nhờ địa hình che giấu, động tác so trước kia càng thêm lưu loát tinh chuẩn, hiển nhiên trong khoảng thời gian này thao luyện cùng tài nguyên nghiêng về không có ổn phí. Lâm Phong chính mình thì giống như quỷ mị theo trên lưng ngựa trượt xuống, mũi chân tại trên cỏ khô một chút, thân hình đã dung nhập trạm vạng tối bóng ma bên trong, liễm tức quyết vận chuyển tới cực hạn, khí tức trong nháy mắt cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Hắn như là một đầu tiềm hành báo săn, mượn nhờ nham thạch cùng bụi cây hiểm hộ, hướng về phía khe núi vô thành vô tức tới gần. Hắn ngược lại muốn xem những này đại viêm trinh sát trong hổ lô đến cùng muốn làm cái gì. Đồng thời, cái này cũng chính là đối Phong Ảnh huấn luyện thành quả cùng mới xây biên cảnh tuần tra thể hệ một lần thực chiến kiểm nghiệm. Trời chiều hoàn toàn chìm vào đường chân trời, cuối cùng một sợi dư quang biến mất, biên cảnh ban đêm mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng sắc cơ, lặng yên giáng lâm.